Mãi một hồi lâu mới lồm cồm bỏ dậy, nhưng khỏe miệng đã thấm đầy máu. Lao ra đừng tức giận. Chuyện này ta cũng có nỗi khổ riêng mà. Vân Đinh Định đã khóc không ra hơi, chỉ thấy hai má căng cứng rồi ngồi trên giường, nghe Trần Thị từ từ kể lại chuyện năm đó. Năm đó sau khi lão gia bỏ đi, không biết làm sao đông nhiên đứa bé toàn thân tím tái, rất nhanh đã không còn thở nữa. Ta sợ lão gia không chịu được, nên đã bế một đứa bé bên ngoài về. Đứa bé này chính là Vân Đinh Đinh. Nghe xong lời này, nàng ấy trố mắt ngạc nhiên. Thì ra, không những nàng ấy không phải do Trần Thị sinh ra, thậm chí còn không phải con của Vân Chấn Tung sao. Trần Thị năm đó cũng quá to gan rồi. Vậy mà lại không sợ Vân Chấn Tung phát hiện. Vân Quản Linh cũng sửng sốt nhìn bà ta một cái. Chuyện tối nay, nàng vốn là đang lừa Trần Thị. Nàng hoàn toàn không chắc chắn Vân Đinh Định không phải là con của bà ta, nhưng nào ngờ còn bị nàng lừa nói ra chân tướng thật. Nhìn vẻ mặt Vân Đinh Lan không có vẻ kinh ngạc lắm. Rõ ràng là đã biết chuyện này từ lâu. Ta không phải nữ nhi của các người. Vân Đinh Đinh ngoảnh đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác, vậy rốt cuộc phụ thân và mẫu thân của ta là ai? Trần Thị ấp a ấp úng không muốn nói. Lẽ nào ngươi không sợ, sau khi Định Đinh lớn lên lại không giống với Ứng Quốc công chút nào, sẽ có người nghi ngờ sao? Vân Quán Linh trầm giọng hỏi. Trần Thị cúi đầu, rõ ràng đang lẩn tránh ánh mắt của nàng, có vẻ như không dám trả lời. Dáng vẻ này càng khiến Vân Quán Linh thêm nghi ngờ. Nàng cầm một chén trà không lên, đổ từ trong siêu nước ra nửa chén nước lạnh rồi bước lên phía trước, rút trong tay áo ra một thanh chùy thủ. Thấy nàng lại mang chùy thủ theo bên mình, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Minh Vương phi này quả thật là quá to gan rồi. Làm gì có vương phi nhà nào giống như nàng, vậy mà còn mang theo chùy thủ bên mình. Thấy nàng bước về phía ông ta, ánh mắt Vân Trần Tung lóe lên sự sợ hãi, lùi về sau vài bước theo bản năng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùy thủ trong tay nàng, "Ngươi muốn làm gì?" Vân Quán Linh không trả lời. Nàng giơ tay lên cắt xuống, chỉ nghe thấy Vân Chấn Tung kêu đau một tiếng. Đầu ngón tay của ông ta đã bị cắt đứt, máu tươi nhỏ vào trong chén trà. "Ngươi làm gì vậy?" Vân Chấn Tung bụm tay cau mày, vẻ mặt vô cùng khổ sở. "Chỉ lấy hai giọt máu của ngài mà thôi, không mất mạng được." Vân Quán Linh không thèm nhìn ông ta lấy một cái, bước đến bên cạnh Vân Đinh Đinh, dịu dàng nói, "Đinh Đinh, cho tỷ hai giọt máu." Trải qua chuyện tối qua, Vân Định Định đã rất tin tưởng nàng. Nàng ấy không nói lời nào, cầm chùy thủ lên cắt đứt đầu ngón tay, máu tươi cũng nhỏ vào trong chén trà. Mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng. Ánh mắt Vân Quán Linh lại nhìn chăm chú vào hai giọt máu trong chén trà, chỉ thấy máu của Vân Chấn Tung và Vân Đinh Đinh đã nhanh chóng dung hòa làm một. Ánh mắt nàng chợt chấn động. Vân Đinh Đinh là con gái của Vân Chấn Tung, nhưng không phải con gái của Trần Thị. Chuyện này nói lên điều gì? Vân Quán Linh nhìn về phía Trần Thị bằng ánh mắt sắc bén, thân mẫu của Đinh Đinh rốt cuộc là ai? Hiện tại có thể chắc chắn một chuyện, Vân Đinh Đinh rất có thể là con gái riêng của Vân Chấn Tung, hơn nữa đã bị Trần Thị phát hiện. Nhưng bà ta chưa hề kinh động đến Vân Chấn Tung. Trần Thị không trả lời được. Cho đến khi chủy thủ trong tay Vân Quán Linh đã nhắm vào cổ Vân Đinh Lan, lấy cái mạng nhỏ của Vân Đinh Lan ra uy hiếp Trần Thị, chiêu này đúng là lần nào cũng trúng. Trần Thị lập tức gục mặt xuống, mẫu thân ngươi năm đó là nữ tử thanh lâu, sau khi được lao ra chuộc thân vẫn luôn ở trong ngôi nhà của lão gia mua ở bên ngoài. Lão gia vốn tưởng rằng ta không biết chuyện này, nhưng thật ra ta biết rõ hết. Sau đó ta phát hiện mẫu thân người đã mang thai, bèn thiêu rụi ngôi nhà đó. Mẫu thân người may mắn trốn thoát, lão gia lại tưởng bà ấy đã chết rồi, lúc đó bà ấy sắp lâm bồn, ta cũng sắp lâm bồn. Trong âm thầm có những chuyện chính là trùng hợp như vậy. Con gái của Trần Thị đã chết, bà ta bèn bế con gái của nữ tử thanh lâu đó về, cũng chính là Vân Định Đình, coi như con gái của mình. Mà tất cả những chuyện này, Vân Chấn Tung đều không hề hay biết. Bây giờ nghe được những lời này của Trần Thị, ông ta cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Cả người ngơ ngác ngồi trên ghế, trong nháy mắt giống như già đi 10 tuổi, không nói nên lời. Ngược lại là Vân Đình Đình cũng không thể kiềm chế được nữa, lảo đảo bước xuống giường, túm chặt lấy Trần Thị, điên cuồng hỏi, "Vậy mẫu thân ta đâu? Mẫu thân ta đâu? Mẫu thân người chết rồi." Vẻ mặt Trần Thị không chút biểu cảm nói, ta sai người cướp con của bà ấy đi chân trần đuổi theo cả một dặm. Ban đêm không thấy rõ đường đi, trong đêm tối tuyết rơi dày đặc đường lại trơn, bà ấy ngã vào trong sông Hộ Thành. Tiết trời lạnh lẽo như vậy, lại vừa mới sinh xong, cho dù có cứu được người lên sợ là cũng vô ích. Nhưng Trần Thị hoàn toàn không muốn cứu. Mẫu thân của Vân Đinh Đinh chết rồi, ngược lại không có chứng cứ có thể chứng minh rằng Vân Đinh Đinh không phải là con gái của bà ta. Nàng ấy là con gái riêng của Vân Chấn Tung, cho dù sau khi trưởng thành không giống bà ta thì cũng giống Vân Chấn Tung. Vì vậy mấy năm nay đều nói tướng mạo Vân Đinh Đinh giống Vân Chấn Tung. Bản thân Vân Chấn Tung cũng chưa từng hoài nghi. Cho dù ông ta không yêu thương Vân Đinh Đinh, nhưng huyết mạch tương liên trong xương cốt cũng tồn tại sâu sắc. Chuyện ngày hôm nay khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Không ai ngờ được, 15 năm trước còn có chuyện như thế này. Thấy hai chân Vân Đinh Đinh đứng trên mặt đất, Vân Đinh Lan lúc này mới biết sau cùng rồi khôi phục lại tinh thần, ngươi chưa chết. Làm gì có quỷ nào có thể đáp hai chân xuống chứ? Bọn họ vậy mà lại bị nha đầu thổi này lừa rồi. Phải, ta chưa chết. Nếu ta chết rồi, không phải như ý nguyện của các ngươi rồi sao? Các ngươi nhiều lần muốn hại chết ta, lần này thất vọng lắm phải không? Vân Đinh Đinh thét lên rồi xông về phía Vân Đinh Lan. Tấn công liên tiếp khiến nàng ấy phút chốc không chịu nổi, cơ thể chợt mềm nhũn rồi cả người ngã xuống. Vân Định Định ngất đi. Vân Quán Linh vội dịu nàng ấy lên giường, lúc này người khám nghiệm tử thi lại vào bẩm báo, nói sau khi dùng nước sôi đun lên, chất độc bên trong chén sứ viền vàng đó đều chảy ra ngoài hết. Vì thế, chuyện Vân Đinh Lan hạ độc Vân Đinh Đinh, nhân chứng vật chứng đều đủ cả rồi. Chân tướng sự việc lũ lượt kéo đến khiến bầu không khí trong phòng cũng hơi ngột ngạt. Vân Quán Ninh hít sâu một hơi, nên cảm giác tồi tệ trong lòng xuống. Tạm thời nàng không đưa ra kết luận, chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía Vân Chấn Tung, lạnh lùng hỏi, "Ứng Quốc công, chuyện này ngài thấy thế nào? Nên xử lý con gái ngoan này của ngài thế nào?" Chương 91, nướng thịt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vân Chấn Tung không ngờ Vân Quán Ninh lại bảo ông ta quyết định xử lý Vân Đinh Lan như thế nào. Lúc này ông ta bỗng ngây người ra, trong mắt Vân Đinh Lan lóe lên một tia vui mừng, ánh mắt nhìn ông ta tràn đầy hy vọng. Thường ngày phụ thân thương nàng ta nhất, nhưng sau đó lại nghe thấy Vân Quán Ninh thờ ơ nói, "Ứng Quốc công, ngài phải nghĩ kỹ nên trả lời thế nào. Chuyện này bổn vương phi còn phải hồi bẩm phụ hoàng, nếu như ngài thiên vị, phụ hoàng biết chuyện sẽ." Nàng lấy Mạc Tông Nhiên ra để uy hiếp ông ta. Người mà Vân Chấn Tung sợ nhất lại là Mạc Tông Nhiên. Những lời đến miệng lập tức nuốt xuống, cười khổ đáp, "Chuyện này để ta suy nghĩ kỹ hơn." "Để ta suy nghĩ kỹ? Ngài nghĩ kỹ đi, dù sao hôm nay ta cũng có rất nhiều thời gian." Điều này có nghĩa là nếu Vân Chấn Tung không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, vậy Vân Quán Ninh sẽ cử ở lại phủ Ứng Quốc. Vân Chấn Tung đột nhiên lúng túng, nụ cười trên khuôn mặt ông ta cứng lại. Vân Đinh Lan hận đến nỗi suýt chút nữa cắn gai răng, hai tay nắm chặt, "Vân Quán Ninh, hôm nay nếu tỷ không giết được muội thì sẽ không tha cho muội đúng không? Nếu không phải có ta, muội đã dồn Đinh Đinh vào chỗ chết rồi." Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn nàng ta, nở nụ cười như không cười, "Sao nào? Con người dịu dàng hiểu chuyện đâu, giờ không diễn được nữa sao?" Vân Đinh Lan miễn cưỡng ngậm miệng lại. Trần Thị muốn xin tha thứ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vân Chấn Tung không được tốt, bà ta cũng không dám tùy ý mở miệng. Lúc này hai mẹ con họ cũng không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, Vân Chấn Tung nghiến răng nói, "Lan Nhi đối với muội muội ruột của mình còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, thật khiến cho ta cảm thấy đau lòng. Như vậy đi Đinh Đinh, con xem muốn xử lý nhị tỷ tỷ của con thế nào mới có thể chút hết cơn giận." Ông ta ném vấn đề về phía Vân Đinh Đinh. Nhưng dường như đã quên mất, Vân Đinh Đinh vì quá tức giận nên đã ngất đi. Vân Quán Ninh buồn cười nhìn ông ta. Khuôn mặt già nua của Vân Chấn Tung trở nên cứng nhắc, chi bằng nhốt Lan Nhi vào nhà thờ tổ tịnh tâm suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân, chép 100 lần gia quy. Đợi Đinh Đinh tỉnh dậy, hỏi xem con bé muốn thế nào. Cách này không tệ. Vân Quán Ninh nhíu mày, nếu đã như vậy thì nhất đi. Người làm chủ đúng ra nên là Vân Đinh Đinh, nếu không thì sự bất bình trong lòng sẽ không thể loại bỏ được. Còn bà ta thì sao? Nàng đưa tay ra chỉ vào Trần Thị. Trần Thị dùng mình, ánh mắt né tránh không dám nhìn họ. Vân Chấn Tung lúng túng. Ông ta thương Trần Thị, nhưng cũng oán trách, bà ta đã lấy mạng một nữ nhân vô tội và cướp đi con gái của người khác làm của riêng mình. Trong nhiều năm qua, ông ta đã không để ý đến Vân Đinh Đinh và để Vân Đinh Lan bắt nạt nàng ấy bằng mọi cách. Vân Chấn Tung thực sự không biết phải xử lý bà ta như thế nào mới phải. Cuối cùng, chỉ tước đi vị trí phu nhân chính thất của Trần Thị, để bà ta trở về làm thiếp. Hơn nữa cũng cấm túc, cũng không nói khi nào sẽ dỡ bỏ lệnh cấm túc. Tình trạng của Vân Đinh Đinh rất tệ, Vân Quán Ninh không yên tâm, đưa nàng ấy trở về Minh Vương phủ. May mà lần này Mạc Diệp đã giữ thể diện cho nàng, không vì chuyện này mà tức giận, ngược lại còn dặn dò thuộc hạ chăm sóc tốt cho Vân Đinh Đinh. Điều này khiến Vân Quán Ninh vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng rất cảm động. Nam nhân này chắc hôm nay uống nhầm thuốc mới giữ thể diện cho nàng, hơn nữa còn dịu dàng chăm sóc như vậy. Những ngày qua, ngoài việc chăm sóc cho Vân Đinh Đinh ra, Vân Quán Ninh còn tiến cùng chăm sóc cho Mạc Tông Nhiên. Có lẽ nàng có tính cách thẳng thắn, các khuê nữ thậm chí là các công chúa khác không ai cởi mở, tự nhiên như nàng. Xem ảnh 1. Chương 92, nàng ta đến đây làm gì? Hôm nay tinh thần của Vân Đinh Đinh tốt hơn rất nhiều. Hôm nay là tháng riêng, trong cung năm nay không tổ chức cung yến tất nhiên. Vì Mạc Hồi Phong đang ở biên cương xa xôi nên Mạc Tông Nhiên lấy cớ này chỉ thưởng một vài vật phẩm, cũng không mời các quan viên trong triều vào cung dự tiệc. Mãi đến ngày mồng 7 tháng riêng, Mạc Tông Nhiên mới sai Triệu Hoàng hậu chuẩn bị ra yến. Cũng là ngày hôm qua. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng riêng rồi. Tết ông táo năm nay, Minh Vương phủ cũng hiếm hoi xung đầy. Khi Vân Quán Ninh trở lại vương phủ, người bên Vị Ương cũng đã tới, nói buổi chiều Mạc Phi Phi sẽ đến Minh Vương phủ. Nàng ta đến đây làm gì? Khuôn mặt Vân Quán Ninh lộ ra vẻ khó hiểu. Vân Đinh Đinh khinh thường liếc nàng một cái, "Đại tỷ, dù sao tỷ cũng là tẩu tử của cựu công chúa. Tiểu cô đến phủ của tỷ không phải là chuyện rất bình thường hay sao?" Vì Vân Quán Ninh cứu nàng ấy, thái độ của nha đầu này đối với nàng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn nàng với vẻ khinh thường, nói nàng trước đây không có đầu óc. Lúc này, cổ họng Vân Quán Ninh nghẹn lại, khóc không ra tiếng, nói cũng không nên lời. Đang trách nàng ư? Nàng vừa xuyên qua đây đã bị tên cẩu nam nhân Mạc Diệp cấm túc, muốn ghét bỏ thì cũng là ghét bỏ Vân Quán Ninh trước đây, có liên quan gì tới nàng chứ? Vân Đinh Đinh sớm đã biết đến sự tồn tại của Viện Bảo. Tuy nhiên, Vân Quán Ninh chưa từng nói đến Viên Bảo rốt cuộc là con của ai. Giống như những người khác biết đến sự tồn tại của Viện Bảo, Vân Đinh Đinh chỉ nghĩ Viên Bảo là con của gia đình đó. Nàng ấy luôn tận tình khuyên bảo Vân Quán Ninh, muội thấy tỷ phu đối xử với tỷ rất tốt. Nhân lúc tỷ vẫn còn trẻ, cố gắng sinh thêm đứa con cho anh rể đi. Nếu không để tỷ phu ghét bỏ, không chừng sẽ có một ngày lại cấm túc tỷ. Vân Quán Ninh, nha đầu thổi này có biết ăn nói không vậy? Nhìn thấy Vân Đinh Đinh giống mẹ già, vì muốn tốt cho mình mà tận tình khuyên nhủ, Vân Quán Ninh chỉ có thể im lặng đáp lại. Người thuộc Vị Ương cung vừa rời đi, nàng đã bị Vân Đinh Đinh bắt lấy giáo huấn nàng một trận. Thật hiếm khi cựu công chúa tới vương phủ của ta, hôm nay ta sẽ tự mình xuống ngự thiệt phòng. Vân Quán Ninh vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ấy, hôm nay ánh nắng rất tốt, muội có thể tắm nắng mặt trời bổ sung canxi. Nhân tiện còn có thể bổ não, ánh nắng mặt trời để cải thiện thị lực. nha đầu thổi này chắc chắn thị lực không được tốt lắm. Viên Bảo lớn lên rõ ràng trông giống hệt Mạc Diệp, mà nàng ấy cứ nghĩ đó là con của gia đình. Ngập ngừng một chút, thấy Vân Đinh Đinh định phản bác, nàng nhanh chóng nói, muội chưa từng ăn thịt nướng sao? Hôm nay tỷ sẽ làm cho muội món thịt nướng, đảm bảo khiến mọi người nuốt cả lưỡi. Tục ngữ nói rất hay, để nắm lấy trái tim của nam nhân, trước tiên hãy nắm lấy dạ dày của người đó. Vân Quản Ninh đã dùng trù nghệ hiện đại cao siêu của mình để nắm chắc dạ dày của Mạc Diệp, chỉ là vẫn không biết đã nắm được trái tim hắn chưa thôi. Hôm nay, nàng sẽ dùng cách này để nắm lấy dạ dày của Mạc Phi Phi, để tránh sau này tiểu cô mỗi lần nhìn thấy nàng đều tỏ vẻ khinh thường. Vân Quản Ninh xắn tay áo vào chủ phòng, ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị nguyên liệu. Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, Như Yên đến, nói cửu công chúa đã đến. Nàng không quay đầu lại, đáp, vương gia đã về chưa? Như Yên lắc đầu, vẫn chưa. Vương gia đến Cố gia đón tiểu công tử Viên Bảo rồi, nói có thể sẽ ăn trưa ở đó, buổi chiều mới về. Nói như vậy, tên cậu nam nhân Mạc Diệp này muốn một mình nàng đối mặt với Mạc Phi Phi ư? Chương 93, bị đồ ăn ngon chinh phục. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rất nhanh, Mạc Phi Phi bước vào thanh ảnh viện. Vân Đinh Đinh nói nàng ấy là người ngoài, không muốn quấy rầy chuyện của bọn họ, vì vậy nàng ấy quay trở lại phòng. Bữa trưa hôm nay chỉ có hai người Vân Quán Ninh và Mạc Phi Phi. Bây giờ có thể coi là giao kề trên cổ rồi. Vân Quán Ninh vừa dặn dò di chuyển chậu than ra hành lang ngoài cửa vừa chuẩn bị nguyên liệu. Linh hồn của thịt nướng chính là thịt. Thịt gà, thịt bò, thịt ưu, thịt lợn, thịt cá, nướng tất cả các loại thịt. Cũng không thể thiếu rau sống và đồ uống trái cây. Khi Mạc Phi Phi bước vào, Vân Quán Ninh đang làm nước ép táo chua ngọt khoái khẩu. Sau khi ăn thịt nướng, uống nước ép táo để bớt ngấy còn khiến ăn ngon miệng hơn. Thịt đã được ướp xong, bà Trương và Nha Hoàn đang chuẩn bị rau sống. Vân Quán Ninh vừa mang nước ép táo lên thì Mạc Phi Phi bước vào. Đây là cái gì? Nhìn đồ uống có màu sắc quái dị, nàng ta nhíu mày, không phải ngươi muốn nhân cơ hội này hạ độc ta đây chứ? Vân Quán Ninh, thành kiến của tiểu cô này đối với nàng, sợ rằng cả đời này cũng không thể thay đổi được. Nàng uống một ngụm, dùng hành động chứng minh không có độc. Nhìn thấy đám người hạ nhân ra vào bận rộn với công việc, Mạc Phi Phi lộ ra vẻ tò mò, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại bị chậu than ra bên ngoài, không hoan nên bổn công chúa vào phòng ngồi? Cựu công chúa, ngươi có thể nghĩ mọi thứ tốt hơn được không? Vân Quán Ninh bất lực giải thích, ta định làm thịt nướng, vừa hay muốn mời ngươi nếm thử. Thịt nướng? Đó là cái gì? Mạc Phi Phi đầy hoài nghi. Vân Quán Ninh không giải thích gì thêm, chỉ tự tay cố định vỉ nướng. Không có vỉ nướng chuyên dụng nên chỉ có thể thay thế bằng một miếng lưới thép và vệ sinh sạch sẽ. Nàng bôi dầu lên trên và đặt những miếng thịt đã thái lên đó. Miếng thịt bò đã được tẩm ướp đặt lên, dầu và lửa va chạm, nhanh chóng tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Mạc Phi Phi ngây người. Nàng ta thừa nhận, nàng ta không phải là công chúa sành ăn. Bình thường cũng ăn nhiều đồ chay, không có hứng thú với các món thịt. Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi hương không thể cưỡng lại được, nàng ta lại có ý muốn thèm ăn thịt chưa từng thấy. Nàng ta không khỏi nuốt nước miếng, ngồi xuống đối diện với Vân Quán Ninh, đây là món gì? Đây là thịt nướng, đảm bảo người ăn xong sẽ không quên được mùi vị này. Vẻ mặt Vân Quán Ninh đầy tự hào. Không nói những thứ khác, chủ nghệ mà nàng mang theo từ thế kỷ 21 đến, ngay cả Mạc Diệp cũng không thể cưỡng lại việc trở thành một người thích ăn uống, huống chi là Mạc Phi Phi. Bổn công chúa sẽ không như vậy. Mạc Phi Phi vẫn đang kiên trì với ranh giới của mình. Nàng ta không thích ăn thịt, nàng ta tuyệt đối sẽ không ăn thịt, cho dù nó có mùi thơm hơn nữa. Rất nhanh Vân Quán Ninh đã nướng xong một đĩa, nàng đưa đĩa cho Như Yên, dặn dò mang đến cho Vân Đinh Đinh. Vân Đinh Đinh vẫn đang điều dưỡng, không thể ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ và cay. Nàng đã sai người chuẩn bị thức ăn có nguyên liệu thuốc cho nàng ấy, nhưng vẫn muốn để nàng ấy nếm thử một chút. Quay đầu lại, thấy Mạc Phi Phi đã tự mình bắt đầu rồi. Nhưng vì nóng đến mức suýt bỏng lưỡi, nàng ta vội đặt đũa xuống, cau mày nhìn miếng thịt trên đĩa. Thấy mình bị Vân Quán Ninh bắt tại trận, nàng ta mỉm cười xấu hổ. Dáng vẻ này trông rất dễ thương. Vân Quán Ninh cười nhẹ, nhặt lá xà lách rửa sạch bên cạnh, dùng đũa gắp miếng thịt, chấm vào nước chấm rồi đặt vào lá xà lách. Nàng cuộn lá xà lách lại, đưa cho Mạc Phi Phi, thử xem. Này, rau này không phải sống đấy chứ? Ăn được không? Mạc Phi Phi bán tín bán nghi nhận lấy. Trong lúc hỏi, Vân Quán Ninh đã cuộn một miếng thịt khác. Xem ảnh một. Chương 94, không thành vấn đề. Đã rất lâu rồi nàng không được ăn thịt nướng. Hôm nay được thỏa mãn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của nàng lúc ăn, Mạc Phi Phi nhìn miếng thịt trong tay, chậm rãi đút vào miệng. Nàng ta cắn một miếng nhỏ, chuẩn bị sẵn tâm lý nếu đồ ăn không ngon. Nhưng sau đó, hương vị kỳ lạ khiến nàng ta không thể kiềm chế được nữa. Mạc Phi Phi kinh ngạc nhìn Vân Quán Ninh, món ăn này ngon quá. Tẩu tử, người học cách nấu ăn này từ ai vậy? Bổn công chúa chưa từng biết còn có thể ăn thịt như vậy. Còn rau này, có thể ăn sống được. Ngự chủ trong cung e rằng không thể làm ra hương vị này, đúng chứ? Tẩu tử, ta thực sự phục ngươi rồi. Không vì thứ gì khác, chính là vì chủ nghệ tài giỏi của ngươi. Mạc Phi Phi đã quên đi sự kiêu căng tôn quý ngày thường, bắt đầu ăn như hổ đói. Vừa ăn ngon ngang nguồn nghiến, vừa mơ hồ nói, chẳng trách thất ca ca của ta lại sủng ái ngươi, chắc hẳn cũng bị chủ nghệ của ngươi chinh phục rồi. Nàng ta dường như đã quên mất ăn Tết với Vân Quán Ninh. Cứ một hồi lại tẩu tử, nói ra rất tình cảm. Rõ ràng, Mạc Phi Phi đã bị đồ ăn ngon chinh phục rồi. Cái này đã là gì? Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng, nếu ta đã dám nói bản thân là chủ nghệ tài giỏi, ta sẽ làm một bữa ăn còn ngon hơn cả thịt nướng. Ngươi đã ăn lẩu bao giờ chưa? Lẩu cũng không biết ư? Đã từng nghe nói đến món đi giả bệ ỉ đi ạ chưa? Đương nhiên Mạc Phi Phi chưa từng nghe nói qua. Nàng ta ngạc nhiên nhìn Vân Quán Ninh, lúc sau mới giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là tẩu tử, lợi hại. Để hôm khác, ta đến nếm thử xem. Nếm thử những món ngon kỳ lạ mà nàng ta chưa bao giờ nghe nói đến. Không thành vấn đề. Vân Quán Ninh đắc ý nở nụ cười, thực ra hiện tại chúng ta vẫn thiếu bầu không khí đó, nếu có rượu sái hoặc rượu nồng độ cao. Ít nhất, là bia hoặc rượu vang cũng được. Theo lời của nàng, những loại rượu này đã xuất hiện trong không gian. Nhưng nàng sợ công chúa say rượu, Đức Phi sẽ không tha cho nàng. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu sẽ ngày càng sâu đậm hơn. Vì vậy nàng cũng chỉ là nghĩ xong rồi thôi, trong lòng nghĩ sau này nàng sẽ cùng Mạc Diệp ăn thịt nướng, nàng có thể cho hắn nếm thử những loại rượu hảo hạng này. Mạc Phi Phi nhìn ánh mắt của nàng, càng thêm kinh ngạc. Ngoài ra còn có một tia ngưỡng mộ mà không dễ dàng phát hiện ra. Đó là ánh mắt sau khi bị đồ ăn ngon chinh phục. Bữa thịt nướng hôm nay đã giải quyết chuyện không vui giữa nàng và Mạc Phi Phi. Vân Quán Linh cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Bữa thịt nướng của hai người kéo dài từ trưa cho đến chiều. Cả hai chạc tuổi nhau, nói chuyện trên trời dưới biển, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách lại với nhau hơn. Mặc dù là tháng riêng, nhưng trước khi trời nhá nhem tối, một trận tuyết nhẹ khác đã rơi xuống. Đèn dưới mái hiên bật sáng, tuyết rơi dưới ánh đèn rất đẹp. Như Yên cầm chiếc đèn lồng đi vào, Vương Phi, Vương gia và tiểu công tử đã trở về. Tiểu công tử? Hai má Mạc Phi Phi ửng hồng, nghe được ba chữ tiểu công tử, nghi ngờ nhìn Vân Quán Linh, người thực sự cùng gia đình kia sinh con sao? Nàng ta biết chuyện đó từ miệng của Tân Tự Tuyết và Đức Phi, nhưng nàng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy đứa con riêng kia. Vừa nói xong, thấy Mạc Diệp ôm Viên Bảo bước vào thanh ảnh viện. Nhìn thấy khuôn mặt của Viên Bảo, Mạc Phi Phi trố mắt nhìn, đôi đũa trong tay rơi xuống đất loảng xoảng. Chương 95, ta tên là Vân Tiểu Viên. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bởi vì tuyết rơi, Mạc Diệp không yên tâm để Viên Bảo tự mình đi, bèn ôm trong lòng. Khuôn mặt một lớn một nhỏ gần như giống nhau như lúc, đập vào trong mắt Mạc Phi Phi. Đôi đũa trong tay nàng ra rớt xuống đất, ngẩn người nhìn Viên Bảo đang ở trong lồng ngực Mạc Diệp. Ăn cơm chùa phải quét lá đa, nhận lợi ích từ người khác ít nhiều cũng phải nể mặt người ta. Vừa rồi nàng ta còn định tận tình khuyên bảo Vân Quán Ninh, kêu nàng đi nhận sai với Mạc Diệp. Chuyện con riêng, cuối cùng cũng phải giải quyết. Nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt của Viên Bảo. Con riêng? Là ai không có mắt, dám nói đó là con riêng? Tiểu thịt viên mềm mại đó, rõ ràng là giống ý như lúc khuôn mặt của Thất Ca Ca. Nàng vừa nhìn đã có thể nhìn ra đây chính là nhi tử của Thất Ca Ca được không? Dựa vào tính tình của Thất Ca Ca, nếu như tiểu thịt viên này thật sự là con riêng, sợ là đã sớm xử lý mất rồi. Nếu không thì cũng sẽ đuổi đi thật xa, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng thân thiết ôm trong lòng như lúc này, giống như là thương yêu con trai ruột thịt, thật sự là chưa từng thấy. Thấy vẻ mặt kinh sợ của Mạc Phi Phi, Vân Quán Ninh nháy mắt đông cứng lại. Không hay, các nàng ăn bữa thịt nướng này quá lâu, vậy mà lại quên mất sự tồn tại của Viên Bảo. Nàng vốn không muốn để cho Đức Phi biết đến Viên Bảo, hiện tại lại bị Mạc Phi Phi nhìn thấy. Chuyện này sợ là giấu không được nữa rồi. Nàng vội vàng đứng dậy, đón lấy Viên Bảo từ trong lòng Mạc Diệp. Các ngươi đã ăn tối chưa? Vân Quán Ninh làm bộ muốn che đi khuôn mặt Viên Bảo. Có điều là đã muộn một bước. Mạc Phi Phi đã giành lấy Viên Bảo từ trong lòng nàng, ôm chặt trong lòng, cô cháu hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Mạc Phi Phi kinh ngạc nhìn Viên Bảo, nhịn không được véo khuôn mặt bụ bấm của đứa nhỏ. Ôi chao, mềm quá, dễ thương quá, đáng yêu quá đi. Cô Mạc Phi Phi nhìn cháu trai, càng nhìn càng thích, miệng phun ra một loạt câu hỏi, "Tiểu thịt viên, con tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi?" Viên Bảo còn nhỏ nhưng khôn ngoan. Nó có chút không kiên nhẫn, nhìn nàng ta, giọng nói non nớt, "Ngày thường ta ghét nhất là người khác véo mặt của ta. Nhưng mà thấy tỷ là một tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ tha thứ cho tỷ." Vân Quán Ninh, Mạc Diệp, những lời này là do ai đã dạy nó? Ta tên là Vân Tiểu Viên. Viên Bảo nghiêm trang trả lời, năm nay 3 tuổi. Vân Tiểu Viên. Mạc Phi Phi lặp lại một lần, quay đầu nghi hoặc nhìn Vân Quán Ninh, hai tử này sao lại cùng họ với ngươi? Chẳng phải không nên là họ Mạc à? Vừa nghe thấy lời này, Mạc Diệp đã ngồi không nổi nữa. Hắn cũng là lần đầu tiên biết đến sức hấp dẫn của thịt nướng. Cũng không có ghét bỏ, trực tiếp cầm lấy bát đũa của Vân Quán Ninh, vừa mới bỏ thịt vô miệng, nghe thấy câu này của Mạc Phi Phi, miếng thịt trong miệng suýt chút nữa thì bị phun ra lại. Ai nói với muội nên họ Mạc? Hắn dương mắt nhìn Mạc Phi Phi. Điều này còn phải cần ai nói cho? Mạc Phi Phi lắc đầu, huynh nhìn tiểu thịt viên này lớn lên giống huynh ý như lúc, hai người lại thân thiết như vậy. Thất Ca Ca, không phải muội nói huynh chứ, từ nhỏ tới lớn huynh chưa từng thân thiết với muội như vậy. Chúng ta chính là huynh muội ruột thịt. Huynh luôn luôn xa lánh mọi người, nhưng mà vừa rồi lại ôm Viên Bảo một cách thân mật như thế. Nếu nói Vân Tiểu Viên không phải nhi tử của hắn, có đánh chết Mạc Phi Phi cũng không tin. Huống chi, cẩn thận tính toán ngày tháng, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp thành thân là vào 4 năm trước. Nếu như tối hôm đó động phòng có Vân Tiểu Viên, thì hiện giờ cũng quả thật đã được hơn 3 tuổi rồi. Tất cả những chứng cứ này đều đã chỉ rõ Vân Tiểu Viên là nhi tử của Mạc Diệp. Nhưng Thất Ca Ca mơ mơ màng màng của nàng ta, vậy mà đến hiện tại vẫn không biết. Xem ảnh 1. Chương 96, đồ nữ nhân lòng dạ độc ác. Điều này khiến cho Mạc Diệp vô cùng căm phẫn, lại có chút không biết làm sao. Nếu như Vân Quán Ninh không thừa nhận, hắn chỉ có thể thích làm phụ thân. Thân phận của Viên Bảo, sợ là chỉ có một mình Vân Quán Ninh mới biết rõ sự thật. Phi Phi, ngươi cũng ăn no uống đủ rồi. Sát trời lúc này cũng không còn sớm nữa, cửa cung chắc cũng sắp đóng rồi nhỉ. Nàng đón Viên Bảo lại, khéo léo hạ lệnh đuổi khách. "Tẩu tử, ngươi vậy mà đuổi ta đi?" Mạc Phi Phi bĩu môi, chỉ cảm thấy Viên Bảo bị ôm đi mất, trong lòng ngực trống không, nhất thời mất hứng nói, "Chẳng lẽ ngươi không thể niềm nở giữ ta ở lại vương phủ một đêm sao?" Chuyện này, Vân Quán Ninh còn chưa trả lời, Mạc Phi Phi lại đột nhiên cười lên, "Có điều là tối nay bổn công chúa sẽ trở về trước, đợi ngày khác lại xuất cung thăm các ngươi vậy." Tốc độ trở mặt như vậy, Vân Quán Ninh cũng phải tự thẹn không. "Bằng, tiểu thị viên, ngày khác ta lại đến tìm con chơi, mang theo lễ vật cho con, được không?" Mạc Phi Phi lại gần, giơ đầu ngón tay lên, chọt chọt cái má bụ bấm của Viên Bảo. Thật sự là càng nhìn càng thấy tiểu thịt viên này đáng yêu. "Được ạ." Viên Bảo cũng giơ tay ra, chọt chọt má Mạc Phi Phi, ra vẻ có qua có lại, "Ngày khác ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật cho tỷ." Thấy vậy, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp đều bật cười. Mạc Phi Phi sửng ra một chút, rồi cũng cười theo. "Được." Nàng ta sảng khoái gật đầu, không cần Mạc Diệp và Vân Quán Ninh đưa tiễn, hai tay đặt sau lưng, vui vẻ rời đi. Cho đến khi bóng dáng nàng ta đã biến mất trong màn đêm, hàng lông mày nhíu chặt của Vân Quán Ninh mới giãn ra. Ban đầu nàng dự định không để cho Đức Phi nhìn thấy Viên Bảo, không để cho bà ta biết được thân phận của Viên Bảo. Nhưng mà tối nay, nàng đã thay đổi chủ ý rồi. Dù sao thì đến bây giờ, ba mẹ chồng của nàng cũng nhìn nàng không vừa mắt. Nếu đã như vậy, nàng phải làm cho bà ta khó chịu đến ngứa gan. Vân Quán Ninh quyết định xong, vừa sáng sớm Minh Nhi sẽ đưa Viên Bảo đến Cố gia ở vài ngày. Cho dù là Đức Phi chạy đến vương phủ, cũng không thể nhìn thấy được cháu trai ngoan của bà ta. "Mẫu Phi ơi Mẫu Phi, người đừng trách con dâu ta đây lòng dạ độc ác, ai bảo người luôn làm khó dễ ta chứ?" Vân Quán Ninh đắc ý nở nụ cười. Nào biết vừa quay người, những câu chất vấn mới đã lũ lượt kéo đến. "Nhóc con xấu xa này." Như Yên Gian Nan nhị cười, "Ôm Viên Bảo đi." Lúc này Vân Quán Ninh mới quay người qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Diệp. Hắn tưởng là nàng muốn nhìn thẳng vào câu hỏi của hắn, trả lời rõ ràng. Ai biết được rằng dưới ánh mắt chất vấn của hắn, Vân Quán Ninh lại tiện tay sờ sờ, móc ra một bình rượu đế, "Ngươi uống bình rượu này, ta sẽ nói cho người biết rốt cuộc Viện Bảo là nhi tử của ai." Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, đưa rượu đế cho Mạc Diệp, "Uống." Chương 97, Vân Quán Ninh người thật là vô liêm sỉ. Nhìn thấy bình rượu, Mạc Diệp thoáng nớ ra một lát. Có cô nương nhà nào giống nàng ta như vậy không, vậy mà lại mang một bình rượu theo bên người. Bình rượu này, nhìn cũng thấy khác với hiện giờ. Hiện giờ không phải đựng rượu bằng vỏ sao? Sao có thể có hình dạng bình kỳ quái như vậy, và lại cái bình này, vậy mà còn trong suốt. Mạc Diệp nhận lấy nhìn, chỉ thấy ở ngoài mặt có viết ba chữ rõ ràng nhất, "Nhị Hoa Đầu." Đây là tên rượu. Thật kỳ lạ. Dưới ánh mắt cười như không cười của Vân Quán Ninh, hắn chậm rãi mở nắp bình ra. Hắn vốn nghĩ nắp bình này cũng là rút ra, nhưng rút một hồi vẫn không đúng, sau đó mới phát hiện là phải vặn. Sau khi vặn mở nắp bình, có một mùi rượu gay mũi sộc thẳng vào mũi. Tửu lượng của Mạc Diệp vốn cũng không ra sao, chỉ riêng mùi rượu gay mũi sộc ra, suýt chút nữa đã làm hắn ngất xỉu. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, nhìn Vân Quản Ninh với ánh mắt nghi ngờ. "Rượu này thật sự có thể uống? Ngươi sẽ không hạ độc trong đó, hại chết bổn vương chứ?" "Vân Quản Ninh." Hắn và Mạc Phi Phi không hổ là hai huynh muội, sao lại sợ nàng hạ độc như vậy chứ? Chẳng lẽ trong mắt huynh đệ bọn họ, Vân Quán Ninh nàng chính là độc phụ rắn giết à? "Uống không chết được ngươi." Vân Quán Ninh trợn trắng mắt. Để biết được thân thế của Viên Bảo, Mạc Diệp cũng xem là làm liều rồi. Cùng với thịt nướng thơm ngào ngạt, nóng hôi hổi vừa mới nướng ra, bất chi bất giác một bình rượu sái đã vào. Bụng. Vân Quán Ninh vừa nướng thịt cho hắn, vừa cùng hắn uống rượu. Qua hồi lâu rượu vẫn chưa thấm. Rượu sái cùng với thịt nướng, càng ăn càng thơm, càng uống càng choáng. Cuối cùng, hai người đều say cả. Tác dụng chậm của rượu này rất lớn, đặc biệt là đối với Mạc Diệp. Tửu lượng của hắn vốn không tốt, bị Vân Quán Ninh chuốc cho một trận, lúc tỉnh lại thì hai người cùng nằm trên một chiếc giường, trong sương phòng của Thanh Ảnh Viện, tối qua Như Yên trông nom Viên Bảo đi ngủ. Thấy hai người uống say khướt, cho nên nàng ấy tự làm chủ, ném hai người họ lên một chiếc giường. Lúc Vân Quán Ninh tỉnh lại, sắc trời vừa sáng. Nàng đắp một cái chăn, đang trừng mắt vào người, cẩn thận nhớ lại tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bất kể nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi rốt cuộc có xảy ra chuyện gì với Mạc Diệp không. Nàng vậy mà quên sạch rồi. Nàng chỉ nhớ hai người đều uống rất nhiệt tình, nàng còn cùng Mạc Diệp hộ, ngũ khôi thủ, lục 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 bị Mạc Diệp đập một cái vào trán, ngã xuống bàn, cười ha ha. Nếu nói là có chút chuyện gì xảy ra, thì cơ thể nàng không có gì khó chịu cả. Nếu nói không có chuyện gì xảy ra thì... Dưới chăn, hai người đều trần truồng thì tính là chuyện gì? Không lẽ, tối hôm qua hai người cởi sạch, đắp chăn rồi chỉ nói chuyện thôi? Vân Quán Ninh nắm chặt chăn che chỗ ngực, cẩn thận nghiêng đầu nhìn, Mạc Diệp vẫn chưa tỉnh, lông mi vừa dài, vừa dày, lại vừa đen, giống như hai cái quả nhỏ. Viên Bảo nhất định là di truyền từ hắn, hàng lông mi cũng là đen, dài, rậm. Đã rất lâu rồi, nàng chưa quan sát hắn ở khoảng cách gần như vậy. Không, nàng chưa từng ở cùng chỗ với hắn ở khoảng cách gần như vậy, đặc biệt còn là nằm chung một giường. Ngay cả đêm động phòng hoa trúc, nàng cũng là bị hắn ngược đãi đến chết đi sống lại. Đợi hắn dứt người rời khỏi, thì lập tức cấm túc nàng 4 năm trời. Nói tới thì đây vẫn là lần đầu tiên nằm cùng một chỗ á muội như vậy, còn không có Viên Bảo nằm giữa. Vân Quán Ninh chớp chớp mắt, thậm chí còn hít thở nhẹ lại. Nàng cẩn thận đánh giá khuôn mặt Mạc Diệp. Trán hắn rất cao, lông mày vừa đen vừa rậm, hàng lông mày lúc này đã giãn ra, không có luôn luôn nhíu lại như lúc ban ngày. Vì đang ngủ nên đôi mắt có thêm vài phần dịu dàng, bớt đi sự khó chịu khi nhìn nàng vào ngày thường. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng lộ vẻ hơi chút khắt khe và tuyệt tình, nhưng lại đáng chết là rất hấp dẫn. Viên Bảo thật sự là bản sao của hắn. Vân Quan Ninh, người thật là vô liêm sỉ. Mạc Diệp không chút khách sáo đoán giận nàng. Chương 98, không đổi. Vân Quan Ninh nhịn không được tưởng tượng, 20 năm sau, Viên Bảo có phải cũng trở thành bộ dáng này. Ma xui quỷ khiển, nàng định đưa tay ra sờ góc mặt gợi cảm kia của hắn. Nào biết vừa mới đưa tay ra, còn chưa chạm đến hắn, đã nghe thấy Mạc Diệp lạnh lùng nói rằng, lấy cái móng heo của ngươi ra. Đừng hòng nhân lúc bổn vương đang ngủ thì phi lễ với bổn vương. Vân Quan Ninh, góc mặt của nam nhân này cũng có mắt hay gì? Nhưng thấy hắn vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, nàng chợt dạ, vẫn là rút tay cái xoạt lại, thu cánh tay trần vào trong chăn. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, Vân Quán Ninh trợn tròn mắt. Nam nhân này rõ ràng là tỉnh dậy còn sớm hơn nàng. Rõ ràng đã tỉnh rồi, còn giả vờ đang ngủ, dùng sắc đẹp để câu dẫn ta. Nói không chừng là ngươi có mưu đồ không trong sáng, muốn mượn cơ hội làm nhục ta. Vân Quán Ninh lập tức oán giận lại, nói không chừng, ngươi là muốn phi lễ ta à chứ? Chỉ là bị ta giành trước mà thôi. Ngươi đúng là đồ trong ngoài bất nhất, muốn để ta chủ động. Nực cười. Cái tên Vân công kích của nàng cũng không phải là gọi không. Không phải ngay cả Đức Phi cũng nói năng miệng mồm lanh lợi sao? Trên mặt tranh cãi ngoài miệng, còn có ai có thể chiếm ưu thế trước mặt nàng sao? Nghe những lời này của nàng, Mạc Diệp nhịn không được quay đầu nhìn nàng. Qua hồi lâu, hắn mới khẽ lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Vân Quán Linh, người thật đúng là vô liêm sỉ." "Ha ha, như nhau như nhau." Vân Quán Linh ngoài cười nhưng trong không cười. Mặc dù hai người sớm đã viên phòng, nhưng mà 4 năm qua, hai người ngay cả tay còn chưa từng nắm. Với Mạc Diệp mà nói, Vân Quán Linh giống như một người xa lạ, chỉ đội cái danh vương phi của hắn trên đầu mà thôi. Lúc này hai người mặc dù đều đã tỉnh rồi, nhưng mà lại đắp chung một tấm chăn. Nếu như là không cẩn thận chạm phải đối phương, thì hai người sẽ vội vàng né ra như chạm phải điện, cách nhau xa tít tắp. Sao người còn chưa dậy? Không phải người phải đi lên triều à? Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn hắn. Sao ngươi cũng chưa dậy? Không phải người phải đi bắt mạch cho phụ hoàng sao? Mạc Diệp nhìn đi chỗ khác. Hai người ai cũng không chịu dậy trước, để cho người kia nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của mình. Mạc Diệp sớm đã đem Như Yên và Như Ngọc, thậm chí là Như Mạc ra mắng chửi xối xả trong lòng rồi. Nếu như không có ba đồ khốn kiếp kia, ai dám lột sạch xiêm y của hắn chứ? Lại còn lột trần như nậu, nhét hắn và Vân Quán Ninh vào chung một cái chăn, quả thật là nỗi nhục lớn. Mạc Diệp tức đến mức sắc mặt tái mét. Ngoài cửa, Như Ngọc và Như Mạc dán chặt lỗ tai lên cửa phòng, Như Yên ở một bên ôm quần áo của Vân Quán Ninh trong lòng, các ngươi thật sự không lấy quần áo cho vương gia à? Lấy cái gì? Tạo cơ hội ở riêng cho chủ tử và vương phi không tốt à? Như Mạc nhíu mày, hai người họ rõ ràng là tâm đầu ý hợp, sớm đã ưng ý nhau, cứ cố tình không chịu nói ra. Chúng ta giúp đỡ họ không phải rất tốt sao? Đúng vậy, để bọn họ chơi chủi ở riêng với nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất kích thích rồi. Như Ngọc uốn éo cơ thể như một con giun, Như Mặc đạp cho một cái, người ghê tởm chết. Hai, nhưng mà vương gia phải vào cung thượng triều, vương phi cũng phải vào cung bắt mạch cho hoàng thượng. Như Yên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Không đổi. Như Mặc còn chưa nói xong, trong phòng đã vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Mặc Diệp. Như Mặc, Như Ngọc, hai cái đồ khốn các ngươi, lăn vào đây cho bổn vương. Hình như chủ tử rất tức giận. Như Ngọc ngước mắt nhìn Như Mặc, trưng cầu ý kiến của hắn ta. Làm sao đây? Như Mặc xoay chuyển con người, ánh mắt không có ý tốt rơi lên trên người Như Ngọc. Chương 99, thật là quá đáng. Hắn ta mở cửa phòng, đập vào mông Như Ngọc, đá hắn ta vào trong phòng. Sau đó, ném y phục và đồ dùng của Diệp Mặc trong ngực vào trong. Lại giành lấy y phục của Vân Quán Ninh trong ngực Như Yên, ném cho Như Ngọc, nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại, rồi kéo Như Yên trốn mất. Như Mặc, ngươi đúng là bị ổi. Như Yên giơ ngón tay cái với hắn ta, hai người họ đã nhanh chân bỏ chạy rất xa rồi. Như Ngọc bị đạp vào trong phòng. Y phục và đồ dùng của hai người bị ném xuống đầy người hắn ta. Hắn ta nhặt y phục và đồ dùng rồi ôm trong ngực, cười gượng rồi lùi về sau mấy bước. Chủ tử, vương phi, hai người nghe thuộc hạ giải thích. Một lúc nữa bổn vương sẽ lột ra ngươi. Mạc Diệp hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, bộ dạng giống như muốn ăn thịt người vậy. Như Ngọc sợ hãi nuốt nước bọt, vội vàng ném y phục và đồ dùng lên giường, quay người bỏ chạy. Thuộc hạ còn có việc phải làm, xin đi trước. Cửa phòng một lần nữa bị đóng lại. Ngoài cửa vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa của Như Ngọc, Như Mặc, tên khốn nạn. Mạc Diệp và Vân Quán Ninh mỗi người một tay, bắt đầu tìm y phục và đồ dùng của mình trong đống y phục. Quay lưng lại với nhau, từng người ăn mặc lại chỉnh tề. Vân Quán Ninh dè dặt quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Mạc Diệp trung ý. Cải thân hình đó, chập chập chập, đại diện điển hình cho kiểu người mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt. Phát hiện nàng đang nhìn trộm, Mạc Diệp hừ một tiếng rồi cầm cẩm phục mặc chỉnh tề. Vân Quán Ninh, ngươi không biết xấu hổ. Nhìn trộm bị phát hiện rồi. Vân Quán Ninh cười mỉm mai, ta quang minh chính đại nhìn, chẳng phải là nhìn trộm, sao lại không biết xấu hổ chứ? Nàng cài xong vào áo. Lúc này mới quay người nhìn hắn, cần ta giúp người sửa sang lại không? Mạc Diệp đang thắt ngay lưng, bộ dạng lạnh nhạt như kiểu đạt được mục đích rồi thì lật mặt không quen biết, bổn vương không phải là không có tay. Để nàng giúp sửa sang lại. Lúc nãy miệng nàng còn chảy nước miếng, không phải hắn không nhìn thấy. Nữ nhân này sao có thể tốt bụng như vậy? Rõ ràng là muốn mượn cơ hội để sờ mó mới đúng. Bị hắn nhìn thấu mục đích thực sự, Vân Quán Ninh mỉm cười không chút xấu hổ, vậy ta đi trước rửa mặt chải đầu, lát nữa vào cung người đợi ta, chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng. Mạc Diệp không lên tiếng, quay người rời đi. Trước khi đi, Vân Quán Ninh rõ ràng nhìn thấy, mang hai hắn hơi ửng đỏ. Vừa nãy không phải chỉ có mình nàng nhìn trộm, tên nam nhân này rõ ràng cũng lén lút nhìn thấy cái yếm màu xanh của nàng. Vân Quán Ninh che miệng cười. Ai mà biết được sau khi nàng rửa mặt chải đầu đi ra, xe ngựa của Mạc Diệp đã sớm phóng đi rồi. Cái đồ cẩu nam nhân nói mà không làm, vậy mà không đợi ta. Vân Quán Ninh tức giận dậm chân. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, lúc nãy, lúc nàng bảo hắn đợi, Mạc Diệp không hề lên tiếng. Chắc chắn lúc đó trong lòng hắn đã nảy sinh ý định không đợi nàng. Thật là quá đáng. Nàng hung hăng dậm chân, đã đổ chiếc ghế gỗ bên cạnh. Gia đình gác cổng dè dặt nhìn nàng, "Vương phi, có cần nô tài chuẩn bị xe ngựa vào cung cho người không?"
"Không cần."
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cứ chờ đó mà xem, vương gia nhà ngươi sẽ sớm quay lại đón ta thôi." Nàng kiêu ngạo lắc đầu, trở về Thanh Ảnh viện. Viên Bảo vừa ngủ dậy, đầu tóc rối mù, có hai lọn tóc cuộn trên trán, đôi mắt buồn ngủ đang lim dim, ngáp một cái, giọng nói non nớt có chút mềm mại, "Mẫu thân." Nó giang cánh tay nhỏ bé của mình ra. "Ôi, bà bối." Chương 100, đứa nhỏ chính là mạng sống của nàng. Trái tim Vân Quán Ninh tan chảy, vội vàng vươn tay ôm nó vào lòng, mẫu thân mặc y phục cho con. Như Yên ra ngoài lấy nước để rửa mặt, xúc miệng cho Viên Bảo. "Viên Bảo, hôm nay mẫu thân sẽ đưa con đến nhà Thái Lao gia ở mấy ngày được không?" Vân Quán Ninh bàn bạc với Viên Bảo, sau vài ngày, mẫu thân lại đón con về. Vốn cho rằng Viên Bảo sẽ không đồng ý, không ngờ nó lại đồng ý một cách dứt khoát, không hề do dự gật đầu, "Được ạ, được ạ. Con muốn ở cùng với Thái Lao gia và cứu Lao gia." Thấy con trai đồng ý một cách dứt khoát như vậy, Vân Quán Ninh trợn tròn mắt. Vốn dĩ nàng cho rằng phải hao tâm tổn sức lắm cơ. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn Viên Bảo luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng rời khỏi nàng. Cuối cùng thì con trai cũng lớn rồi, con trai lớn rồi không nghe lời mở nữa. Trong lòng nàng có chút chua xót, chớp mắt không ngừng nhìn Viên Bảo, "Bà bối, sao con lại đồng ý nhanh như vậy? Con không muốn ở cùng với mẫu thân nữa sao? Hóa ra không phải đứa nhỏ không thể rời khỏi mẹ, mà nàng mới là người không thể rời xa con trai." Vân Quán Ninh đột nhiên rất muốn khóc. Mấy năm nay, nàng đã quen với một tiểu thịt viên ở bên cạnh. Đây chính là miếng thịt ở trên người nàng, là người duy nhất lúc nàng xuyên không đến một thế giới xa lạ, khắp nơi đều thù địch, có liên kết chặt chẽ với nàng. Đứa nhỏ chính là mạng sống của nàng. Đột nhiên nghĩ đến mười mấy năm sau, Viên Bảo cũng sẽ cưới vợ, có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Đến lúc đó, chẳng ai cần người mẹ này nữa. Vân Quán Ninh càng nghĩ càng buồn phiền, rồi bật khóc thành tiếng. Thấy mẫu thân Bảo khóc thì khóc luôn, Viện Bảo đã sững sờ một lát, giơ bàn tay mũm mĩm lau nước mắt cho nàng, "Mẫu thân, sao người nói khóc thì khóc luôn vậy?" "Mẫu thân, đừng khóc nữa." Thằng bé thở dài như người lớn, đau lòng ôm mặt nàng, tựa vào trong lòng nó. Thân thể nhỏ bé dựa sát vào Vân Quán Ninh, ôm chặt cổ nàng, "Đâu phải con không cần người nữa. Con biết mấy ngày nay mẫu thân rất bận. Hôm qua A Di xinh đẹp đến vương phủ, bà Trương nói đó là cô mẫu của con, nhưng con biết, quan hệ giữa mẫu thân và bọn họ không tốt." Vẻ mặt nó bất lực, "Mẫu thân phải xử lý mấy chuyện này, con đi đến nhà Thái Lao gia ở. Thái Lao gia và Cửu Lao gia rất tốt. Bọn họ còn làm diều cho con, còn làm cả ngựa gỗ nữa." Trong đôi mắt to tròn của Viện Bảo ánh lên sự hào hứng, "Đợi mẫu thân xong việc, lại đến đón con. Con sẽ nhớ người." Nói xong, nó hôn lên má nàng mấy cái, "Mẫu thân, người con yêu nhất là người." Mẫu thân cái gì cũng biết, nhi tử cảm thấy rất tự hào về người. Lời nói này khiến cho Vân Quán Ninh rất bất ngờ. Vốn dĩ nàng cho rằng con trai còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng không ngờ rằng con trai không phải không hiểu, rõ ràng là cái gì đứa nhỏ cũng biết. Cho dù, nàng chưa từng nói với nó bất cứ chuyện gì. Bà Trương mà lúc nãy Viên Bảo nói chính là bà Trương ở Thanh Ảnh viện. Bình thường, những hạ nhân này không dám ở trước mặt Viên Bảo nói chuyên thuyên. Hôm qua là do Viên Bảo tò mò nên mới bắt ép, dụ dỗ bà Trương, cuối cùng dùng tiền đồng cám dỗ mới mọi được tin tức từ bà ta. Vân Quán Ninh được Viện Bảo dỗ dành như vậy, thì trong lòng mệt mỏi không thôi. Nhưng, nàng lại càng khóc thê thảm hơn. "Hu hu hu Viên Bảo, con chu đáo và hiểu chuyện như vậy, mẫu thân rất vui và yên tâm hu hu hu. Mẫu thân đừng khóc nữa." Viên Bảo thở dài, "Mặc dù người không nói với bất kỳ ai, ai là phụ thân của con. Nhưng thực ra con biết phụ thân của con là ai, chỉ cần mẫu thân một ngày chưa nói con cũng sẽ không nói. Bức chết bọn họ. Phiền chết bọn họ. Xem bọn họ còn dám bắt nạt mẫu thân nữa không?" Vân Quán Ninh. Cún con trưởng thành và thận trọng không hề giống đứa nhỏ 3 tuổi chút nào. Chương 101, vương gia trở về đón ngài tiến cung. Viên Bảo nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, bàn tay nhỏ mút míp đầy thịt vô vô vai của nàng, lộ ra vẻ mặt kiên định. Vân Quán Ninh khóc càng lớn hơn nữa, hu hu hu. Nàng chắc đã phải tích đức mấy kiếp rồi mới có thể có một con trai như Viên Bảo, hu 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 quả thực là tiểu thiên sứ được phái xuống nhân gian mà, hu hu hu. Vân Quán Ninh tự mình dẫn Viên Bảo đến Cố gia. Trên đường đi nàng đã nói rõ tất cả mọi chuyện với Viên Bảo rồi. Cho dù Viên Bảo biết cha của nó là ai, biết đến sự tồn tại của nhóm người Đức Phi, nhưng khi đối diện với tình cảnh lúc này đây, nó vẫn sẽ đứng về phía mẫu thân. Mẫu tử hai người đã thống nhất với nhau là nhất định phải thận trọng trong từng lời nói. Vân Quán Ninh biết con trai thành thục ổn trọng hơn hẳn bạn bè cùng lứa nên nàng cũng yên lòng. Đồng thời cũng rất đau lòng cho con trai. Từ nhỏ Viên Bảo đã không có phụ thân bên cạnh, đơn độc trưởng thành. Phụ thân vắng mặt, đến tận 3 năm sau, Mạc Diệp mới xuất hiện, mới miễn cưỡng bù đắp tình phụ tử cho đứa nhỏ. Nhưng trong 3 năm đó, bọn họ thực sự đã nợ Viên Bảo quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp cũng rất ít khi ở bên cạnh nó. Cho nên ở Cố gia, có bạn bè đồng trang lứa như Cố Minh con trai của Cố Bá Trọng làm cho nó rất nhiều đồ chơi thú vị nên Viên Bảo rất vui đến mức không muốn về lại vương phủ. Đến khi tới Cố gia, Vân Quán Ninh còn cố ý dặn dò Cố Minh và Cố Bá Trọng chiếu cố nó. Phụ tử Cố gia này cũng sớm đoán được thân phận thực sự của Viên Bảo, nhưng Vân Quán Ninh không nói gì nên bọn họ cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì Viên Bảo cũng có một phần huyết mạch của Cố gia. Cho dù Mạc gia có nhận hay không thì Cố gia bọn họ nhất định sẽ nhận. Cho nên Vân Quán Ninh cũng như phụ tử Cố Bá Trọng đều có cùng một suy nghĩ. Nàng yên tâm rời đi. Nàng vừa mới trở về Vương phủ thì đã thấy xe ngựa của Mạc Diệp đang ngừng ở trước cửa rồi, người gác cổng nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài xe ngựa, đang nhỏ giọng trả lời gì đó với người ngồi bên trong. Hắn thấy Vân Quán Ninh đã quay về thì vội vàng hô lên, "Vương phi, Vương gia trở về đón ngài tiến cung." Vị Vương phi này thực sự là thần tiên. Thất sủng suốt 4 năm, như một người trong suốt ở trong vương phủ. Ai ngờ 4 năm sau lại đột nhiên phục sủng. Vương gia dậy sớm, không chờ nàng mà tiến cung một mình, vốn nghĩ rằng nàng nói chờ Vương gia trở về đón chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Ai ngờ chưa đến một canh giờ sau thì Vương gia thật sự trở về đón nàng chứ. Gã sai vặt giật mình nhìn Vân Quán Ninh, thái độ đối nàng càng thêm cung kính. Vân Quán Ninh khoanh tay đứng bên ngoài xe ngựa, chẳng phải vội vàng dậy sớm chạy một mình à? Sao chỉ chốc lát lại quay về đón rồi? Nhìn canh giờ lúc này, chắc là đã kết thúc buổi chiều sớm rồi. Chương 102, ngươi uy hiếp ta. Mạc Diệp cố ý trở về đón nàng như vậy, chắc là tiến cung thỉnh mạch cho Mạc Tông Nhiên. Thật ngại quá. Nàng không đi. Vân Quán Ninh dựa lưng vào cây cột, bày ra dáng vẻ ung dung khiêu khích, phụ hoàng bảo ta tiến cung bắt mạch. Sao ngươi không tự bắt mạch cho phụ hoàng đi? Vân Quán Ninh, bổn vương chỉ cho người một cơ hội duy nhất thôi. Như Ngọc vừa run rẩy trong lòng vừa vươn tay nhấc màn che xe ngựa lên, khuôn mặt lạnh như băng của Mạc Diệp lập tức xuất hiện trong tầm mắt của nàng, đi lên. Ta không lên. Vân Quán Ninh hừ lạnh một tiếng, giở thói chơi xấu, thân thể của ta hôm nay không thoải mái, không thể tiến cung. Thân thể không thoải mái đúng không? Mạc Diệp đột nhiên cong môi cười, khuôn mặt lộ ra vẻ âm trầm, ngươi giả bệnh trước mặt bổn vương sao? Bổn vương sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị bệnh thật sự. Thấy hắn không giống chỉ đang uy hiếp nàng, nàng biết rõ cậu nam nhân này khi bị chọc giận lên thì chuyện gì cũng dám làm. Vân Quán Ninh vô thức đứng thẳng người, ngươi uy hiếp ta? Có phải uy hiếp hay không, tin là trong lòng người đã tự hiểu rõ. Mạc Diệp không cười như vậy nữa, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, duỗi tay vô vô vị trí bên cạnh mình, đi lên. Vân Quán Ninh thấy hơi lúng túng. Ta đột nhiên cảm thấy dường như cũng không có nơi nào không thoải mái. Nàng nhanh nhẹn lên xe ngựa, ngồi vào chỗ bên cạnh Mạc Diệp. Nhưng vừa bị hắn dắt mũi một phen nên khuôn mặt nàng vẫn còn lộ rõ vẻ khó chịu, Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, ta tiến cung để thỉnh mạch cho phụ hoàng, không liên quan gì đến ngươi. An nguy của phụ hoàng mới là quan trọng nhất. Nàng ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn, xe ngựa chậm rãi vào cung. Mạc Diệp ngồi bên cạnh cũng không nói gì, nhưng khóe môi của hắn rõ ràng có hơi cong lên, trong mắt cũng lộ ra một chút ý cười. Mạc Phi Phi tối hôm qua hồi cũng đã khuya, hôm qua đến Minh Vương phủ một chuyến, thật đúng là không uổng công chút nào. Chẳng những biết chủ nghệ của Vân Quán Ninh rất giỏi, còn gặp được thất ca ca giống Tiểu Viên Bảo như lúc nữa. Không biết Mẫu Phi có biết chuyện này hay không? Mạc Phi Phi đã dậy từ sớm, vốn đến thẳng chỗ Đức Phi nói về chuyện của Viên Bảo. Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa, thì đã thấy Tần Tự Tuyết đang định tiến vào. Phi Phi, muội đang định đi đâu vậy? Nàng ta lộ ra vẻ mặt quan tâm, đưa chén canh sâm đang bưng trong tay cho Mạc Lệ, tỷ dậy sớm hầm một ít canh sâm, lúc này đã bảo Tử Tô mang đến Vĩnh Thọ cùng một phần, nên ta cũng mang đến cho muội một phần. Đa tạ tam tấu. Khuôn mặt Mạc Phi Phi lộ vẻ hơi mất tự nhiên. Từ trước đến giờ nàng ta vẫn luôn thật tình xem Tần Tự Tuyết như tẩu tẩu của mình, thậm chí còn đối xử như tỷ tỷ. Nhưng từ khi thân thiết với Vân Quán Ninh rồi, nàng ta không thể diễn tả được cảm giác đó, nhưng thoải mái hơn cảm giác ở bên cạnh Tần Tự Tuyết nhiều. Sao muội lại khách sáo với tỷ như vậy? Chương 103. Không biết hôm nay tạm tẩu tới đây tìm ta có việc gì. Tần Tự Tuyết mỉm cười ôn nhu, nắm tay nàng ta cùng bước vào cửa. Ta nghe nói hôm qua muội đến Minh Vương phủ. Minh Vương phi có làm khó muội không? Thì ra là biết hôm qua nàng ta đến Minh Vương phủ nên hôm nay mới cố ý tiến cũng gặp nàng ta. Nhớ tới những lời lúc trước Vân Quán Ninh đã nói với nàng ta. 4 năm trước, chính Tần Tự Tuyết đã hãm hại nàng ta. Mặc Phi Phi lập tức rút tay ra. Tần Tự Tuyết cảm thấy trong tay đột nhiên trống rỗng thì khuôn mặt hơi lơ ra. Phi Phi, muội làm sao vậy? Đang yên đang lành, nàng ấy sao phải làm khó muội chứ? Giọng nói của Mạc Phi Phi cũng thoáng lạnh đi, Tam ca rời kinh cũng đã nửa tháng rồi nhỉ? Tam tẩu đã quen chưa? Tam ca có truyền tin về không? Có vẻ thái độ của nàng ta có vẻ lạnh lùng hơn trước khá nhiều. Những lời nói lại vẫn lộ vẻ quan tâm nàng ta. Tần Tự Tuyết đột nhiên cảm thấy không đoán được trong lòng nàng ta thực sự đang suy nghĩ điều gì. Nàng cố đè nén hoài nghi nảy sinh trong lòng, mỉm cười với nàng ta, có gì mà quen hay không chứ, tỷ và Tam ca của muội đều là lao phu thế rồi. Cả ngày tỷ đều bận chăm sóc hải tử, cũng không có thời gian để nhớ Tam ca của muội nữa. Phòng chừng bây giờ Vương gia tới biên cương rồi, chắc là thư nhà sẽ mau chóng được gửi về thôi. Trong lúc nàng ta nói thì hai người cũng đồng thời ngồi xuống, Mạc Phi Phi sai người dâng trà. Nếu Tần Tự Tuyết đã đến đây thì nàng ta cũng không dám đến Vĩnh Thọ cung nói chuyện đó nữa. Không biết nàng ta có biết đến sự tồn tại của Viện Bảo hay không sáu. Nhưng bây giờ lập trường của Mạc Phi Phi đã nghiêng hẳn về phía của Viện Bảo và Vân Quán Ninh, nên nàng rất sợ nữ nhân này biết rồi thì lại tìm cách âm thầm hãm hại họ. Cho nên nàng ta giấu chuyện này trong lòng, không biết hôm nay tạm tẩu tới đây tìm ta có việc gì. Tần Tự Tuyết thấy thái độ của nàng ta lạnh nhạt như vậy thì trong lòng đã khẳng định là con tiện nhân Vân Quán Ninh đó để bêu xấu nàng ta trước mặt Mạc Phi Phi rồi. Tối hôm qua nàng ta cứ chằn trọc mãi, không thể nào ngủ nổi, chỉ sợ chuyện 4 năm trước bị lật tẩy. Dù sao thì bây giờ Vân Quán Ninh cũng không còn giống như trước nữa, nàng rõ ràng đã từng uy hiếp nàng ta, nói rằng nếu nàng ta còn tiếp tục có ý đồ xấu xa thì sẽ nói ra toàn bộ chuyện 4 năm trước. Tần Tự Tuyết không dám mạo hiểm như vậy. Đặc biệt là hiện giờ quan hệ giữa nàng ta và Mạc Hồi Phong đang cực kỳ lạnh nhạt, Mạc Diệp thì lại không thèm để tâm chút nào đến nàng ta. Vì thế Tần Tự Tuyết cố cười gượng, cố ý trưng ra vẻ mặt mất mát, "Phi Phi, Minh Vương Phi đã nói gì về tỷ với muội sao?" Gần đây, cả muội và Diệp ca ca đều thay đổi rất nhiều, dường như lạnh nhạt với tỷ hơn trước rất nhiều. Giọng điệu nàng ta mang theo vẻ thăm dò. Chương 104, lợi hại quả nhiên lợi hại. Trước đây Mạc Phi Phi vẫn luôn bị vẻ mặt vô tội này của Tần Tự Tuyết che mắt. Hiện giờ nàng ta đã nhìn thấu đằng sau gương mặt vô tội này của nàng ta chính là một lòng dạ vô cùng thâm độc. Cho nên khi nhìn khuôn mặt oan ức đó của nàng ta, Mạc Phi Phi cũng không có cảm giác gì. Nàng ta lạnh nhạt liếc nhìn Tần Tự Tuyết, "Tam cậu nghĩ nhiều rồi. Bản công chúa gần đây thân mình không khỏe, không muốn nói chuyện nhiều nên đối với ai cũng giống vậy thôi." Lời giải thích này khiến Tần Tự Tuyết yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta hiểu rất rõ tính cách của Mạc Phi Phi. Nếu nàng ta thật sự biết chuyện năm đó, thì đừng nói là có thể ngồi nói chuyện hòa thuận với nàng ta như lúc này, chỉ sợ đã sớm nháo loạn khiến toàn bộ hoàng cung gà chó không yên, có khi còn muốn lật cả nóc của doanh vương phủ cũng không chừng. Nói vậy thì chân tướng của 4 năm trước, có lẽ ngay cả Vân Quán Ninh cũng không biết. Nàng đã làm con dê thế tội cho nàng ta thì phải làm dê thế tội cả đời cho nàng ta. Ánh mắt của Tần Tự Tuyết xẹt qua vẻ ngon độc. Nhưng đến lúc nhìn về phía Mạc Phi Phi thì trên mặt chỉ còn lại nụ cười ôn nhu. "Phi Phi, muội vẫn chưa kể tỉ nghe rốt cuộc là hôm qua muội đến Minh Vương phủ làm gì vậy? Quan hệ giữa muội và Minh Vương phi đã tốt lên rồi sao?" Nàng ta nói xong câu đó thì không đợi Mạc Phi Phi đáp lời đã nói tiếp, "Thật ra Minh Vương phi mới thật sự là tẩu tẩu của muội mà. Phi Phi, muội hẳn phải có quan hệ tốt với nàng ấy mới phải." Mạc Phi Phi nghe nàng ta nói vậy thì thấy hơi kinh ngạc. Nàng ta liếc nhìn Tần Tự Tuyết, mở miệng hỏi, "Tam tẩu nói vậy là có ý gì? Trước đây không phải tự nói với muội là Chính Văn Quán Ninh đã hại muội, muốn muội phải nhớ kỹ mối thù này hay sao?" Tần Tự Tuyết thoáng qua vẻ xấu hổ, nhưng nàng ta nghĩ lại, nhớ ra Mạc Phi Phi chính là một đứa không có đầu óc. Chỉ cần nàng ta không nói ra chuyện bản thân đang xấu hổ, thì chắc chắn Mạc Phi Phi sẽ không nhận ra nàng ta đang xấu hổ đâu. Vì vậy, nàng ta lại cười khẽ rồi giải thích, lúc trước là chuyện của lúc trước, trước đây Diệp ca ca cũng không thích nàng ấy. Nhưng bây giờ, có vẻ như không chỉ Diệp ca ca thích nàng ấy, mà ngay cả phụ hoàng cũng rất coi trọng nàng ta. Nếu như muội vẫn cứ tiếp tục đối địch với nàng ấy, vậy chẳng phải sẽ khiến Diệp ca ca và phụ hoàng khó xử sao? Lời này nghe vào giống như chỉ đơn thuần hy vọng gia đình bọn họ hòa hảo thôi vậy. Mạc Phi Phi thầm cười lạnh trong lòng. À, Tần Tự Tuyết này thật sự cho rằng nàng ta nghe trong hiểu ẩn ý trong lời nàng ta nói sao? Rõ ràng còn lợi hại hơn mở miệng ly gián quan hệ của bọn họ gấp mấy lần. Đây là cố ý nói cho nàng ta biết Vân Quán Ninh đã khiến hoàng thất trở nên rối ren, nếu nàng ta vẫn tiếp tục đối nghịch với nàng ấy thì chính là đang khiến cho mấy người Mạc Diệp rơi vào thế khó xử. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Đối diện với ánh mắt chân thành của Tần Tự Tuyết, Mạc Phi Phi đột nhiên bật cười, "Tam tẩu nói rất đúng. Thiện nhân Vân Quán Ninh này thật sự không đơn giản chút nào. Hiện giờ không chỉ được thất ca ca sủng ái mà còn được phụ hoàng coi trọng nữa, ngay cả mẫu phi dường như cũng có cái nhìn khác về nàng ta." Mạc Phi Phi thở dài một hơi, bản công chúa đúng là không nên đối địch với nàng ta. Thấy nàng ta không hiểu được ẩn ý trong lời nói thì Tần Tự Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta biết ngay Mạc Phi Phi chính là một đứa không có đầu óc mà. Vừa rồi nàng ta đã lo xa rồi, con nha đầu thối này vẫn luôn ngu ngốc như vậy, nếu đã vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Nàng ta nắm lấy tay Mạc Phi Phi, ra vẻ chân thành nói, "Phi Phi, tỷ cũng vì muốn tốt cho muội. Tuy tỷ và Diệp ca ca không thể kết thành phu thê, nhưng tỷ vẫn luôn hy vọng huynh ấy sống thật tốt. Cho dù trước đây Vân Quán Ninh có như thế nào đi nữa." Nàng ta thoáng ngừng rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ít nhất hiện giờ nàng ta đã thay đổi rồi. Chúng ta cũng không nên xa vào thù hận trong quá khứ nữa, nên cho nàng ta một cơ hội để hối cải để làm người mới không phải sao? Tam tẩu nói phải. Mạc Phi Phi nắm lấy tay nàng ta, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chương 105, nàng ta là một kẻ rất đa nghi. "Phi Phi, muội chỉ cần nhớ rằng, tỷ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của muội. Tỷ chẳng những là tam tấu của muội, mà còn là tỷ tỷ tốt của muội nữa, có chuyện gì thì cứ đến tìm tỷ. Bất luận như thế nào tỷ vĩnh viễn sẽ đứng về phía muội." Tần Tự Tuyết nói như vậy khiến cho Mạc Phi Phi vô cùng cảm động. Nàng ta bày ra vẻ mặt cảm động, "Tam tẩu, nghe tỷ nói mà muội chỉ muốn khóc. Cảm ơn tỷ đã đối xử tốt với muội như vậy." Tần Tự Tuyết đối xử với nàng thật sự rất tốt. 4 năm trước mưu đồ tìm người hãm hại nàng ta, còn đổ tội cho Vân Quán Ninh, còn bản thân thì sắm vai người vô tội. Những năm gần đây còn phải sắm vai tỷ tỷ chi âm với nàng ta, thật đúng là cực khổ cho nàng ta rồi. Thấy Mạc Phi Phi vẫn biểu hiện như ngày thường, giống như cảm giác lạnh nhạt lúc này chỉ là ảo giác của nàng ta vậy. Tần Tự Tuyết lại dặn dò nàng ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đứng dậy rời đi. Vừa bước ra khỏi Vị Ương cung thì nàng ta lập tức thấp giọng phân phó Tử Tô đang đi theo phía sau, "Tử Tô, lát nữa người đi điều tra thử. Hôm qua cựu công chúa đến Minh Vương phủ, rốt cuộc là có chuyện gì? Đã nói những chuyện gì với Vân Quán Ninh?" Cho dù Mạc Phi Phi vẫn biểu hiện như thường lệ, nhưng hạt giống hoài nghi đã gieo trong lòng nàng ta rồi. Không loại bỏ được mối nghi ngờ này, nàng ta không cách nào yên tâm nổi. Tử Tô cúi đầu đồng ý, hai chủ tớ chuẩn bị xuất cung. Đông thấy xe ngựa của Minh Vương phủ ở đằng xa, nhìn hướng đi thì có vẻ như đang định xuất cung. Tần Tự Tuyết vui mừng trong lòng, vô thức kéo váy, bước nhanh đuổi theo, "Chờ một chút." Nàng cố ý tiến cung vào hôm nay, cũng cố ý xuất cung vào canh giờ này. Là vì sáng sớm nay đã bảo Tử Tô điều tra kỹ càng, bình thường Mạc Diệp tiến công vào giờ nào, rồi xuất cung vào giờ nào. Nhưng từ trước đến nay Vân Quận Ninh vẫn luôn đi cùng hắn, hôm nay Tử Tô lại điều tra được Minh Vương lại tiến cùng một mình, Minh Vương phi hình như đến Cố gia. Cho nên Tần Tự Tuyết lập tức sửa soạn tiến cung. Dị ra ở Vị Ương cung một hồi lâu mới đến canh giờ trùng hợp gặp Mạc Diệp xuất cung. Phu xe nghe có tiếng người ở phía sau kêu chờ một chút, thì xoay người hỏi ý kiến chủ tử xong xuôi mới cho xe ngựa ngừng lại. Tần Tự Tuyết bước nhanh đến chỗ xe ngựa, đến khi chỉ còn cách vài bước thì mới dừng lại, sửa sang lại đầu tóc hơi rối, rồi lại hít sâu một hơi, lúc này mới làm ra vẻ bình tĩnh bước tới gần xe ngựa. Diệp ca ca. Nàng ta nũng nịu gọi. Người ngồi trong xe ngựa không hề lên tiếng. Nhưng Tần Tự Tuyết biết, Mạc Diệp đang ở trong xe ngựa. Không giống như mấy huynh đệ Mạc Hồi Phong đều thích dùng Long Tiên Hương. Mạc Diệp xưa nay vẫn thích dùng một loại hàn hương, tuy không biết được chế từ hương liệu gì, nhưng đứng từ xa đã có thể ngửi thấy một mùi hương thanh tao, thấm vào ruột gan. Giống như hàn mai nở rộ ở nơi sâu nhất của Ngự Hoa Viên, hương thơm dịu nhẹ gần như không thể ngửi thấy, chỉ có đôi chút phảng phất trong không khí. Hương thơm đó giống hệt như con người của Mạc Diệp, vừa thanh lãnh vừa bí ẩn. Không nghe hắn trả lời, nhưng khi ngửi được mùi hàn hương này thì Tần Tự Tuyết vẫn đoán được Mạc Diệp đang ngồi bên trong xe ngựa. Nàng ta tự cố vũ bản thân, nhỏ giọng nói, "Diệp ca ca, muội đã đợi huynh rất lâu. Rốt cuộc cũng chờ được cơ hội lần này, có thể tự mình nói ra những lời giấu kín trong lòng cho huynh nghe. Diệp ca ca chắc có nghe về chuyện những ngày tháng này muội sống không dễ dàng chút nào phải không?" Nàng ta cố nặn ra hai giọt nước mắt, móc khăn gấm ra nhẹ nhàng lau nước mắt, cho dù đã sinh cho Doanh Vương hai nữ nhi nhưng chàng ấy vẫn không xem muội là người một nhà. Cũng chỉ là vì trước đó muội đã từng có hôn ước với Diệp ca ca. Vốn tưởng rằng Mạc Diệp sẽ không theo tiếng, nhưng ai ngờ nàng ta vừa dứt lời thì trong xe ngựa lập tức phát ra một giọng nói lạnh lùng, "Tẩu muốn ăn vạ buồn vương sao?" Chương 106, chẳng lẽ đây không phải ăn vạ? Cái gì? Tần Tự Tuyết sửng sốt một chút, rõ ràng là không hiểu Mạc Diệp rốt cuộc đang có ý gì. Cái gì gọi là ăn vạ? Cuộc sống của phu thê người và tam ca không hạnh phúc, ngươi lại ăn vạ với bổn vương, nói tất cả chuyện này đều là vì bổn vương mà ra. Bởi vì ngươi và bổn vương đã từng có hôn ước. Mạc Diệp tiếp tục hỏi, ở với Vân Quán Minh Lầu, hắn cũng đã học được không ít những từ mới lạ. Vừa hay, lúc này có thể áp dụng những thứ đã học vào cuộc sống. Ta. Tần Tự Tuyết trong lòng điên cuồng gật đầu. Nhưng khi nghe hắn hỏi vậy, nàng ta lại lúng túng không biết phải trả lời thế nào, nàng ta chỉ khẽ gật đầu, nói ly nhí, có lẽ là nguyên nhân này. Có lẽ. Hình như Mạc Diệp trầm giọng cười, ha. Đến cả nguyên nhân người còn không biết mà lại tới làm bộ làm tịch trước mặt bổn vương, chẳng lẽ đây không phải ăn vạ? Sao hướng đi của kịch bản lại quá khác so với những gì nàng ta tưởng tượng? Tần Tự Tuyết sửng sốt một chút. Theo nàng ta, những năm gần đây Mạc Diệp đối với nàng ta cũng xem như dịu dàng. Ít nhất, thái độ đối với nàng ta khác hẳn so với những tiểu thư khuê các khác. Có lẽ trong lòng hắn có nàng ta. Nghe nàng ta kể khổ như vậy, chẳng lẽ hắn không an ủi nàng ta, đau lòng cho nàng ta, nhân tiện nhận trách nhiệm về hắn, cho rằng chính hắn đã liên lụy nàng ta. Tam tẩu, nếu tẩu đã muốn ăn vạ với bổn vương, vậy chúng ta hãy đến trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu nói rõ. Mạc Diệp thản nhiên nói. Tần Tự Tuyết. Không phải. Nàng ta lo lắng giải thích, Diệp ca ca, ta không có ăn vạ, tính kế chàng. Chỉ là mấy năm nay ta đã quá khổ. Diệp ca ca lẽ ra phải biết, vương gia nhà ta, hắn và Vân Nhị tiểu thư của phủ Ứng Quốc công đã gian díu với nhau từ lâu. Nói đến việc này, Tần Tự Tuyết đã thật sự rơi vài giọt nước mắt. Nàng ta không cam tâm. Nàng ta phải vất vả lắm mới có thể gả cho Mạc Hồi Phong, thậm chí còn vì hắn ta mà sinh hai cô con gái trong 4 năm. Vốn tưởng có thể trói chặt trái tim hắn ta, nhưng nào biết thứ có thể trói chỉ là thân xác của hắn ta. Đến nay, con tiểu tiện nhân Vân Đinh Lan kia càng trở nên điên cuồng, ngang ngược, lần trước gả còn không tiếp thân mình mà uống thuốc độc để hãm hại nàng ta. Làm hại nàng ta bị Mạc Hồi Phong mắng mỏ, đánh đập, cuối cùng còn bị cấm túc mấy tháng, tước đi toàn bộ quyền hành trong tay. Sau đó, vẫn là Vân Đinh Lan thay nàng ta lên tiếng. Nói nàng ta đã không sao, đừng trách phạt Doanh Vương phi nữa. Nhờ lời cầu xin của nàng ta, Mạc Hồi Phong mới bỏ qua cho Tần Tự Tuyết. Tuy nhiên, thái độ của hắn ta đối với nàng ta càng thêm lạnh nhạt, còn ngược lại đối với Vân Đinh Lan thì càng thêm dịu dàng. Cho rằng Vân Đinh Lan là mỹ nhân tâm địa lương thiện và là minh chứng tốt nhất cho tiểu thiện nữ. Trái lại là nàng ta. Chỉ cần nàng ta giải thích, thì sẽ nói là nàng ta giả biện. Chỉ cần nàng ta nói nửa cầu không phải về Vân Đinh Lan, thì sẽ nói nàng ta là nữ nhân ghen tuông, ghen ghét Vân Đinh Lan, lấy oán báo ân. Chỉ cần nàng ta im lặng, thì lại nói là nàng ta trộn dạng, đối lý, ngầm thừa nhận rằng chính nàng ta là người đã hạ độc. Tóm lại, cho dù Tần Tự Tuyết có làm cái gì cũng không đúng. Nếu thành kiến của một người với một người nào đó đã ăn sâu vào tim, thì những lời giải thích đã không còn cần thiết. Nếu cứ cố giải thích thì chẳng khác nào tự trói buộc chính. Mình, Tần Tự Tuyết của hiện tại đang trong tình cảnh như vậy. Nàng ta gượng cười, Vân Nhị tiểu thư kia đúng là lợi hại, ta thật sự không phải đối thủ của anh. Diệp ca ca cũng biết đó, ta xưa nay không thích tranh đấu với người khác. Mặc Diệp đáp lại là sự im lặng. Cho nên, sau khi vương gia trở về từ biên cương, e rằng cái thân phận Doanh Vương phi này của ta cũng phải nhường lại cho Vân Nhị tiểu thư. Lúc này Mạc Diệp mới lên tiếng, ngươi nói những lời này với bổn vương là có ý gì? Ta chỉ muốn nhận được sự cảm thông của Diệp ca ca thôi. Tần Tự Tuyết tiếp tục làm nhảm. Ý của ngươi là sau khi Tam ca trở về từ biên cương sẽ bỏ người mà cưới Vân Linh Lan? Rất có thể sẽ như vậy. Tần Tự Tuyết tiếp tục làm nhảm. Nếu người bị Tam ca bỏ, người muốn bổn vương đón người vào Minh Vương phủ? Ta không có ý đó.
Chương 108, cái đồ vô dụng tử tô này. Người đuổi theo xe ngựa chính là Như Ngọc. Vẻ mặt hắn ta vui vẻ vén rèm xe ngựa lên, khung cảnh bên trong hoàn toàn hiện ra trước mắt Tân Tự Tuyết. Chỉ thấy Vân Quán Linh ngồi trên đùi Mạc Diệp, hai tay đang hung hăng bóp mặt hắn. Mạc Diệp, sao vẫn chưa cắt đứt vận đào hoa thối nát của chàng vậy? Sau khi phát hiện rèm xe ngựa bị vén ra, lúc này nàng mới quay người lại. Doanh Vương Phi, trùng hợp đê. Chữ trùng hợp này của nàng dùng rất đúng lúc, nhưng nàng vẫn không rời khỏi đùi của Mạc Diệp. Còn hai tay Mạc Diệp thì vòng qua eo nàng, lúc này đang ôm lấy eo của nàng, vẻ mặt cương triều nhìn nàng, dáng vẻ mặc cho nàng làm sằng làm bậy với mình. Tần Tự Tuyết chỉ cảm thấy hai mắt nàng ta sắp mù cả rồi. Nàng ta không thể nào ngờ được, Vân Quản Linh vậy mà cũng ở trong xe ngựa. Minh Vương Phi, sao, sao muội cũng ở đây? Tần Tự Tuyết giật mình, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng nước mắt trong hốc mắt thế nào cũng không chảy ra được. Nàng ta giống một con mai nhỏ bị giật mình, kinh ngạc nhìn Vân Quản Linh. Cái đồ vô dụng tử tô này, rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy? Không phải nói hôm nay chỉ có một mình Mạc Diệp tiến cung, không hề có Vân Quán Ninh đi theo sao? Vậy người trước mắt kia là quỷ sao? Nàng ta liếc mắt oán hận nhìn về phía Tử Tô ở đằng sau, thật muốn chất vấn ngay lập tức rốt cuộc là chuyện gì. Tử Tô cũng không ngờ Vân Quán Ninh lại ở trong xe ngựa, đống chốc bị dọa đến nỗi mất hồn mất vía. Xong đời rồi. Ạ Tạ đang gào khóc trong lòng. Vân Quán Ninh bật cười khanh khách, phải đó Doanh Vương Phi, ngày nào ta cũng phải tiến cung bắt mạch cho hoàng thượng, tẩu nói xem sao ta lại ở đây. Xem ra sau này Doanh Vương Phi muốn thổ lộ với vương gia nhà ta, vẫn phải chọn ngày lành tháng tốt đó. Nói xong, nàng lại ngoảnh đầu đợi Mạc Diệp, hung dữ hỏi, đúng không? Vương gia. Thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người của nàng, Mạc Diệp thầm nghĩ, nữ nhân này diễn sâu quá rồi nhỉ. Nhưng vẫn rất phối hợp gật đầu, Vương Phi nói đúng lắm. Vậy vận đào hoa thối nát này của chàng, rốt cuộc là chàng tự cắt, hay là để thiếp cắt cho chàng? Vân Quán Linh tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Đều là lỗi của bổn vương tự mình cắt. Thái độ nhận lỗi của Mạc Diệp rất tốt. Cảnh này lọt vào trong mắt Tần Tự Tuyết, trong lòng nàng ta lại càng thấy khó tả hơn. Nàng ta không biết nên nói, rốt cuộc là Mạc Diệp cưng chiều Vân Quán Linh, cho nàng tự tin để làm sằng làm bậy như vậy, hay là nói Vân Quán Linh rất biết cách dạy phu của nữa. Tóm lại, trước mặt Mạc Hồi Phong, nàng ta chưa từng được đối đãi như vậy. Trong lòng thấy chua xót, đồng thời cũng nảy sinh sự ghen ghét Vân Quản Linh điên cuồng từ tận đáy lòng. Sau khi có được câu trả lời của Mạc Diệp, Vân Quản Linh lúc này mới rời khỏi đùi của hắn. Nàng khẽ hừ một tiếng, mắt liếc sang phía Tần Tự Tuyết. Chỉ thấy nàng ta đang siết chặt chiếc khăn gấm trong tay, khăn gấm cũng bị vắt đến biến dạng từ lâu, lúc này nàng mới hài lòng cong khóe môi lên, Doanh Vương Phi. Chắc hẳn khi nãy tẩu còn có chuyện gì đó, muốn nói với vương gia nhà ta sao? Chi bằng nói ra để bọn ta cùng nghe thử. Vân Quản Linh ngồi bên cạnh, vô cùng thích thú nhìn nàng ta, tốt nhất là gọi hết mấy người phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi đến, mọi người cùng nghe mới náo nhiệt. Nghe vậy, vẻ mặt Tần Tự Tuyết bỗng chốc tái mét. Rất lâu trước đây, trong tiệc mừng sinh thần của Đức Phi, nàng ta đã từng giao thủ với Vân Quán Linh một lần. Tiểu tiện nhân này quả thật đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Lần đó nàng ta đã rất kinh ngạc. Tuy rằng những hành động đằng sau của nàng ta đều được Mạc Hồi Phong ngầm đồng ý, nhưng Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng Hậu bọn họ lại không biết. Nếu để bọn họ biết được, sau khi nàng ta gả cho Mạc Hồi Phong, sinh cho hắn ta hai đứa con gái, vậy mà lại còn nhung nhớ đến Mạc Diệp, thậm chí còn công khai tranh giành với Vân Quán Ninh. Thân phận Doanh Vương Phi này của nàng ta, sợ là cũng làm đủ rồi. Ngay cả cái mạng nhỏ cũng sợ không giữ được. Đến lúc đó, không những không thể tiêu diệt Vân Quán Ninh, ngược lại còn tắc thành cho Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong. Kết quả thế này lại có tính hủy diệt đối với nàng ta. Nghĩ đến đây, cơ thể Tần Tự Tuyết hơi loạn choạng, suýt chút đã ngã xuống đất. Nàng ta vội nhìn về phía Vân Quán Ninh, ánh mắt vô cùng lúng túng, "Không, không cần đâu, ta còn có chuyện phải đi trước." Thấy nàng ta vội vàng muốn đi, Vân Quán Ninh gọi nàng ta lại, "Doanh Vương Phi đừng đi mà. Không phải tẩu còn có chuyện muốn với vương gia nhà ta sao?" "Tẩu chớ đã, ta không gọi người đến là được." Nàng khẽ mỉm cười, "Có phải vừa nãy tẩu muốn nói, bây giờ cuộc sống của tẩu rất đau khổ, vì vậy muốn tìm một bờ vai để dựa vào." Nàng nói thẳng ra lời trong lòng của Tần Tự Tuyết. Nhưng Tần Tự Tuyết lúc này đâu dám thừa nhận. Nàng ta vội vàng lắc đầu, "Không, ta không có." Chương 109, Doanh Vương cưỡng dâm tẩu sao? Vừa nãy tẩu còn nói trái tim của tẩu vẫn đang ở chỗ vương gia nhà ta đó. Lẽ nào đều là nói rồi, muốn để cho vương gia nhà ta đồng cảm thôi sao? Trái tim của tẩu ở đâu? Vẻ mặt Tần Tự Tuyết càng thêm lung túng, Vân Quản Linh bèn cười vui vẻ hơn. "Ta không có, không phải." Tần Tự Tuyết phủ nhận liên tục. "Vận may của ta hôm nay thật tốt, lại có thể bắt gặp đúng lúc Doanh Vương phi thổ lộ lòng say mê với vương gia nhà ta." Vân Quán Linh cười lạnh lùng. Những lời này khiến Tần Tự Tuyết nhớ đến chuyện trong định nghỉ mát và buổi tiệc mừng sinh thần của Đức Phi tối hôm đó. Cảm giác quấn bách, xấu hổ và giận dữ lẫn lộn, khiến nàng ta không biết giấu mặt vào đâu, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Vân Quán Linh tặc lưỡi, phải nói là Doanh Vương Phi cũng say mê thật, gả cho Doanh Vương 4 năm rồi, vậy mà còn có thể nhớ mãi không quên vương gia nhà ta. Nàng khẽ vỗ tay, giống như đang vỗ tay cho Tần Tự Tuyết. Những lời tiếp theo đã khiến Tần Tự Tuyết giống như đặt mình trong hầm bằng, thật muốn xé cái miệng của Vân Quán Linh. Chỉ nghe nàng cười khanh khách vài tiếng, sau đó bỗng nhiên nói, "Nếu tẩu đã nhớ mãi không quên vương gia nhà ta, vậy mấy năm nay sao tẩu có thể chịu đựng được? Hai nữ nhi đó của tẩu lại được sinh ra như thế nào? Lẽ nào là Doanh Vương cưỡng dâm tẩu sao?" Âm một tiếng, Tần Tự Tuyết chỉ cảm thấy máu trên cơ thể lập tức sộc lên đỉnh đầu, nàng ta ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Vân Quán Linh.
Những lời thẳng thắn và xấu hổ như vậy, rốt cuộc một nữ nhân sao lại có thể nói ra mà không biết ngượng? Lại còn ở nơi đông người như vậy. Vẻ mặt Tần Tự Tuyết không còn chút máu, rất nhanh gương mặt đã trở nên xám xịt, chỉ cảm thấy những lời vừa nãy quá chói tai, không nhịn được run rẩy giơ tay chỉ vào Vân Quán Ninh, "Muội, muội, ta làm sao? Ta nói sai sao?" Vân Quán Ninh nhướng mày, không thèm để ý, không phải Doanh Vương cưỡng dâm cậu, lẽ nào là mê hoặc cậu sao? Lúc này, ngay cả vẻ mặt của Mạc Diệp đang ngồi cạnh nàng cũng hơi mất tự nhiên. Hắn khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Linh Nhi, đừng nói bậy." Tử Tô cũng cứng đơ tại chỗ, giống như đang chịu ngũ lôi oanh đỉnh. Như Ngọc kinh ngạc nhìn Vương phi nhà mình, trong lòng vô cùng bái phục nàng. Lợi hại, Vương phi thật lợi hại. Tiếng vỡ vả. Trong lòng hắn đang kêu gào tiếp sức cho Vân Quán Ninh, nóng lòng muốn nói chuyện này cho Như Mặc và Như Yên, để bọn họ biết được tiết mục Vương phi nhà mình lật mặt Doanh Vương phi, đúng là quá đặc sắc. Thấy Tần Tự Tuyết lung lay sắp ngã không nói nên lời, Vân Quán Ninh bèn giễu cợt. Trí nhớ của Doanh Vương phi này đúng là không tốt lắm, chưa được bao lâu lại đến trêu chọc nàng. Hôm nay phải khiến nàng ta ghi nhớ thật kỹ. Nàng nhấc tay chống cằm, như đang suy nghĩ điều gì nhìn Tần Tự Tuyết, nếu Doanh Vương phi đã một lòng say mê vương gia nhà ta, chích nở dê hay chứng minh lòng say mê của tẩu một chút đi. Chứng minh? Tần Tự Tuyết nhíu mày thật chặt, trong lòng có linh cảm chẳng lành, chứng minh thế nào? Chương 110, vương gia người có thể nói đạo lý một chút hay không? Trực giác mách bảo nàng ta rằng tiền nhân Vân Quán Linh này lại muốn kiếm chuyện, muốn nàng ta phải chứng minh, đây nhất định chẳng phải chuyện tốt gì. Tần Tự Tuyết lo lắng không yên hỏi, muội muốn ta phải chứng minh như thế nào? Quả nhiên giây tiếp theo chỉ nghe thấy Vân Quán Linh chậm rãi nói, tẩu không hề có chút tình cảm nào đối với Doanh Vương, ngược lại thì một lòng say mê Minh Vương nhà ta. Tẩu nên biết rằng Doanh Vương với vương gia nhà ta bây giờ đang ở hai phe đối lập nhau. Nghe thấy lời này, Tần Tự Tuyết trợn mặt. Khóe mắt Vân Quán Ninh nhìn lướt qua Mạc Diệp. Thấy hắn không nói lời nào liền nói tiếp, "Không bằng tẩu chứng minh một chút đi, tẩu không đứng về phía Doanh Vương mà cố ý tiếp cận vương gia nhà ta để lấy tin tức. Điều này cũng có thể chứng minh sao?" Tần Tự Tuyết nhíu mày, "Chuyện này có thể chứng minh như thế nào? Vừa rồi thái độ của nàng ta không phải đã rất thành khẩn, nói cũng rất rõ ràng rồi sao?" Vân Quán Ninh suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, "Chỉ cần tẩu có thể lấy được lệnh bài ngũ quân doanh của Doanh Vương, lén mang đến giao cho vương gia nhà ta, ta sẽ tin lời tẩu nói." "Ngươi nói cái gì?" Tần Tự Tuyết giống như bị sét đánh trúng, cả người hơi lảo đảo. Tử Tô vội vàng vươn tay ra đỡ nàng ta ổn định lại, lo lắng hỏi, "Vương phi, người không sao chứ?" Tần Tự Tuyết đẩy ả ta ra, lúc này mới hoảng hốt trừng mắt nhìn Vân Quán Ninh, "Vân Quán Ninh, người chắc rằng không phải là muốn hại chết ta đấy chứ?" Rốt cuộc nàng ta cũng giả vờ không nổi nữa. Lúc trước còn nhất mực gọi một tiếng Minh Vương phi, mà lúc này thì trực tiếp gọi thẳng tên của Vân Quán Ninh. Thân thể Tần Tự Tuyết lung lay như sắp đổ, "Ngươi cũng biết tính khí của vương gia nhà ta, nếu ta thật sự dám trộm đi lệnh bài, vương gia quay về nhất định sẽ bóp chết ta." Nói như vậy thì tẩu vẫn chưa đủ thật lòng. Vân Quán Ninh nhún vai, "Như Ngọc, chúng ta đi." Dứt lời buông rèm xe ngựa xuống chuẩn bị rời đi. Nào ngờ Như Ngọc vẫn chưa đánh xe ngựa rời đi thì nghe thấy Tần Tự Tuyết hô lớn, "Chờ một chút. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không đủ thật lòng với Diệp ca? Bất kể là người muốn hãm hại ta hay thật sự vì thử lòng ta, để bày tỏ tâm ý của ta đối với Diệp ca." Dừng một chút, nàng ta gian nan cố nén ra vài chữ từ cái răng, "Ta sẽ đi chỗ nó. Hiện giờ Minh Vương phi là Vân Quán Ninh. Nếu thật sự muốn tiến vào Minh Vương phủ còn phải nhìn sắc mặt của tiện nhân này mà hành sự. Ai bảo Mạc Diệp hiện giờ lại sủng nàng ta kia chứ?" Tần Tự Tuyết hít sâu một ngụm nói, "Lúc vương gia rời kinh lại không mang lệnh bài theo. Giao cho phó tướng Lô, cho ta thời gian 3 ngày, sau 3 ngày ta sẽ mang lệnh bài đến." Dứt lời nàng ta cũng không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Thấy thế Vân Quán Ninh và Mạc Diệp liếc nhìn nhau, nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Mạc Diệp đột nhiên vươn tay ra, vẻ mặt không chút cảm xúc phun ra 3 chữ, "Một vạn lượng." "Vân Quán Ninh, quả nhiên là dựa vào tiền bạc để duy trì quan hệ phu thê trá hình. Vương gia người có thể nói đạo lý một chút hay không?" Nàng tranh luận, "Hôm nay mặc dù ta phối hợp đồng kịch với người, nhưng mà ta cũng giúp người lấy được lệnh bài của ngũ quân doanh. Chúng ta không phải hòa nhau rồi sao?" "Hòa nhau? Ai cho nàng ta can đảm để nói hòa nhau chứ?" Mạc Diệp cười lạnh, "Lấy được lệnh bài? Tần Như Tuyết còn chưa ra tay lại có thể nói giúp nàng ta lấy được lệnh bài một cách chắc chắn như thế. Đợi người cầm được lệnh bài rồi hay nói, còn bây giờ người nên trả tiền cho bổn vương." "Mạc Diệp, người đừng có mà được voi đòi tiền." Vân Quản Ninh nổi giận. Mỗi ngày bày nhiều thủ đoạn khác nhau đến tìm nàng đòi tiền, nàng cũng đâu phải mở ngân hàng. "Lúc nãy ngươi nhéo mặt bổn vương." Mạc Diệp hờ hững liếc nhìn nàng, "Thế nên một vạn lượng bạc này người đầu có lỗ. Ngài đây là mặt dày dắt vàng rồi đấy nhỉ? Ta chỉ nhéo một cái phải đưa cho ngươi một vạn lượng. Nếu như người cảm thấy bị thiệt thòi cùng lắm thì ta để người nhéo lại thôi." Chương 111, "Trả ta đâu?" Vân Quán Ninh đưa mặt sáp lại gần. Vốn tưởng rằng Mạc Diệp thà đòi một vạn lượng bạc, một chút cũng sẽ không chạm vào nàng. Nào ngờ nhìn thấy nàng đưa mặt sáp lại gần, khuôn mặt bóng loáng trắng miệng kia giống như trứng gà bóc vỏ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đưa tay ra nhẹ nhàng méo hai má nàng một cái. Hừm, cảm giác cũng không tệ lắm. Thế là Mạc Diệp lại nhéo một phen, lần này trên tay dùng 2 phần lực. Vân Quán Ninh hất tay hắn ra kêu đau một tiếng, bỏ cái tay heo muối của người ra. "Ta chỉ nhéo ngươi một cái mà người lại nhéo ta 2 cái, bây giờ đổi lại ngươi nợ ta 1 vạn lượng. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Mạc Diệp gật đầu, "Được. Ngươi nói cái gì?" Vân Quán Ninh còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Nam nhân vô cùng keo kiệt như vắt chảy ra nước này thế mà thật sự đồng ý cho nàng 1 vạn lượng bạc. bổn vương sẽ sớm phái người đem bạc đưa tới Thanh Ánh viện. Dứt lời hắn lại đưa tay méo mặt nàng một cái, Vân Quận Ninh giống như cái đuôi mèo nổi giận, Mạc Diệp, ngươi đừng có quá đáng. Khuôn mặt này của ta là Hai Van. Lúc này Mạc Diệp mới rút tay về, thỏa mãn mà thu hồi ánh mắt. Vân Quận Ninh, vương gia, da thịt ta dày lắm ngài cứ tùy ý nhéo đi. Nhéo nhiều thêm mấy cái cũng không sao. Nàng cười hì hì sáp lại gần. Nhéo một cái chính là một vạn lượng bạc, vụ mua bán này chỉ lời chứ đâu có lỗ. Mạc Diệp cũng đã nhắm mắt lại dưỡng thần, không để ý đến nàng nữa. Vân Quán Ninh móc nhéo miệng, nói cho cùng vẫn là ta chịu thua thiệt, số bạc kia không phải đều đưa hết cho người sao. Nàng thừa thời gian, nhưng thật ra không thiếu bạc. Chẳng qua kiếm tiền từ trong tay người khác, loại cảm giác này vẫn rất thích thú. Tần Tự Tuyết chạy nhanh một mạch, bóng dáng gầy gò của nàng ta nhanh chóng biến mất trên đường. Ngay sau đó nàng ta đã xuất hiện ngoài phủ thừa tướng, ra hiệu cho Tử Tô tiến lên gõ cửa. Vừa rồi ở cửa cung nàng ta ôm hận đáp ứng yêu cầu của Vân Quán Ninh, rồi lại không tìm được người để bàn bạc. Mạc Hồi Phong ở biên cương xa xôi, Triệu Hoàng hậu lại không biết kế hoạch của nàng ta và Mạc Hồi Phong. Cho nên việc này tạm thời không nên để người khác biết. Càng suy nghĩ thì nàng ta cũng chỉ còn cách quay về nhà mẹ để tìm phụ thân Tần thừa tướng để bàn bạc. Sau khi Tử Tô gõ cửa, một thằng nhóc đầy tớ nhanh chóng ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa là Tần Tự Tuyết thì vội vàng cung kính mời nàng ta vào trong. "Cha ta đâu?" Nàng ta vừa đi vừa hỏi. Thằng nhóc tay sai túi lầu đáp, "Lão gia vừa mới đi đến viện của nhị tiểu thư rồi ạ, nói là đi xem nhi tiểu như gần đây học hành thế nào." Trong lòng Tần Tự Tuyết càng thêm buồn bực. Nếu nói cả đời này người khiến nàng ta ghen ghét, ngoại trừ Vân Quán Ninh ra thì đó chính là thân muội muội của nàng ta Tần Duyệt Liễu. Tần Tự Tuyết giỏi đánh đàn, nhảy múa, cũng là do Tân thừa tướng dạy bảo mà nàng ta chăm chỉ khổ luyện, chỉ vì có thể trổ hết tài năng trong đám tiểu thư khuê các ở kinh thành. Sự thật đã chứng minh rằng nàng ta thật sự được gả vào hoàng thất, trở thành niềm ao ước của không ít tiểu thư khuê các. Nhưng người chân chính mà Tân thừa tướng muốn bồi dưỡng là Tần Duyệt Liễu. Đích thân Tần thừa tướng chỉ dạy, Tần Duyệt Liễu cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, xứng danh là tiểu thư khuê các. Có lẽ đối với Tân thừa tướng mà nói, Tân Duyệt Liễu mới là con át chủ bài trong tay ông ta. Mà Tần Tự Tuyết nàng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ. Nghĩ đến đây nỗi căm ghét ở trong lòng điên cuồng bùng lên. Hôm nay ở cửa cung đã phải đè nén phát bực, cùng với sự kích thích mà nàng ta đang phải chịu đựng lúc này, dưới hai tầng công kích, cuối cùng trước mắt Tân Tự Tuyết tối sầm cả người ngã quỵ trên mặt đất. Nàng ta đã ngất đi. Chương 112, ngươi nói cái gì? Vương phi. Tử Tô kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã dịu người kia đứng lên. Lúc Tần Tự Tuyết tỉnh lại đã là hoàng hôn rồi. Từng ánh chiều tà rọi vào phòng toát lên một màu sáng dịu nhẹ, quần sáng lẳng lặng hắt vào bên trong, còn có thể nhìn thấy rõ ràng những đốm bụi nhỏ lượn lờ trong không khí. Đây là khuê phòng của nàng ta trước khi xuất giá. Chỉ có Tử Tô ngồi ở bên giường, thấp giọng nghẹn ngào. "Tử Tô." Tần Tự Tuyết vừa mở miệng, giọng nói có chút khàn đặc, "Bổn vương phi làm sao vậy?" "Vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Nhìn thấy Tần Tự Tuyết tỉnh lại, Tử Tô vội vã lau khô nước mắt, túi người ân cần hỏi, "Vương phi, người còn thấy có chỗ nào không khỏe không? Có muốn uống nước hay ăn gì không?" Tần Tự Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không muốn. "Vương phi, đại phu đã tới khám qua rồi, nói là ức chế lâu ngày nên mới ngất đi." Tử Tô đưa tay lên rủi mắt, lúc này mới cẩn thận nhìn Tô Tự Tuyết, hạ thấp giọng khẽ nói vào bên tai của người kia. "Ngươi nói cái gì?" Tần Tự Tuyết lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. "Vương phi, là thật. Đại phu đã chẩn đoán rất nhiều lần rồi, quả thật." Còn chưa nói hết câu, Tần Tự Tuyết đã vội cắt ngang, "Phụ thân ta đâu?" Tần phu nhân mất sớm, hiện tại tướng phủ cũng không có bóng dáng của nữ chủ nhân, chuyện bếp núc trong phủ đều do dì Trần đảm nhận. Còn tất cả chuyện khác thì nhị tiểu thư Tần Duyệt Liêu sẽ đứng ra làm chủ. Lão gia và nhị tiểu thư đang dùng bữa chiều. Tử Tô thoáng nghẹn nào. "Hả?" Tần Tự Tuyết tự cười chế giễu, quả nhiên nữ nhi xuất giá chính là bắt nước đổ đi mà. "Vương phi, lão gia vẫn rất quan tâm tới người, đã tới thăm người mấy lần rồi. Nhị tiểu thư cũng cố ý ra lệnh cho phía nhà bếp chuẩn bị xong bữa tối rồi, đợi tới khi Vương phi tỉnh lại." Tử Tô nói, nhị tiểu thư còn cố ý dặn dò nô tỳ về doanh vương phủ một chuyến. Thu xếp xong xuôi cho hai vị tiểu thư, nô tỳ mới tới chăm sóc cho Vương phi. Hai vị tiểu thư mà Tử Tô nhắc tới chính là hai cô con gái của Tần Tự Tuyết và Mạc Hồi Phong. Bởi vì chưa được chính thức sắc phong làm của chúa, cho nên bây giờ chỉ xưng hô là tiểu thư. Nó đúng là chu đáo. Tần Tự Tuyết cười lạnh, trên mặt không có chút cảm động. Vừa nói xong đã nghe tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài, cửa phòng bị mở ra, hai cha con Tần Đông Lâm và Tần Duyệt Liễu người trước người sau mà tiến vào. "Doanh Vương phi sao rồi?" Tần Đông Lâm hỏi. Sắc mặt của ông ta nghiêm nghị, đôi mắt hẹp dài phủ thêm mấy phần lạnh nhạt. Có thể thấy, Tần Đông Lâm này nhất định không phải là một người hiền lành. "Lão gia, Vương phi đã tỉnh rồi." Tử Tô vội vã đứng lên đáp lời. Tần Đông Lâm lúc này mới dắt Tần Duyệt Liễu tới gần. Tần Tự Tuyết đã không gặp vị muội muội này của mình khoảng nửa năm rồi. Tần Duyệt Liễu nhỏ hơn nàng ta 4 tuổi, bây giờ cũng mới 17, chính là độ tuổi tươi xanh, như hoa như ngọc. Tướng mạo của tỷ muội hai người giống nhau đến 7 phần, nhưng khác với vẻ dịu dàng của Tần Tự Tuyết, vẻ mặt của Tần Duyệt Liễu lạnh lùng hơn nhiều. Giống như đóa hoa bách hợp trong núi, yên lặng tỏa sáng giữa màn đêm. Khuôn mặt này của nàng ta càng ngày càng động lòng người, càng ngày càng thu hút ánh nhìn của người khác. Ngay cả là Tần Tự Tuyết cũng không nhịn được nhìn nàng ta chằm chằm. Qua một lúc lâu cũng không có thu ánh mắt trở về. Tần Tự Tuyết không lên tiếng, Tần Duyệt Liễu cũng không có nói chuyện, thậm chí cũng không có hỏi han người kia lấy một câu. Cuối cùng vẫn là Tần Tự Tuyết phản ứng lại, mở miệng nói với Tần Duyệt Liễu, ta và nhị muội đã không gặp mặt chừng nửa năm rồi nhỉ?
Ừm.
Tần Duyệt liêu hở hứng đáp lại. Tình cảm tỷ muội giữa hai người từ nhỏ đã lạnh nhạt rồi. Vì năm đó Tần phu nhân giận Tần Đông Lâm, sau đó dắt theo Tần Duyệt liêu khi đó chỉ mới 6 tuổi về nhà mẹ đẻ ở mấy năm. Nhà mẹ đẻ của Tần phu nhân cách kinh thành khoảng 2 ngày đi đường. Sau đó Tần phu nhân mất, Tần Đông Lâm mới phải người tới đưa Tần Duyệt liêu trở lại kinh thành. Chương 113, con cho thật. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Năm đó, Tần Tự Tuyết 15, Tần Duyệt liêu 11. Sang năm sau nữa thì Tần Tự Tuyết được gả vào Doanh Vương phủ, mấy năm qua giữa hai người cũng rất ít khi lui tới. Người không biết còn cho rằng Tần Đông Lâm chỉ có mỗi một người con gái là Tần Tự Tuyết thôi. Nhìn thấy hai tỷ muội không có lời gì để nói với nhau, Tần Đông Lâm thuận tiện nói, nhị muội của con rất lo lắng cho con. Không cần phiền nhị muội lo lắng. Tần Tự Tuyết ẩn ý nói, nghe nói nhị muội gần đây chăm chỉ học hành, ngược lại đã khiến cho muội phải bận lòng rồi. Đối diện với vẻ mặt quái gở đó của nàng ta, Tần Duyệt Liễu cũng không hề do dự mà cau mày đáp, ta không có lo lắng cho tỷ, chỉ là ức chế lâu ngày dẫn tới ngất xỉu thôi, lại cũng không phải là bệnh gì nặng, có gì đáng phải lo lắng. Tần Tự Tuyết xa sầm mặt mày, Tần Đông Lâm chỉ cảm thấy lúng túng vội vã nói với Tần Duyệt Liễu, Liễu nhi à, vừa mới ăn xong bữa tối, con nên đi tản bộ trong vườn cho tiêu cơm đi. Phụ thân còn có vài lời muốn nói với tỷ tỷ của con. Tần Duyệt Liễu lập tức đứng dậy ra ngoài, vốn dĩ không có liếc mắt nhìn Tần Tự Tuyết lấy một lần. Phụ thân, người thật sự là nuôi được một người con gái tốt quá đó. Trong mắt của nó vốn chẳng có người tỷ tỷ này. Tần Tự Tuyết dãy rủa ngồi dậy, nàng ta nhìn Tần Đông Lâm với vẻ mặt hậm hực. Tự Tuyết. Tần Đông Lâm cũng không có đáp trả lại nàng ta, chỉ nhàn nhạt nói, con là nữ nhi đã gả đi rồi, vương gia không có ở bên cạnh sao lại quay về tướng phủ rồi. Chuyện này nếu để truyền ra ngoài, lúc đó lại sẽ khiến người khác đàm tiếu. Phụ thân, con là con gái của tướng phủ, lẽ nào gả đi rồi thì không thể trở về nhà mẹ đẻ. Được sao? Tần Tự Tuyết không cam lòng, sau này nếu nhị muội cũng gả đi, phụ thân cũng không cho nó về nhà mẹ đẻ sao? Nghe thấy giọng nói sắc bén của con gái, Tần Đông Lâm nhíu chặt hàng lông mày đáp, phụ thân không phải có ý này, con là gả cho vương gia, không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ được. Tần Tự Tuyết hừ một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, hôm nay con về tướng phủ có việc gì? Tần Đông Lâm lúc này mới quay trở lại vấn đề chính. Hôm nay con ở cổng cũng gặp phải Minh Vương và Minh Vương Phi. Nhắc tới đúng chuyện, Tần Tự Tuyết mới nói rõ ra ý đồ của mình, con và vương gia có ý định là muốn tiến vào Minh Vương Phủ, xóa bỏ sự đề phòng của Minh Vương, từ đó mật báo lại sự tình cho vương gia nhà con. Nàng ta định tấn công vào Minh Vương Phủ làm do thám bên cạnh Mạc Diệp, thu thập tin tức cho Mạc Hồi Phong. Nhưng mà ả tiện nhân Vân Quán Ninh đó không phải loại người ăn chay. Nàng ta lại muốn con tới trộm lệnh bài ngũ quân doanh của vương gia. Nói tới đây, Tần Tự Tuyết nghiến răng ken két, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Dê! Ý của Minh Vương Phi là gì? Lệnh bài ngũ quân doanh rất quan trọng, làm sao có thể tùy tiện trộm đi được? Tần Đông Lâm đăm chiêu nhìn Tần Tự Tuyết, lúc vương gia rời kinh, hoàng thượng đã giao lệnh bài của y cho Sở Vương và Minh Vương rồi, nhưng vương gia không yên lòng, đánh chết cũng không đồng ý. Vì thế mà tới bây giờ, lệnh bài ngũ quân doanh vẫn ở trong tay của Ngô phó tướng. Đúng là như vậy. Tần Tự Tuyết gật đầu. Mặc Hồi Phong lo lắng như thế cũng không phải là không có lý. Lần này hắn ta đi biên cương, đường xá xa xôi, sớm thì cũng phải mấy tháng mới có thể hồi kinh. Biên cương cách kinh thành ngàn dặm đi đường, trong mấy tháng này có ai sẽ đảm bảo không xảy ra chuyện gì? Ngũ quân doanh chính là tất cả của Mặc Hồi Phong. Nếu như ngũ quân doanh không còn, lúc hắn ta trở về kinh thành cũng sẽ không còn gì nữa. Như thế thì sẽ lấy gì để tranh đoạt cùng với mấy vị vương gia khác? Tuy rằng Mặc Tông Nhiên chỉ là để cho Mặc Hồi Diện và Mặc Diệp quản lý ngũ quân doanh, nhưng nếu lệnh bài kia rơi vào tay của Mặc Diệp, vậy còn có thể lấy trở lại được sao? Tần Tự Tuyết cũng không ngốc như thế, sẽ không vô duyên vô cớ giao thông lệnh bài ngũ quân doanh cho Mặc Diệp. Nhưng mà ả tiện nhân Vân Quán Ninh đó lại chèn ép quá gắt gao. Nhìn thấy sắc mặt u ám của con gái, Tần Đông Lâm biết được trong lòng nàng ta đã có chủ ý, bèn hỏi, vậy còn nghĩ như thế nào? Nàng ta còn có thể nghĩ như thế nào nữa? Tần Tự Tuyết cắn răng, gò má siết chặt đáp, bọn họ muốn lệnh bài, con sẽ cho bọn họ. Tần Đông Lâm biến sắc, con cho thật. Xem ảnh một. Chương 114, bổn cung cũng biết đứa bé đó. Thế nhưng, người này lời lẽ cứng nhắc, nói thẳng là tiểu người cương trực. Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, những lúc bình thường chỉ nghe lời dặn dò của duy nhất một người là Mạc Hồi Phong, ngoại trừ mệnh lệnh của hắn ta ra thì không ai có thể sai khiến được Ngô phó tướng. Bởi thế nên người này đã đắc tội với không ít người ở trong triều. Các đại thần trong triều đều là nể mặt Mạc Hồi Phong, cho nên mới không tính sổ với Ngô phó tướng. Bằng không thì chỉ sợ hắn ta đã sớm bị các đại thần trong triều liên kết lại đánh chết hơn trăm lần rồi. Con nhớ phụ thân cũng có qua lại với Ngô phó tướng, cho nên mới về tướng phủ thảo luận chuyện này cùng với người. Tần Tự Tuyết đưa mắt nhìn Tần Đông Lâm. Chuyện này, ông ta có hơi khó xử, phụ thân thật là có nói chuyện với Ngô phó tướng vài lần, nhưng mà chuyện trộm lệnh bài không phải là chuyện nhỏ. Muốn trộm lệnh bài từ trong tay của hắn ta, càng không phải là chuyện đơn giản. Ngô phó tướng có võ công cao cường, muốn trộm lệnh bài chỉ có một cách. Người này coi rượu như mạng sống, e là phải chuốc cho hắn ta say khướt mới có cơ hội ra tay. Chỉ là, Tần Đông Lâm nhíu chặt lông mày nói, chỉ là nếu chuyện này bị tố giác, con làm sao giải thích với vương gia đấy? Còn có hoàng hậu nương nương nữa, con định khai báo như thế nào? Chuyện này con đã nghĩ cách ứng phó từ lâu rồi, phụ thân chỉ cần giúp con lấy được lệnh bài là được. Tần Tự Tuyết không màng tới mấy chuyện đó. đúng là phải giải thích kỹ càng với Mạc Hồi Phong, vì dù sao nàng ta cũng là đang muốn lấy được lòng tin của Mạc Diệp. Chỉ là phía Triệu Hoàng hậu kia thì, trong lúc lơ đễnh, Tần Tự Tuyết thoáng đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của mình, trong mắt lóe ra một vẻ chần chừ. Nếu như lần này có thể giải quyết êm đẹp, chẳng những nàng ta có thể lấy được sự tin cậy của Mạc Diệp, thậm chí còn có thể mượn cớ mà đổ tội cho Hà Tiện Nhân Vân Quán Linh đó, lại có thể được Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng hậu coi trọng thêm lần nữa. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Mạc Phi Phi bây giờ cũng có tiến bộ rồi. Biết được Tần Tự Tuyết dặn dò Tử Tô, bí mật điều tra chuyện nàng ta tới Minh Vương phủ, vì thế mà sau khi đưa Tần Tự Tuyết đi, nàng ta vẫn chưa về Vĩnh Thọ cùng ngay sau đó. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nàng ta mới dắt theo Mạc Ly vội vàng tới gặp Đức Phi. Đêm nay Mạc Tông Nhiên chọn lệnh bài của các phi tần khác rồi, Đức Phi nằm ở trên giường chằn trọc khó ngủ. Nghe nói cứu công chúa tới, bà ta vội vã ngồi bật dậy, dặn dò cung nhân đốt thêm than ngân xương trong điện. Mẫu Phi. Mạc Phi Phi liếc Mạc Ly một cái, người này vội vã đóng cửa điện lại, đứng canh ở bên ngoài. Phi Phi, muộn như này rồi còn không nghỉ ngơi, tới chỗ của Mẫu Phi làm gì thế? Nhìn thấy con gái bảo bối của mình, Đức Phi bày ra vẻ mặt cưng yêu nói, mau tới chỗ này của Mẫu Phi, cởi giày rồi nằm trong chăn sưởi ấm chút đi. Mạc Phi Phi cởi giày ra, nằm bên cạnh Đức Phi. Đức Phi nhanh chóng đắp chăn cho nàng ta, nhìn coi, tay chân con lạnh quắng cả rồi. Mẫu Phi, muộn như này con còn tới đây chính là có chuyện quan trọng muốn nói với người. Mạc Phi Phi bị đắp chăn kín cả người, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay mà nói, Mẫu Phi có biết, Minh Vương Phủ có một đứa trẻ không? Đứa trẻ? Đức Phi lập tức nhớ tới mấy tháng trước, lúc bà ta tới Minh Vương Phủ lại cũng vừa đúng lúc gặp được Mạc Diệp đang dắt theo một đứa bé trai vội vàng rời khỏi. Nghe nói, đứa bé đó là con hoang của Vân Quán Ninh và gia đình. Tuy rằng Đức Phi rất tức giận, hận không thể giết chết thứ tiện nhân lẳng lơ chắc nghiết là Vân Quán Ninh đó. Bà ta cũng đã từng nhắc tới phải giết chết nghiệt chủng kia, tránh để Mạc Diệp không thể ngóc đầu lên nổi. Đứa bé kia còn tồn tại ngày nào thì cái sừng mọc trên đầu Mạc Diệp sẽ vẫn còn đó, không thể biến mất. Người bên ngoài biết, Vân Quán Ninh đã cắm sừng Minh Vương từ lâu rồi. Thế nhưng, chính Mạc Diệp ngược lại còn đi khuyên nhủ bà ta, nói đó chỉ là một sinh mạng bé nhỏ vô tội. Mà nhìn thấy Mạc Diệp rất đôi yêu thương chiều chuộng đứa bé kia, Đức Phi cũng cứ tùy theo ý của hắn. Chỉ cần để đứa bé đó xuất hiện ở trước mặt người khác, ai cũng không biết trong Minh Vương phủ còn tồn tại một đứa con hoang. Đức Phi gật đầu, bổn cung cũng biết đứa bé đó. Vậy Mẫu Phi đã nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé đó như thế nào rồi chưa? Mạc Phi Phi nhịn không được bèn hỏi. Chương 115, giống y hệ thất ca của con. Vẻ mặt của nàng ta rất khẩn cấp, Đức Phi cảm thấy ngờ vực nhưng vẫn lắc đầu nói, bổn cung còn chưa gặp, lúc trước là bảo Như Ngọc tới thay lời bổn cung, nhưng bắt con đó bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi. Cho tới giờ lại vẫn không hồi đáp với bổn cung một lời. Phi Phi, đang yên đang lành sao con lại tự dưng nhắc chuyện này vậy? Vừa nói tới đây, trong lòng Đức Phi lại sục sôi lửa giận, không nhịn được mà phát tiết. Chẳng qua chỉ là do con gái bảo bối nhắc tới, cho nên Đức Phi mới có thể miễn cưỡng kìm cơn tức giận đó vào lòng. Bổn cung nghe nói hôm qua con tới Minh Vương phủ, chính là tiện nhân Vân Quản Ninh đó lại bắt nạt con. Từ trước giờ, mỗi lần Đức Phi gọi Vân Quán Ninh đều kèm theo hai chữ tiện nhân, Mạc Phi Phi vẫn cảm thấy rất bình thường. Thậm chí bản thân nàng ta cũng hùa theo nói tiểu tiện nhân. Nhưng bây giờ nghe thấy Đức Phi cử gọi Vân Quán Ninh như thế, trong lòng Mạc Phi Phi chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Nàng ta khẽ nhíu mày nói, "Mẫu Phi, suy cho cùng thì Vân Quán Ninh cũng là tẩu tẩu của con, là nhi tức chính thống của người. Sau này Mẫu Phi cũng đừng nên mắng nàng ta như thế, bị người khác nghe được sẽ không tốt lắm." Một bữa thịt nướng kia quả nhiên đã thu phục được Mạc Phi Phi rồi. Nhìn thấy nàng ta nói đỡ cho Vân Quán Ninh như thế, Đức Phi lấy làm kinh hãi, nhịn không được lấy tay kế lên trán của con gái mình, "Phi Phi, con không sao chứ? Cũng đâu có bị sốt, làm sao lại ăn nói mê sảng như thế? Có phải là tiểu tiện nhân đó đã uy hiếp con, đe dọa con? Sao con lại nói đỡ cho nàng ta vậy? Mấy tháng này, Mạc Diệp cũng không còn kiểu mẹ con đồng lòng với bà ta nữa. Ngay cả tiểu đồng đông Mạc Phi Phi này cũng bắt đầu trở chứng, không tiếp tục mẹ con cùng sát cánh với bà ta nữa rồi." Điều này khiến Đức Phi nảy sinh cảm giác nguy hiểm trong lòng, Vân Quán Ninh đã làm gì con với thất ca của con rồi? Sao các con lại cứ nói đỡ cho nàng ta vậy? Mạc Phi Phi nghe thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Mẫu Phi, chuyện của 4 năm trước rất có thể chúng ta đã hiểu lầm Vân Quán Ninh rồi. Nàng ta vẫn chưa nói thẳng chuyện Tân Tự Tuyết hại mình, lấy Vân Quán Ninh làm người thế. Mạng. Chờ sau khi cổ họng của Bích Châu hoàn toàn bình phục, Mạc Phi Phi sẽ dắt nàng ta tới trước mặt của Đức Phi, nói ra chân tướng của năm đó. Hiện tại nếu tùy tiện nhắc tới, Đức Phi sẽ không tin tưởng chuyện năm đó là do một tay Tân Tự Tuyết sắp đặt mọi thứ. Là Tân Tự Tuyết mà bà ta yêu thích nhất." Sợ Đức Phi sinh lòng nghi ngờ, Mạc Phi Phi vội vàng nói, "Mẫu Phi, hôm qua con nhìn thấy đứa bé kia rồi, Mẫu Phi có biết dáng vẻ của nó ra sao không?" Trong mắt nàng ta lộ ra một vẻ vui thích không thể khống chế. Thấy con gái kích động như thế, Đức Phi chau mày hỏi, "Ra sao? Nếu như quả thật là giống cái tên gia đình đã chết kia, chỉ e là Đức Phi sẽ lại nổi điên lên, sinh ra ý định muốn giết chết Vân Quán Ninh cùng với Viên Bảo. Giống ý hệ thất ca của con." Mạc Phi Phi cũng không nhịn được, không hề thừa nước đục thả câu mà nói ra một mạch. "Con nói cái gì?" Đức Phi há hốc mồm. Không đợi Mạc Phi Phi nói tiếp, Đức Phi đã nhanh chóng xuống giường, mặc vội xiêm y rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc Mạc Phi Phi phản ứng lại kịp đã không nhìn thấy bóng dáng của Mẫu Phi mình đâu nữa rồi. Như này cũng nhanh quá nhỉ. Từ đầu tới cuối, chẳng qua chỉ là thở có mấy ngụm mà thôi. Ngày bình thường để Mẫu Phi đi dạo một vòng ở Ngự Hoa Viên, người còn đều kêu than chân bị đau nhức.
Người đâu rồi? Mạc Phi Phi mở to hai mắt, không lẽ Mẫu Phi là xông tới Minh Vương phủ rồi đó chứ? Đây là đang đêm hôm khuya khoát. Chương 116, đúng là khiến nàng có chút bất ngờ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mạc Phi Phi vốn muốn ngồi dậy cùng đi tới Minh Vương phủ, mấy năm gần đây, nàng ta chưa từng nhìn thấy Mẫu Phi của mình sốt sắng vì chuyện gì như thế. Nàng ta muốn tới xem thử bộ dạng nôn nóng của Mẫu Phi sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ lại thì cổng cũng đã khóa rồi, Mẫu Phi có ra đến đó cũng không qua cổng được, cho nên sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi. Vì thế, Mạc Phi Phi cuộn mình lại vào trong chăn, không ngồi dậy. Thế nhưng, điều khiến nàng ta cảm thấy bất ngờ chính là, quả thực cổng cũng đã khóa, Đức Phi vội vã đi ra đó cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh. Bà ta chạy tới cổng cung, sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi. Nhìn thấy cổng cung bị khóa, Đức Phi lập tức ra lệnh cho cung nhân tìm chìa khóa tới mở. Chờ một lúc, mồ hôi phía sau lưng cũng lạnh đi, cả người đứng ngay đầu gió thổi, run lẩy bẩy. Cơ thể của Đức Phi sớm đã không còn khỏe mạnh được như hồi còn trẻ, cho nên vừa đụng phải gió, từng hồi vừa nóng rồi lạnh, trong phút chốc khiến bà ta cảm thấy lạnh tới thấu xương, đầu có chút tê dại. Nhưng, bà ta dựa vào khí chất kiên cường khắp người, dự định tạm thời quên đi trận khó. Chịu này, chỉ cần có thể nhìn thấy cháu trai. Dựa theo lời của Mạc Phi Phi, đứa bé kia nhất định là cháu trai của bà ta không thể sai. Được. Cho nên, bà ta không kịp nhớ tới gì nữa. Trong tình huống thông thường, nếu như đêm hôm có chuyện muốn xuất cung thì cần phải được sự cho phép của Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng Hậu, nhưng Đức Phi hiện tại không kịp nhớ mấy chuyện đó, cứ một mực muốn xuất cung. Đức Phi phải tới Minh Vương Phủ. Đã là giờ hợi rồi, Minh Vương Phủ rơi vào trạng thái yên tĩnh. Gõ cửa hồi lâu, gã sai vật ở trong phòng gác cổng mới bị đánh thức, vội vàng mở cửa. Vừa nhìn thấy Đức Phi tới, gã còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm, cuống cuồng rủi rủi mắt, nương nương. Sao người lại tới? Nô tài còn tưởng là vương gia nhà mình trở về. Diệp Nhi vẫn chưa trở về. Đức Phi vào cửa. Chưa ạ, vương gia tới thần cơ doanh, nói là đêm nay có chuyện cấp bách. Gã sai vật đóng cửa lại, đang tự hỏi có cần phải người vào báo cho vương phi biết Đức Phi nương nương đã tới hay không, quay đầu nhìn lại đã không thấy tăm hơi của Đức Phi đâu nữa rồi. Đức Phi lập tức đi tới thanh ảnh viện. Lúc bình thường bà ta quan tâm Mạc Diệp nhất, đêm nay lại không thể chờ được mà muốn tới gặp đứa bé có dung mạo giống hệt Mạc Diệp đó. Thanh ảnh viện đã tắt đèn từ lâu rồi. Đi theo sau Đức Phi là Tế Vũ và Lý Mama, cả hai vội vàng đi tới gõ cửa. Gõ một hồi lâu mới thấy Như Yên ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa vậy mà lại là Đức Phi, nàng ta lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại kịp bèn nói, nương nương, muộn như này rồi sao người lại tới. Nàng ta mời Đức Phi vào trong. Vân Quán Minh đâu? Đức Phi gấp rút hỏi. Vương Phi đã nghỉ ngơi rồi. Như Yên trả lời xong, lại thấy đèn trong phòng của Vân Quán Minh bừng sáng. Giọng của nàng có chút hàn, từ trong phòng vọng tới hỏi, Như Yên, là ai vậy? Vương Phi, là Đức Phi nương nương tới. Trong phòng im lặng một lúc, Vân Quán Minh nhanh chóng khoác xiêm y đi ra. Mẫu Phi, muộn như vậy rồi sao người còn tới Minh Vương Phủ? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Đứa bé đâu? Đức Phi không muốn đôi co với nàng. Thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đi ra lại tự mình đi vào trong phòng. Đứa bé? Đứa bé gì? Vân Quản Ninh cố ý giả vờ. Vân Quản Ninh, ngươi còn muốn gạt buồn cung bao lâu? Đức Phi xoay người lại, trừng mắt liếc nàng một cái dữ tợn, buồn cung cảnh cáo ngươi. Đứa bé đó là huyết thống của hoàng thất, là cháu trai chính thống của buồn cung. Tốt nhất người mau cho buồn cung gặp nó. Trong lòng Vân Quản Ninh phảng hưng phấn, nhưng lại bày ra vẻ mặt làm khó dễ nói, Mẫu Phi, người đang nói gì vậy? Vương gia không nhận đứa bé đó, nói rằng không phải con của ngài ấy, là con hoang của đứa nhi tức này cùng với tên gia đình kia, nhi tức nào có dám để người gặp mặt đứa bé chứ ạ? Người còn muốn gạt buồn cung? Đức Phi trừng mắt hung tợn nhìn nàng, Phi Phi đều đã nói cho buồn cung biết rồi. Vân Quán Ninh sớm đã đoán trước được, Mạc Phi Phi sẽ đi nói cho Đức Phi biết. Những đêm hôm khuya khoắt như này, Đức Phi lại còn có thể đi tới Minh Vương phủ. Đúng là khiến nàng có chút bất ngờ. Nhưng mà cũng không sao, bà ta có mưu kế lợi hại, nàng cũng có phương án đối phó. Cũng may là lúc sáng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cho dù trời tối cũng không hề nuối lòng đề phòng. Do đó, đêm hôm khuya khoắt như này quả nhiên Đức Phi đã tới. Nếu Mẫu Phi không tin, cố ý muốn gặp, vậy thì cứ gặp đi. Nói xong, nàng còn nhỏ giọng tiếp, Viên Bảo chưa ngủ, ta sẽ đưa Mẫu Phi tới gặp nó. Sát vách phòng ngủ của mình, Vân Quán Ninh đã sắp đặt một gian phòng cho trẻ con nữa. Đây đều là những lúc rảnh rỗi, tự tay nàng đã bố trí. Xem ảnh một. Chương 117, ngươi có phải muốn chết hay không? Đức Phi cảm thấy tim mình đều biến đổi. Cùng lúc đó, bà ta lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hóa ra bà ta đã có cháu trai từ lâu rồi, sắp nhìn thấy được cháu trai, trong lòng Đức Phi hồi hộp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Vân Quán Ninh nhìn người kia, im lặng khẽ cong môi cười. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mặc dù không cần đốt đèn, nhưng nhờ sự bố trí trong phòng lại vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là hơi mờ ảo. Mẫu Phi nhỏ giọng một chút, ban đêm Viên Bảo rất dễ giật mình, một khi tỉnh lại rồi sẽ rất khó ngủ lại. Vân Quán Ninh xoay người, thấp giọng dặn dò Đức Phi. Buồn cũng sẽ tránh. Đức Phi cũng không dám thở mạnh, chỉ lo sẽ làm cháu trai bảo bối của mình thức giấc. Triệu Hoàng hậu có mấy người cháu gái, ngày ngày đều khoe khoang trước mặt bà ta. Trong số mấy vị vương gia, cũng chỉ có Mạc Diệp đã thành thân được 4 năm nhưng vẫn không có tin vui gì. Ngày thường, Triệu Hoàng hậu cứ bàn xung quanh chủ đề này, nói Vân Quán Ninh là con gà mái không biết đẻ trứng, nói chỉ e là Mạc Diệp cả đời này cũng sẽ không có con, vân vân. Đức Phi nghe được, nén giận vào lòng.
đổi lại là những phi tần khác, bà ta đã tắt cho họ một bạt tại từ lâu rồi. Biết làm thế nào được, người có tính cách quái gở đó lại chính là Triệu Hoàng hậu. Bà ta chỉ có thể nhịn. Cũng vì thế mà Đức Phi chút cơn oán giận này lên người Vân Quán Ninh, cho rằng nàng là người đã hại mình và Mạc Diệp bị Triệu Hoàng hậu chế nhạo. Cho nên, bà ta lại càng thêm căm ghét nàng hơn nữa. Càng tiến gần tới giường nhỏ kia, Đức Phi lại càng khẩn trương, chân tay cũng trở lên lòng. Nóng. Triệu Hoàng hậu có mấy người cháu gái đã vểnh mặt lên trời. Hoàng thất vẫn không có cháu trai bảo bối của bà ta chính là người đầu tiên. Nghĩ như thế, Đức Phi không nhịn được muốn nhảy cẫng lên tung hô. Quả nhiên có một đứa bé đang nằm trên giường. Đứa bé quay lưng về phía cửa, mặt hướng ra ngoài cửa sổ đang ngủ rất say. Vân Quán Ninh cùng Đức Phi tiến tới gần mép giường, nàng thân mật đắp lại chăn cho đứa nhỏ. Đức Phi cũng không nhịn được nữa, vội vã túi người muốn ngắm cháu trai của mình thật tỉ mỉ ở khoảng cách gần. Nào ngờ sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đứa nhỏ, sắc mặt Đức Phi cứng đờ. Nói cái gì mà đứa nhỏ này giống hệt Mạc Diệp chứ? Rốt cuộc là vì không đốt đèn nên không nhìn thấy rõ, hay là mắt bà ta bị mù? Hay là Phi Phi nhìn nhầm rồi? Đức Phi nhìn đứa bé trên giường, đột nhiên ngẩn người ra, bà ta nghiến răng nghiến lợi quay sang chất vấn, "Vân Quán Ninh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Không đợi Vân Quán Ninh đáp lời, Đức Phi đã mắng một trận, "Ngươi lừa gạt bổn cung. Đây rốt cuộc là con của ai? Không phải nói đứa bé giống hệt với Diệp Nhi, vừa nhìn đã biết là con của Diệp Nhi sao? Vân Quán Ninh, ngươi có phải muốn chết hay không?" Đức Phi chất vấn một trận, vẫn là không khống chế được âm thanh, lập tức đánh thức đứa bé dậy. Trong bóng tối, đứa bé nghẹn ngào gọi một tiếng, "Nương. Đây, nương ở đây." Vân Quán Ninh vội vã tới gần ôm đứa bé vào trong ngực, dịu dàng dỗ dành, "Nương ở đây, bảo bối an tâm ngủ đi, không có gì đâu." Nhưng vì bị đánh thức, đứa bé không ngủ lại được. Vân Quán Ninh không còn cách nào đành gọi như yên đốt đèn. Trong phòng lập tức sáng bừng một mảng, Đức Phi mặt mày tái mét, hung ác nhìn Vân Quán Ninh đang ôm đứa bé ở trong ngực đó. "Vân Quán Ninh, chuyện đêm nay người dự định sẽ trả lời với bổn cung như thế nào đây?" Bà ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, bà ta cố ý xuất cũng là để xem mặt cháu trai bảo bối của mình. Vậy mà đứa nhỏ này vốn không giống như lời Mạc Phi Phi đã kể, giống Mạc Diệp như con đúc. Khuôn mặt của đứa nhỏ này, thậm chí còn không hề có giống với Mạc Diệp một chút. Đèn sáng trước mắt lại càng khiến Đức Phi nhìn rõ được dung mạo của đứa bé kia. Thằng bé đang xít sao nằm nhòi trong lòng của Vân Quản Ninh, giống như đang chịu đựng nỗi khiếp sợ ghê gớm. Chỉ dè dặt lộ ra một đôi mắt nhìn về phía Đức Phi, bên trong là một vẻ sợ hãi cùng e ngại không nói được nên lời. Cứ như thể nhìn thấy phải vật gì đó đáng sợ lắm vậy. Không chỉ tướng mạo không giống Mạc Diệp, thậm chí cũng chẳng giống Vân Quán Ninh. Chương 118, ai nói viện bảo là con của Mạc Diệp? Còn thái độ đó, rồi ánh mắt sợ sệt kia nữa, nhìn kiểu gì cũng không giống như đứa trẻ lớn lên trong vương phủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà ta hung hăng hỏi. Có lẽ âm thanh hơi lớn cộng thêm sắc mặt đáng sợ, đứa bé trong lòng của Vân Quán Ninh lập tức run rẩy rồi ba lên khóc một tiếng. Với cái lá gan thỏ đến như thế, Đức Phi đã chán ghét ra mặt rồi. Mẫu Phi, ta đều đã nói với người rồi, đứa nhỏ này không phải là của vương gia. Vân Quán Ninh vừa ôm đứa bé vào lòng dỗ dành, vừa cho mày nói, là người cứ nhất quyết không tin, nửa đêm lại dọa cho nhóc con sợ tới khóc. Câu nói cuối cùng đó mang theo vài phần oán hận. Đức Phi điện tiết, người lại dám trách bổn cung. Nhi tức không dám. Tuy nói như thế nhưng nhìn đôi mắt của Vân Quán Ninh đều có thể nhìn thấy đang tràn ngập trách cứ, lại hoàn toàn không hề có chút gì gọi là không dám cả. Đức Phi giận đến suýt chút mất đi. Ngươi, Vân Quán Ninh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có hoàng thượng che chở thì đã không coi bổn cung ra gì, ngươi lại dám nói chuyện với bổn cung như thế. Mẫu Phi, Nhi tức vô cùng tính yêu người. Lúc nãy cũng đã luôn miệng can ngăn, nhưng mà người không nghe, một mực cứ muốn tới thăm đứa nhỏ. Vân Quán Ninh ôm lấy đứa trẻ, cau mày nhìn vào người kia, bây giờ lại còn nói ta không coi người ra gì. Lời này cho dù là có ở trước mặt phụ hoàng hay là trước mặt vương gia, ta đều không có. Sai. Nhìn thấy người kia hùng hồn biện luận, Đức Phi tức đến run cả người. Ngươi. Nhìn thấy người kia sắp bị tức đến ngất xỉu, Lý Ma Ma và Tể Vũ vội vã đỡ lấy chủ tử, "Nương nương, đừng nóng giận, thân thể quan trọng." Tế Vũ trấn an Đức Phi. Lý Ma Ma vội vã nói với Vân Quán Ninh, "Vương phi, người cũng bất tranh cãi lại một chút đi, ta cũng không muốn nhiều lời." Vân Quán Ninh cúi đầu, chỉ nhẹ giọng dỗ dành cho đứa trẻ ngủ. Đức Phi bị gạt sang một bên, tức tối một lúc mới nghiến răng buông một câu, "Buồn cung càng muốn xem thử, coi lần này Diệp Nhị làm sao thiên vị người nữa. Chúng ta đi." Bà ta dắt theo Tể Vũ và Lý Ma Ma đẩy cửa ra ngoài. Trước lúc đi, Lý Ma Ma nhìn Vân Quán Ninh, thở dài một hơi. Mãi cho tới lúc ba người kia rời đi, Vân Quán Ninh mới ngó nhìn đứa trẻ đang run lẩy bẩy trong lòng, lại quay sang dặn dò Như Yên, gọi bà trưởng tới đây dỗ cháu trai mình ngủ đi. Nàng chính là không muốn dỗ đứa trẻ ngủ. Thực sự là vì nàng có dỗ thì đứa trẻ lại càng run sợ, càng không dám ngủ. Nhất định là lúc này đã bị Đức Phi dọa sợ rồi. Mãi cho tới lúc bà Trương qua tới, đứa nhỏ mới hoa một tiếng xả vào lòng bà ta khóc lên. Hóa ra, đứa nhỏ này là cháu trai của bà Trương. Tối qua sau khi Mạc Phi Phi rời đi, Vân Quán Ninh đã đoán được hôm nay Đức Phi nhất định sẽ tới Minh Vương phủ, cho nên đã đưa viện bảo về Cố gia, còn dặn dò cho bà Trương đưa cháu trai của mình tới ngủ ở vương phủ, để Đức Phi lầm tưởng đứa nhỏ này chính là Viên Bảo. Cháu trai của bà Trương gọi là Cầu Đản. Bà Trương dỗ dành một lúc, Cầu Đản đã ngủ rất nhanh. Vân Quán Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Vương phi, nô tỳ nhiều chuyện hỏi một câu." Nhìn thấy người kia cau mày, Bà Trương do dự một lúc mới dè dặt từng chút nói, "Tiểu công tử Viên Bảo, chúng nô tỳ chỉ liếc mắt nhìn cũng có thể nhìn ra là con của vương gia. Tại sao vương phi lại không nói thật cho vương gia với đức phi nương nương?" Bà ta thấy được, nếu như đức phi và Mạc Diệp biết Viên Bảo chính xác là tiểu chủ nhân chính thống của Minh Vương phủ, lúc đó Vân Quán Ninh không phải sẽ là kiểu mẹ vinh hiển nhờ con, thân phận cũng sẽ là nước nổi bèo nổi hay sao? Ai nói Viện Bảo là con của Mạc Diệp? Vân Quán Ninh cau mày. Chuyện này, bà Trương lâm vào thế bí, không dám nói tiếp nữa. Viên Bảo giống vương gia như lúc, rõ ràng vương phi là không muốn cho người khác biết được chuyện này, cho nên phận làm người hầu bọn họ cũng không dám mở miệng. Lúc trước bà Trương cho rằng Vân Quán Ninh là kiểu người dễ ức hiếp, chẳng qua chỉ là một vương phi không được coi trọng, còn bị cấm túc. Như thế có khác gì người vô dụng đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, vương phi nắm rõ mọi thứ trong vương phủ, ngay cả vương gia cũng bị nàng quản giáo đến ngoan ngoãn. Rõ ràng là nữ nhân quản trượng phu rất tốt. Vương phi, đức phi nương nương vốn không thích người, nếu như có thể nhìn thấy tiểu công tử Viên Bảo, nương nương nhất định sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ đối xử tốt với vương phi. Bà Trương dốc sức khuyên nhủ, mẹ vinh hiển nhờ con mà. Bổn vương phi không cần ai đối xử tốt với ta cả. Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đức phi đợi đã lâu, cũng không đợi được Mạc Diệp quay lại. Ngó thấy cũng đã sắp giờ tí, hai mắt của bà ta đã cụp xuống không còn kiên trì được nữa. Bởi vì khi nãy gặp gió đổ mồ hôi, đến lúc này lại cảm thấy có chút hóa mắt chóng mặt. Chương 119, liên quan gì đến ta? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho nên để Lý Mama và Tế Vũ đưa bà ta trở về Vĩnh Phò cung. Vừa vào tầm điện đã thấy Mạc Phi Phi vẫn chưa ngủ, bà ta không nhiều lời thêm bèn bắt đầu răn dạy, cái con nha đầu này, tối nay là có ý đùa giỡn với Mẫu Phi đúng không? Mẫu Phi, con làm sao? Mạc Phi Phi chui ra khỏi chăn. Mẫu Phi không giống trong tưởng tượng của nàng ta sẽ vui vẻ vào cửa, ngược lại là sắc mặt nhợt nhạt lảo đảo đi tới bên giường. Mẫu Phi, người sao vậy? Mạc Phi Phi ha hốc mồm kinh ngạc, không phải người xuất cũng tới thăm cháu trai bảo bối của người sao? Sao lại buồn bực thế? Là chưa thấy Viên Bảo sao? Thấy rồi. Đức Phi thở phì phò ngồi xuống bên cạnh. Bà ta liên tiếp uống vài chén nước nóng, lúc này mới trừng mắt nhìn Mạc Phi Phi, "Phi Phi, mắt của con chẳng có chút đáng tin cậy nào cả. Đứa bé kia rõ ràng chính là con hoang của tên gia đình." Vẻ mặt dài đến gian xảo, còn lại sợ trước sợ sau trả ra cái gì, buồn cung chỉ nói có hai câu đã sợ phát khóc rồi. Không hề giống với thất ca của con, thậm chí cũng chả có tí nào giống với Vân Quản. Linh. Nhìn thấy Đức Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Mạc Phi Phi cảm thấy hoài nghi. Hai người họ, thật sự là nhìn thấy cùng một đứa trẻ sao? Mẫu Phi, chẳng lẽ là người nhìn nhầm rồi? Mạc Phi Phi cau mày thật chặt, Viên Bảo rõ ràng là trông giống hệt như thất ca ca. Cái miệng nhỏ nhắn vừa ngoan lại vừa dẻo, Nhi thần thấy cũng thích làm đó. Hôm qua nàng ta nhìn thấy Tiểu Bảo, không những trông giống hệt Mạc Diệp, tính nết cũng khá giống Mạc Diệp lúc nhỏ. Vừa trông thấy thần thái đó đã biết ngay là người trong hoàng thất. Có lẽ là do huyết mạch tương liên, Mạc Phi Phi vừa gặp Tiểu Bảo đã cực kỳ yêu mến thằng bé. Sao đến miệng Đức Phi lại trở thành trông vẻ mặt gian xảo lại còn rụt rè nhút nhát chứ? Sao buồn cũng có thể nhìn nhầm được? Vân Quán Linh gọi nó là Tiểu Bảo, còn ôm trong lòng du ngủ nữa đó. Càng nghĩ về chuyện ngày hôm nay, trong lòng Đức Phi lại càng tức giận và buồn bực. Rất nhanh, niễu răng lại bắt đầu sưng lên, đau đến mức bà ta nói chuyện cũng thấy khó khăn. Đầu cũng thấy hơi choáng, thái dương dường như sắp nổ tung. Đức Phi biết sợ là tối nay bà ta đã bị cảm lạnh rồi, thế là vội lên giường nằm xuống ngủ. Nhưng cho dù là vậy, sáng sớm hôm sau trong cung truyền tin đến, Đức Phi đã ngã bệnh rồi. Lúc biết được chuyện này, Vân Quán Linh đang dùng bữa sáng với cậu đàn. Mạc Diệp đã tiến cũng lên chiều sớm. Tối qua Mạc Tông Nhiên đặc biệt căn dặn nàng, hôm nay ông rất bận, không cần tiến cung thỉnh mạch, vì vậy nàng cũng ngủ nướng một giấc. Cậu đàn trông rất giống bà Trương, quả thật cũng có vẻ hơi rụt rè nhút nhát. Hơn nữa từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như vậy, thằng bé lại chưa từng trải sự đời, tôi qua đến vương phủ vừa nhìn thấy Vân Quản Linh thì quỳ xuống ngay. Tối qua Đức Phi mị một trận, quả thật cũng đã dọa đứa bé sợ. Lúc này cậu tử vẫn còn nhút nhát, ánh mắt nhìn Vân Quản Linh cũng có vẻ hơi sợ sệt. Biết thằng bé bị dọa sợ, Vân Quán Linh khẽ mỉm cười, lấy một cây kẹo từ trong không gian ra đưa cho thằng bé, "Đừng sợ. Vài ngày nữa con có thể quay về với mãi mãi của con rồi." Cậu tử nhận lấy cây kẹo, không dám lên tiếng. "Vương phi, nghe nói Đức phi nương nương bị cảm lạnh rồi." Bà Trương đứng bên cạnh, ra hiệu bảo cậu tử mau cất cây kẹo vào trong túi, nộ nhỡ nương nương tìm Vương phi gây sự. Lần này, sợ là Vân Quán Linh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. "Liên quan gì đến ta?" Vân Quán Linh không thèm quan tâm, cũng không phải ta bảo bà ấy nửa đêm nửa hôm đến vương phủ. "Bà Trương, những lời như vậy cũng chỉ có vương phi nhà mình dám nói thôi. Nhưng nội nhỡ hoàng thượng và vương gia chút giận lên vương phi thì không xong rồi. Bà Trương đã bị Vân Quán Linh mua chuộc bằng bạc từ lâu, bây giờ một lòng một dạ lo nghĩ cho nàng. Đi theo phủ bà như vậy, cần gì phải lo lắng về sau thiếu ăn thiếu mặc chứ? Chỉ cần ngày nào vương phi nhà mình chưa sụp đổ, ngày đó bà ta có thể đi theo ăn no uống say. Xem ảnh một. Chương 120, hoàng hậu nói đúng lắm. Thấy vương phi nhà mình hoàn toàn không xem trong chuyện này, nhớ đến khoảng thời gian gần đây, quả thật vương gia cũng bị vương phi gây khó dễ đủ điều. Thế là bà Trương cũng không nhiều chuyện nữa. Những tin tức tối qua Đức Phi vội vàng xuất cung đã truyền đến thái Triệu Hoàng hậu. Hả? Biết Đức Phi bị cảm lạnh là vì đêm qua đã xuất cung, vẻ mặt Triệu Hoàng hậu nghi ngờ nhìn thái y ở trước mặt, đêm hôm khuya khoắt, Đức Phi xuất cung làm gì? Thái y này vừa đến bắt mạch, vừa rồi mới ra khỏi Vĩnh Thọ cung thì được người hầu ở Khôn Ninh cung mời tới đây. Nói là hoàng hậu nương nương cũng thấy không khỏe trong người. Thái y bắt mạch xong, phát hiện Triệu hoàng hậu không có chỗ nào không khỏe cả. Phút chốc ông ta đã hiểu ra, bà ta làm vậy là vì muốn nghe ngóng tin tức ở Vĩnh Thọ cung. Thế là ông ta thành thật nói hết tình hình của Đức Phi.
Vậy sao?
Chỉ vì đứa con hoang đó. Triệu hoàng hậu dè dỉu, xem ra Đức Phi cũng sốt ruột quá rồi. Nghĩ cũng đúng, Vân Quán Ninh gả vào Minh Vương phủ 4 năm, vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào. Bốn cũng đã có 3 tôn nữ bà bối, Đức Phi cũng tức nước vỡ bờ thôi. Bà ta còn khỏe môi lên ra vẻ mỉa mai, vậy mà lại muốn nhận nghiệt chủng của một gia đình làm tổ tử. Nhưng huyết thống hoàng thất nào có dễ dàng giả mạo như vậy. Triệu hoàng hậu đấu đá với Đức Phi cũng đã hơn 20 năm. Một người không được sủng, nhưng là hoàng hậu lớn nhất hậu cung. Một người được sủng nhất lục cung, nhưng thân phận lại thấp hơn hoàng hậu. Vì vậy cuộc đấu đá của hai người này, đối với thái úy mà nói cũng không khác gì thần tiên đánh nhau. Sau khi nghe Triệu hoàng hậu nói xong, ông ta không dám thở mạnh, cũng không dám tùy tiện đáp lời. Nếu Đức Phi đã ngã bệnh rồi, bổn cung là hoàng hậu, lẽ ra nên đến thăm nom chăm sóc. Triệu hoàng hậu đứng dậy, "Uyên Ương, lấy hai cây nhân sâm trăm năm ra, bổn cung muốn đến Vĩnh Thọ cùng một chuyến." Bà ta là hoàng hậu, có đồ tốt nào mà không có chứ? Nhưng chỉ sai Uyên Ương đi lấy hai cây nhân sâm trăm năm, không phải nhân sâm ngàn năm. Đủ để chứng minh bà ta đến Vĩnh Thọ cung là có dụng ý khác. Thay vì nói là đi thăm Đức Phi, chi bằng nói là đi sỉ nhục Đức Phi. Khi đó, Đức Phi đang đau đớn nằm trên giường. Bởi vì niệu răng bị sưng, một bên má của bà cũng đã bắt đầu sưng lên. Trên trán đang đắp khăn gấm, một tay ôm má, miệng thì rên rỉ. Tể Vũ bưng thuốc lên, đang ngồi trên mép giường đút thuốc cho bà. Thấy Triệu hoàng hậu đến, trong lòng Đức Phi thầm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn định đứng dậy hành lễ thỉnh an, thần thiếp thỉnh an hoàng hậu. Muội muội mau nằm xuống đi. Muội bị bệnh rồi, không cần đa lễ. Triệu hoàng hậu tươi cười đỡ lấy bà, bảo bà nằm xuống lại, nghe nói muội muội bị cảm lạnh, bổn cung đặc biệt đến thăm, muội cảm thấy thế nào? Viên Ương lấy nhân sâm ra đưa cho Lý Mama. Thân thiếp vẫn ổn, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Giọng Đức Phi trả lời không được rõ lắm. Như vậy cũng gọi là ổn sao? Thấy bà nhếch nhác như vậy, Triệu hoàng hậu thầm cảm thấy hả hê, vẻ mặt lại có vẻ hơi tiếc nuối, chuyện tối qua, bổn cung đã nghe rồi. Muội cũng đừng để bụng. Chuyện tôn tử ấy mà, phải coi ý trời. Quán Ninh và Mạc Diệp vẫn còn trẻ, có hài tử cũng là chuyện sớm một thôi, không cần phải nóng lòng là ngay. Nghe giống như đang an ủi Đức Phi. Nhưng đâu phải Đức Phi không nghe ra, bà ta rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác chứ. Vâng, đa tạ hoàng hậu khuyên bảo, thân thiếp đã nóng nội rồi. Đức Phi hậm hực đáp. Bây giờ bổn cung cũng chỉ có 3 tôn nữ bảo bối thôi. Chuyện hoàng tôn không thể hấp tấp vội vàng được, đây đều là duyên phận, không thể cơ cầu. Bà ta lại bắt đầu khoe khoang 3 đứa cháu gái bảo bối của mình. Đức Phi giận đến nghiến răng. Nhưng vừa nghiến răng thì nếu răng lại càng đau hơn, bà không nhịn được rên rỉ một tiếng. Hoàng hậu nói đúng lắm. Vào lúc này Lý Ma Ma lại đi vào bẩm báo, nói Minh Vương Phi đến thăm Đức Phi. Bây giờ, Đức Phi vừa nghe thấy 3 chữ Vân Quán Ninh thì nổi giận đùng đùng. Bà không quan tâm Triệu hoàng hậu còn đang ở trước mặt, hung tợn dặn dò Lý Ma Ma, đuổi tiện nhân không biết tôn trọng bổn cung đó ra ngoài cho bổn cung. Bà giận đến mức phải đập giường. Nhưng vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Vân Quán Ninh ngoài cửa vang lên, "Mẫu phi đừng vội đuổi ta, có người muốn gặp người." Chương 121, hầu bệnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vân Quán Ninh bước vào. Đức Phi mặc dù ngã bệnh nhưng thấy nàng bước vào, vẫn ngồi dậy ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng. Nhưng ánh mắt và dáng vẻ hung ác lúc này của bà ta rõ ràng không có chút sức uy hiếp nào. Triệu hoàng hậu thấy Vân Quán Ninh đến gần thì vô cùng hứng thú. Không ngờ Triệu hoàng hậu cũng ở đây, lời nói đến bên miệng Vân Quán Ninh cũng đành nuốt xuống. Vừa rồi nàng vốn định nói là Viên Bảo muốn tới gặp Đức Phi, thăm bà ta một lúc. Viên Bảo không còn là Viên Bảo của trước kia nữa. Lời Vân Quán Ninh nói vẫn chỉ là lời bỏ đi. Nàng vốn muốn cố ý kích thích Đức Phi một chút, nhưng thấy Triệu hoàng hậu cũng ở đây nên cung kính hành lễ thỉnh an bà ta, con dâu thỉnh an mẫu hậu. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Triệu hoàng hậu càng nhìn Vân Quán Ninh càng thích. Bà ta và Đức Phi là đối thủ một mất một còn nhiều năm, nhưng kẻ địch của kẻ địch thì chính là bạn bè. Vân Quán Ninh không thích Đức Phi thậm chí còn khiến Đức Phi tức gần chết. Trong mắt Triệu hoàng hậu, Vân Quán Ninh có thể trở thành đồng minh của bà ta. Con dâu trưởng Nam Cung Nguyệt tính tình ôn hòa không thích tranh đoạt, con dâu Tân Tự Tuyết thân phận lại có hơi đặc biệt, kẹp ở giữa bà ta và Đức Phi lạnh mặt cầu sinh, ai cũng không đắc tội, ai cũng không xem nhẹ, cùng nhau lấy lòng. Triệu hoàng hậu trong lòng không vui, nhưng cũng không thể có lỗi với Tần Tự Tuyết. Dù sao nàng ta mỗi ngày đưa cho Đức Phi một chén canh cũng sẽ đưa đến Khôn Ninh cung cho bà ta một chén canh. Triệu hoàng hậu thực ra muốn chọn thứ, còn chọn thế nào thì. Nhưng Vân Quản Ninh thì sao, đại khái là có thể cùng bà ta kết thành đồng minh. Vì thế ánh mắt Triệu hoàng hậu nhìn về phía nàng cũng thân thiết hơn rất nhiều, vừa rồi con nói có người muốn gặp Đức Phi, là ai muốn gặp vậy? Sao lại không thấy con dẫn người? Tới. Nói xong ánh mắt bà ta nhìn về phía sau Vân Quản Ninh. Mẫu hậu, con dâu chỉ thuận miệng nói mà thôi. Vân Quản Ninh cười khẽ một tiếng, khóe mắt nhìn về phía Đức Phi, nếu như con dâu không nói như vậy, mẫu phi chắc chắn là không muốn gặp ta. Bốn cung hiện tại cũng không muốn gặp ngươi. Đức Phi không nóng không lạnh nói. Chính là nàng tự mình mặt dày vô sỉ xông vào, bà ta có thể có biện pháp gì chứ? Mẫu phi, ở trước mặt mẫu hậu người vẫn là giữ cho con chút mặt mũi đi. Vân Quán Ninh cười hi hi đi qua đó, ngồi xuống mép giường, nghe nói mẫu phi bị cảm lạnh, tại sao mặt mày cũng sưng lên thế này? Trong miệng cũng bị nổi mẩn. Nàng biết rõ còn cố tình hỏi, nhưng vẻ mặt quan tâm khiến người ta không thể tìm ra lỗi được. Đức Phi, bà ta rất muốn nói, ngươi cút. Hoàng thượng dám để cho nàng chữa trị cho, có thể thấy được Mạc Tông Nhiên rất yên tâm về y thuật của Vân Quản Ninh. Với y thuật như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra miệng bà ta nổi mẩn sao? Mẫu Phi, tối hôm qua không phải con dâu đã nói với người rồi sao? Không cần phải tức giận đến mức như vậy. Còn chưa chính thức bước vào mùa xuân thời tiết giá lạnh khô hanh, rất dễ nổi mẩn. Nói xong, nàng lắc lắc đầu vẻ mặt đồng cảm, nhìn xem, khuôn mặt người sưng lên rồi kia. Đức Phi, câm miệng. Triệu Hoàng hậu nhìn hình thức của mẹ chồng nàng dâu hai người ở chúng, chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Đức Phi, buồn cũng thấy Minh Vương Phi rất quan tâm ngươi. Để Hoàng hậu chế cười rồi, làm thần thiếp dạy dỗ không nghiêm. Đức Phi cười miệng. Quan tâm bà ta. Là quan tâm sao bà ta còn chưa chết đi. Đồ tiện nhân này, nóng lòng muốn bà ta chết sớm, cho nên thường xuyên tiến cung chọc tức bà ta. Nhìn mà xem, con dâu nhà ai dám cùng mẹ chồng đối nghịch. Hơn nữa còn đuổi theo tới Vĩnh Thọ cung luôn, chuyện này truyền ra ngoài Đức Phi bà ta làm sao có thể gặp người được. Xem ảnh 1. Chương 122, chẳng qua chỉ là cảm lạnh thôi mà. Nàng chỉ là muốn vào cung chọc tức Đức Phi một chút, nào phải đến hầu bệnh chứ. Đức Phi cũng sửng sốt một chút. Để cho đồ tiện nhân này hầu bệnh cho bà ta thật sự không phải là chế bà ta chết chậm chú. Sợ là ngày mai, bà ta sẽ bị nàng chọc đến tức chết đi. Từ xưa đến nay, con dâu đều nên hầu hạ mẹ chồng. Lúc này Đức Phi bị bệnh, Phi Phi là một tiểu cô nương chưa xuất giá, để Minh Vương Phi tới hầu bệnh là thích hợp nhất. Triệu Hoàng hậu hơi đăm chiêu nói. Không cần. Bà ta vừa nói xong, Đức Phi đã sốt rồi nói, Hoàng hậu nương nương, cùng nhân trong Vĩnh Thọ cung của thần thiếp đều có đủ rồi. Thần thiếp cũng không phải là bị bệnh gì nặng. Chẳng qua chỉ là cảm lạnh thôi mà. Bà ta cắn răng từ chối ý tốt của Triệu Hoàng hậu. Vân Quản Ninh không bằng lòng hầu bệnh cho Đức Phi. Thứ nhất, nàng còn phải chăm sóc Viên Bảo, phải điều dưỡng cơ thể cho Mạc Tông Nhiên, còn phải chú ý đến cảm xúc của Vân Đinh Đinh, thậm chí trong vương phủ còn cả một đống chuyện vặt vãnh. Thứ hai, Đức Phi căn bản không thích nàng. Nàng đến đây không phải là tự làm mình bẽ mặt sao? Nếu thực sự phải đến hầu bệnh Đức Phi chỉ sợ mỗi ngày Vĩnh Thọ cung đều gà bay chó sủa. Đức Phi, hoàng thượng sủng ái ngươi nhất. Nếu ngươi không nhanh chóng bồi dưỡng thân thể thì sao có thể hầu hạ hoàng thượng được? Triệu Hoàng hậu đưa Mạc Tông Nhiên ra. Bà ta ý vị thấm tường liếc nhìn Đức Phi, nghe nói gần đây hoàng thượng thường xuyên ngủ lại trong cung Tĩnh Quý Phi, chẳng lẽ Đức Phi không sốt rồi sao? Đức Phi không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được ý châm ngòi ly gián của Triệu Hoàng hậu. Bà ta đây là đang ám chỉ bà đi tranh sủng với Tĩnh Quý Phi. Làm phiền hoàng hậu nương nương rồi, chuyện hầu bệnh thân thiếp sẽ hỏi qua ý của hoàng thượng rồi nói sau. Đức Phi mặt không chút thay đổi, Vân Quán Ninh còn phải điều dưỡng long thể cho hoàng thượng, đương nhiên là long thể của hoàng thượng càng quan trọng hơn. Thấy bà ta không nể mặt mình, trong lòng Triệu Hoàng hậu không vui nhưng cũng không bộc lộ ra, nếu đã như vậy thì Đức Phi tự mình quyết định đi. Buồn cung cũng chỉ là có lòng tốt, muốn người nhanh chóng hồi phục hầu hạ hoàng thượng mà thôi. Đức Phi quan tâm lao thất và vợ lao thất, buồn cung cũng là mẫu thân, cũng có thể hiểu được. Bà ta sửa sang lại hoa văn mẫu đơn ở cổ tay áo, thong thả ung dung nói, buồn cung vẫn là câu nói đó, chuyện con cháu phải xem ý trời, không thể vội vàng được. Mặc dù đã 4 năm trôi qua, vợ lao thất cũng chưa hạ sinh hài tử, cũng không có nghĩa là sau này không thể sinh con được. Triệu Hoàng hậu liếc nhìn Vân Quán Ninh, ngươi cũng đừng ép buộc hai đứa nhỏ. Nghe thấy lời này giống như vì Vân Quán Ninh mà nói ra, gỡ trách Đức Phi. Nhưng những lời này lọt vào tại Vân Quán Ninh, làm sao lại cảm thấy chướng tại như vậy? Triệu Hoàng hậu dường như đang ám chỉ, nàng tựa như một con gà mái không biết đẻ trứng. Sắc mặt Đức Phi càng khó coi hơn. Triệu Hoàng hậu rõ ràng là có ý châm ngòi ly gián quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đối với Đức Phi, mặc dù không thích Vân Quán Ninh nhưng suy cho cùng bà ta vẫn là thân mẫu của Mạc Diệp, giữa Triệu Hoàng hậu và Đức Phi ai thân ai cận không phải là nàng không rõ. Mặc dù Đức Phi đáng ghét nhưng cũng chưa từng nảy ra ý sát tâm với nàng. Mà Triệu Hoàng hậu càng đáng giận hơn, bà ta là người lòng dạ độc ác. Một khi động chạm đến lợi ích của bà ta, sợ là bà ta không chút do dự diệt trừ tận gốc. Cho nên nàng và Triệu Hoàng hậu chung quy không phải là người cùng một đường. Trong lòng Vân Quán Ninh hiểu rõ, nhẹ nhàng mỉm cười nói, mẫu hậu nói rất đúng. Con dâu và vương gia đã khiến mẫu phi nhọc lòng, cho nên mẫu phi phải nhanh chóng khỏe lên mới được. Chương 123, nương nương đừng tức giận. Con dâu bằng lòng hầu bệnh mẫu phi, để mẫu phi sớm ngày bình phục. Lời nói khẩn thiết cùng vẻ mặt chân thành khiến Đức Phi có chút ngoài ý muốn. Cái đồ tiện nhân này, lúc này vậy mà lại đứng về phía bà ta. Đức Phi đoán không ra, rốt cuộc là Vân Quán Ninh có ý gì, nên tạm thời không tùy tiện mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy ánh mắt của Triệu Hoàng hậu hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười, có lời này của Minh Vương Phi, buồn cung càng yên tâm hơn rồi. Ngươi phải chăm sóc cho Đức Phi thật tốt đấy. Bà ta liếc nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nếu đã là chữa bệnh, thì càng không thể làm qua loa được. Phải khiến cho Đức Phi hồi phục sức khỏe càng sớm càng tốt. Dứt lời, Triệu Hoàng hậu đứng dậy, Đức Phi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai buồn cung lại tới thăm người. Triệu Hoàng hậu rời đi. Bà ta vừa mới rời đi, Đức Phi lập tức cầm cái gối ngọc trong tay ném ra ngoài, thật là nực cười. Nếu như Vân Quán Ninh chảnh không kịp, thì cái gối ngọc đó đã trực tiếp đập thẳng vào mặt nàng. Đức Phổ tức đến nỗi sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển dựa vào góc giường. Những năm gần đây, buồn cung nhường nhịn mọi lúc mọi nơi, bà ta lại cho rằng buồn cung yếu đuối dễ bắt nạt, còn xúi dục buồn cung tranh giành tình cảm của hoàng thượng với Tĩnh Quý Phi. Ai mà chẳng biết, Mạc Tông Nhiên ghét nhất là việc phi tần trong hậu cung tranh giành tình cảm. Bà ta đường đường là Đức Phi, vậy mà lại phải đi tranh giành tình cảm của hoàng thượng với một quý phi nhỏ bé, thế thì còn ra cái thể thống gì? Nếu như bổn cung là một người đàn bà đánh đá chuông loa, sao có thể bình yên vô sự ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm như vậy? Mặc dù tính tình bà ta ngay thẳng, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Biết rõ Mạc Tông Nhiên là vua của một nước, không thể chỉ thuộc về một mình bà ta. Chính vì vậy những năm gần đây, mặc dù Mạc Tông Nhiên sủng ái các phi tần khác, ban đầu Đức Phi còn đố kỵ, tức giận, nhưng hiện tại cũng dần điều chỉnh được tâm trạng của mình trở nên bình thản, bình tĩnh mà đối đãi. Cũng chính vì bà ta biết tiến biết lùi, cho nên mới được Mạc Tông Nhiên độc sủng nhiều năm. Nương nương đừng tức giận. Thấy Đức Phi tức giận tới mức ho khan, Lý Ma Ma vội vàng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng bà ta, tính tình hoàng hậu nương nương như thế nào, mấy năm nay nương nương người cũng hiểu rất rõ mà. Nếu đã biết là hoàng hậu cố ý khiêu khích, muốn làm cho nương nương tức giận. Hiện tại nương nương đang bị bệnh nặng, càng không thể vì chuyện này mà tức giận. Vân Quán Ninh cũng hơi ngạc nhiên. Bình thường thấy tính tình Đức Phi liều lĩnh sôi nổi, còn tưởng rằng bà ta là một người thẳng thắn đơn thuần, không ngờ còn có dã tâm như vậy. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thấy nàng ngơ ngác đứng ở bên góc giường, Đức Phi giận run cả người, còn không mau lại đây xem cho bổn cung, cơ thể của bổn cung có phải đã bị chọc đến điên lên rồi không? Nói xong, bà ta tức giận đưa tay ra, cau mày liếc Vân Quản Ninh một cái. Nếu nàng đã đồng ý chữa bệnh cho bà ta. Lý Ma Ma nói không sai, cơ thể là quan trọng nhất. Chỉ cần cơ thể khỏe lên, sau này mới có thể tiếp tục đối phó với Triệu hoàng hậu. Lúc này Vân Quán Ninh mới hoàn hồn lại, vội vàng bắt mạch cho bà ta, mẫu phi không cần lo lắng, người chỉ là bị phong hàn thôi, cộng thêm tinh thần không được thoải mái, nên mới ngã bệnh. Lý Ma Ma, ngươi lấy thuốc của Thái y viện kê cho mẫu phi ra đây cho ta xem. Nếu đã nói sẽ chữa bệnh cho Đức Phi, nàng càng phải tận tâm tận lực mới được. Lý Ma Ma nhìn Đức Phi một cái, trả lời một tiếng sau đó đi lấy thuốc. Ngươi sẽ không hại bổn cung đấy chứ? Đức Phi bán tín bán nghi nhìn Vân Quán Ninh, lần này sở dĩ bổn cung bị bệnh, cũng đều là do ngươi, cho nên người phải chăm sóc cho bổn cung. Chương 124, ta thông minh có được không? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẫu phi yên tâm, chuyện này con dâu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đáp lại. Nàng ngoan ngoãn như vậy sao? Đức Phi vô cùng nghi ngờ nhìn nàng, luôn có cảm giác là nàng lại tính dở trò gì đó, trong lòng nảy ra những suy nghĩ không tốt. Tốt nhất là người đừng có nảy ra ý đồ gì, nếu không hoàng thượng và Diệp Nhi bên kia sẽ không tha cho ngươi. Bà ta đe dọa Vân Quán Ninh. Vân Quản Ninh không tức giận với những lời đe dọa của bà ta mà ngược lại còn cười, "Mẫu phi, người đừng lấy bụng dạ của tiểu nhân để đo lòng quân tử. Con dâu vẫn như vậy, nếu đã đồng ý chữa bệnh cho người thì tuyệt đối sẽ không tự gây phiền phức cho bản thân, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người." Nàng thật sự nghĩ bà ta rất rảnh rỗi. "Ngươi thì bận rộn cái gì? Đang bận tính kể tự tuyết sao?" Đức Phi liếc nhìn nàng một cái. Vân Quán Ninh nghẹn một hơi ở trong cổ họng, vốn định nổi giận, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Đức Phi, "Bỏ đi bỏ đi. Bà ta là người bệnh." Vân Quán Ninh lẩm nhẩm trong lòng mấy lần, lúc này mới hít sâu một hơi, nén tức giận lại. "Mẫu phi, người yên tâm. Nếu như Tần Tự Tuyết chịu thành thật làm doanh vương phi của nàng ấy, thì cũng sẽ không tính kế ta và vương gia. Con dâu cũng không phải là người không biết lý lẽ, sẽ không chủ động làm bất cứ điều gì xấu với nàng ấy. Người hiền lành rộng lượng như vậy sao?" Đức Phi tiếp tục nghi ngờ chất vấn. "Vân Quán Ninh, ngươi không nói, là thừa nhận bị trúng tim đen rồi." Đức Phi tiếp tục chất vấn. Vân Quán Ninh rất muốn lấy cây kim, khâu cái mồm đang lại nhải của bà ta lại. Nói chuyện với Đức Phi thật tốn sức. Đúng là đàn gậy thai châu, tốt nhất là nàng không nên nói. Nữa, cũng may lúc này, Lý Ma Ma đã mang thuốc tới. Vân Quán Ninh mở ra xem, hầu hết thuốc này đều là thuốc thanh nhiệt, nhưng lại có một ít mùi của thuốc chữa phong hàn. Và lại trộn lẫn các loại dược liệu này với nhau có chút không hợp lý, ngược lại sẽ càng nóng hơn. Nếu như Đức Phi uống thuốc này mỗi ngày, bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, nàng chọn ra một vài vị dược liệu, rồi viết cho Lý Ma Ma một phương thuốc, dặn dò bà ta tới Thái y viện, lấy những loại thuốc này về. Sau khi có được sự đồng ý của Đức Phi, Lý Ma Ma ngay lập tức cầm phương thuốc chạy ra ngoài. Thấy Vân Quán Ninh đăm chiêu nghiên cứu những loại thuốc này, cuối cùng Đức Phi không nhịn được mà hỏi nàng, "Vân Quán Ninh, trong lòng buồn cung luôn có một thắc mắc." Mẫu phi cứ hỏi, "Không phải người bị Diệp Nhi giam trong Thanh Ánh viện 4 năm sao? Người học y thuật này từ ai vậy?" Đức Phi cau mày, "Hoàng thượng có nói, y thuật của người có lẽ còn cao hơn cả thái y đi." Buồn cung rất khó hiểu, tại sao 4 năm trước người lại không hề biết chút gì về y thuật. Đám thái y đó, dù cho có dùng hết cả đời cũng không thể học được y thuật cao siêu như vậy. Nhưng làm sao Vân Quán Ninh có thể học được y thuật cao siêu như vậy chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi? Mặc dù bốn cung ghét người, nhưng người của 4 năm trước và 4 năm sau vẫn khiến bổn cung rất bất ngờ. Ánh mắt của Đức Phi đầy nghi ngờ nhìn về phía của nàng, "Ngươi thật sự là Vân Quán Ninh? Không phải là bị người khác giả mạo đấy chứ?" Nghe thấy lời này, Vân Quán Ninh lộ ra vui vẻ, "Giả mạo? Mẫu phi, ai mà không biết Minh Vương phi là người khiến người khác chán ghét nhất? Cho dù là có cao nhân nào trên thế gian này muốn giả mạo, thì cũng sẽ không bao giờ muốn giả mạo người có tiếng xấu, bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ như ta chứ?" Cái lý lẽ này cũng đúng đấy chứ. Đức Phi gật đầu, vậy ngươi giải thích như thế nào về y thuật của ngươi? Xem ảnh một. Chương 125, chắc chắn là phải. Mấy người này, đều không phải là người bình thường. Dám tính kế với người của triều đình, chính là động thể làm nhà xúc phạm sao thái tuế rồi. Buổi tối hôn thành thân với Mạc Diệp, vẫn còn tàng tiệu bất chính với gia đình, đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Vân Quán Ninh cau mày, "Mẫu phi, muốn nói chuyện thì nói chuyện đàng hoàng. Nếu người cứ tiếp tục công kích thân thể ta như vậy, ta sẽ không để ý tới người nữa. Bây giờ Đức Phi mới biết rõ đức hạnh của nàng là như thế nào. Nói chuyện với bà ta mà không biết lớn nhỏ như vậy, đúng là thành thói quen rồi." Bà ta vừa định mở miệng, thì thấy Lý Ma Ma nổi giận đùng đùng bước vào, "Nương nương, Vương phi, nô tỳ tức chết rồi." Vân Quán Ninh ngẩng lên nhìn, chỉ thấy vẻ mặt giận dữ của bà ta, trong tay vẫn còn cầm phương thuốc, cau mày hỏi, "Lý Ma Ma, xảy ra chuyện gì rồi?" "Nương nương, Vương phi." Lý Ma Ma cầm phương thuốc đi tới, "Nô tỳ đến thái y viện, nhưng thái y lại không bốc thuốc cho nô tỳ." "Tại sao lại như vậy?" Đức phi cũng cau mày. Lý Ma Ma là người ở bên cạnh bà ta, thường ngày được bà ta phân phó đi làm những công việc vặt, người trong cung đều biết là người của bà ta, cho nên không ai dám xúc phạm đến Lý Ma Ma. Vậy mà hôm nay người của thái y viện lại liều lĩnh như vậy sao? Thái y nói rằng mấy vị thuốc này đang thiếu, trước mắt không thể lấy ra được. Nhưng nô tỳ đã nhìn thấy rõ ràng, trong cái tủ đó không hề thiếu thuốc. Cho nên bà ta mới tức giận như vậy. Nói như vậy có nghĩa là người của thái y viện không muốn bốc thuốc sao? Mặc dù Vân Quán Ninh đang hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy khẳng định. Lý Ma Ma gật đầu, nô tỳ không có cách nào khác, buộc lòng phải ra về tay không. Vương phi, trước mắt nên làm thế nào? Đức phi đã biết ban nãy khi Lưu thái y khám cho bà ta xong, vừa rời đi tức thì bị người của Triệu hoàng hậu đưa đến Khôn Ninh cung. Chắc chắn là mấy vị thuốc này phải không? Bà ta nhìn về phía Vân Quán Ninh. Hậu cũng thật rắc rối. Ngày thường vì để bảo vệ bản thân, không liên lụy đến Mạc Diệp và Mạc Phi Phi. Trước đây từng chạm trán với Triệu hoàng hậu, Đức phi trước nay có thể nhịn được thì sẽ nhịn, không nhịn được nữa thì mới nói. Theo nàng thấy, cũng lắm chỉ là mấy vị thuốc mà thôi. Chắc chắn là phải. Vân Quán Ninh gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong số những loại thuốc do Lưu thái y kê cho mẫu phi, mặc dù là thuốc thanh nhiệt, nhưng nói thuốc chữa phong hàn là không đúng. Các loại thuốc này được trộn lẫn vào với nhau, trái lại sẽ gây khô nóng. Đức phi nhíu chân mày càng chặt hơn. Lúc nãy khi Vân Quán Ninh đến đây, bà ta đã uống thuốc rồi. Nhưng chân răng lại càng đau hơn nữa, dường như cả mặt cũng sưng hơn, sự tức giận trong lòng chẳng những không giảm xuống mà còn tăng lên, ước rằng mình có thể đập tất cả mọi thứ trong Vĩnh Thọ cung để chút giận. Vốn cho rằng là vì nhìn thấy Vân Quán Ninh nên bà ta mới tức giận. Nhưng nghe nàng nói mới biết, có thể là do vị thuốc này gây ra. Chương 126, cố gắng đừng nói chuyện là tốt nhất. Vì sao Lưu thái y lại làm như vậy? Đức phi trầm giọng nói, ông ta đã làm việc ở thái y viện nhiều năm, không thể để phạm một sai lầm nhỏ như vậy chứ. Không phải là phạm sai lầm mà là cố ý làm như vậy. Vân Quán Ninh nhìn bà ta bằng ánh mắt thâm trầm, nếu không thì cũng sẽ không bốc thuốc cho Lý Mama. Chắc hẳn là đã biết ta đưa những vị thuốc đó cho mẫu phi, nên mới có ý gây khó dễ. Vừa nghe lời này, Đức phi lại càng tức giận hơn. Dù có xấu xa đến mấy thì bà ta cũng là Đức phi. Sao thái y viện lại dám quang minh chính đại ngáng chân bà ta như vậy? Bổn cung muốn một ngọn lửa đốt cháy thái y viện. Đức phi nặng nề đập bàn tay của bà ta xuống ván giường. Xem ra vị mẹ chồng này cũng là người có cá tính, chỉ là ánh mắt không tốt lắm. Trái lại cũng không thể trách Đức phi kỳ quái, sau vài tháng tiếp xúc, Vân Quán Ninh biết rõ người mẹ chồng này là một gái thẳng. Cũng khó trách không thể nhìn thấu bộ mặt thật của trà xanh Tần Tự Tuyết kia. Nếu như người muốn một ngọn lửa đốt cháy thái y viện, là đang tạo cơ hội cho hoàng hậu đốt cháy Vĩnh Thọ cung đó. Vân Quán Ninh thản nhiên nói, trước mắt mẫu phi đang trong cơn giận dữ, vốn là do nóng trong người, nhưng tốt hơn hết là không nên tức giận. Để tránh phải cho là thật, làm ra những việc không thể nào vãn hồi được. Nghe vậy, Đức phi biết rõ nàng nói có lý, hít thở sâu một hơi rồi nén cơn giận của mình lại, "Vậy ngươi nói xem, trước mắt nên làm thế nào? Không lẽ bổn cung lại phải để cho người của thái y viện leo lên đầu của bổn cung tắc vai tắc quái sao? Phía sau bọn họ có người chống lưng. Thay vì nói là người của thái y viện leo lên đầu mẫu phi tắc vai tắc quái, thì không bằng nói là hoàng hậu nhỉ?" Không ngờ rằng Vân Quán Ninh, một người phụ nữ ngốc nghếch lại có thể nghĩ được điều này. Đức phi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nha đầu thối này, bây giờ thật khiến cho bà ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. "Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?" Đức phi hỏi. "Thực ra những vị thuốc này cũng không cần phải đến thái y viện để lấy nó. Minh Vương phủ luôn chuẩn bị sẵn thuốc thanh nhiệt và thuốc chữa phong hàn, ngoài ra cũng có thể mua chúng ở ngoài tiệm thuốc bắc. Chưa kể Vân Quán Ninh còn có không gian vạn năng ở trong tay, lấy cái gì ra mà không được. Chẳng qua là người của thái y viện, nếu như lần này bọn họ lại bắt nạt Đức phi, e rằng từ nay về sau ở trong cung, Đức phi sẽ càng phải chịu thiệt nhiều hơn." Nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ một lát, Vân Quán Ninh đứng dậy nói, "Ta sẽ tự mình đến thái y viện. Nếu như bọn họ không đưa, ta sẽ đến cáo trạng với phụ hoàng." Nàng vừa mới bước được vài bước, từ phía sau đã truyền đến giọng nói của Đức phi, "Nếu như bọn họ không đưa, thì ngươi cứ một ngọn lửa đốt cháy thái y viện đi. Bổn cung chịu cho ngươi." "Ôi trời Đức phi của ta." Vân Quán Ninh bất đắc dĩ liếc mắt, "Mẫu phi, người vẫn nên nhắm mắt thư giãn đi, cố gắng đừng nói chuyện là tốt nhất. Lý Mama, người chăm sóc cho mẫu phi thật tốt, nhất định không được để bà ra khỏi cánh cửa này. Nếu như Đức phi ra khỏi Vĩnh Thọ cung làm chuyện gì, vậy thì quả thực chuyện có lý cũng sẽ trở nên vô lý." "Vâng, Vương phi." Bây giờ Lý Mama với Vân Quán Ninh là nói gì nghe nấy. Không chỉ là nhu nhược nghe nàng mắng, bà ta cũng có thể nhìn ra được Vân Quán Ninh là lo nghĩ cho Đức phi, cho nên luôn luôn canh giữ ở bên giường, không chịu đi đâu cả. Nhìn thấy vậy, Đức phi chỉ cảm thấy tức giận, buồn cung nột ngạt khó thở, muốn ra ngoài tản bộ. "Nương nương, vừa nãy Vương phi đặc biệt dặn dò, người không thể ra ngoài. Buồn cung khó chịu." "Nương nương, nô tỳ đi mở cửa sổ cho người hóng gió. Chương 127, vi thần không dám. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Lý Ma Ma mở cửa sổ, luồng không khí tươi mát ở bên ngoài tràn vào, nương nương, bây giờ người đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Nhìn hoa mai ở ngoài cửa sổ, Đức Phi lại càng muốn ra ngoài đi dạo hơn. Không được nương nương, người không thể đi đâu cả. Bổn cung chỉ đi dạo ở trong Vĩnh Thọ cung mà thôi. Không thể, Vương Phi nói rồi. Người không thể ra khỏi cánh cửa này. Ngươi, cái lao già này, bây giờ ngươi lại dám nghe theo lời của con tiện nhân đó. Lời nói của bổn cung không còn tác dụng nữa sao? Nương nương, hiện tại người đang ở trong tình hình đặc biệt, nô tỳ muốn chăm sóc người thật tốt. Lý Ma Ma đáp lại đâu ra đấy. Đức Phi kéo chăn bông qua đầu, quay lưng lại với Lý Ma Ma, được, bổn cung đi ngủ là được chứ gì. Vâng thưa nương nương. Lúc này Lý Ma Ma mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười đứng canh ở ngoài cửa. Vân Quán Linh rất nhanh đã đến Thái Y viện. Ngoại trừ Đức Phi ra, trong cung không có quý nhân nào phát bệnh nữa cả. Cơ thể của Mạc Tông Nhiên là do Minh Vương Phi tự mình điều trị, cho nên mọi người ở trong Thái Y viện đều rất nhàn rỗi. Vào lúc này, bọn họ đang tụm năm tụm ba ngồi ở trước hiện với nắng. Chỉ có hai thái y khá nhỏ tuổi đang sắp xếp lại tủ thuốc. Trong khoảng thời gian Vân Quán Linh điều trị cho cơ thể của Mạc Tông Nhiên, hàng ngày cũng thường xuyên ra vào Thái Y viện, cho nên các thái y đều nhận ra nàng là Minh Vương Phi. Thấy nàng tới đây, hết người này đến người khác đứng dậy thỉnh an. Không cần đa lễ. Lần này bổn Vương Phi đến đây là muốn lấy vài vị thuốc. Vân Quán Linh gật đầu, cố tình vòng qua bên cạnh mấy vị thái y, trực tiếp cố ý đưa phương thuốc cho Lưu Thái Y đi lấy và mang ra đầy cho bổn Vương Phi. Trong lòng Lưu Thái Y nghi ngờ, cầm lấy phương thuốc nhìn một cái, ngay lập tức khó xử nói, Minh Vương Phi, cái này thế nào? Bổn Vương Phi không thể làm phiền Lưu Thái Y đi lấy sao? Hay là còn phải để bổn Vương Phi tự mình đi bốc thuốc? Vân Quán Linh nhìn ông ta bằng ánh mắt thâm trầm. Không phải, vi thần không dám. Nếu đã không phải, còn không mau đi. Minh Vương Phi không biết ấy chứ, mấy ngày gần đây mấy vị thuốc này ở Thái Y viện đều bị thiếu. Không phải vị thần không muốn lấy cho người mà là bây giờ không thể lấy mấy loại dược liệu này ra. Mặt Lưu Thái Y vô cùng buồn bã, không giống như đang nói dối. Lý do thoái thác này, thật đúng là giống ý như lúc với lời mà Lý Ma Ma nói. Vừa rồi Lý Ma Ma nói, tận mắt nhìn thấy ở trong tủ thuốc, vẫn còn mấy vị thuốc này. Vân Quản Linh lạnh lùng nở nụ cười. Nàng vốn không muốn thô bạo, nhưng trước mắt có vẻ như, hôm nay không động tay động chân ở Thái Y viện, là không thể lấy được mấy vị thuốc này. Thiếu ư. Vân Quản Linh không thèm phí lời với hắn, không phản đối mà tiến vào bên trong Thái Y viện. Xem ảnh một. Chương 128, xem ra ta không thể không đi. Thấy nàng kéo ngăn tủ ra, trong lòng bọn họ thầm nhủ lần này không ổn rồi. Vừa nãy Lý Ma Ma tới, bọn họ sao lại không nghĩ ra cách đem giấu số thuốc này đi cơ chứ? Như thế lại tốt quá, giờ thì bị Minh Vương Phi bắt tại trận. Thế này mà bảo là thiếu. Vân Quán Linh bước lên một năm liên tiểu, trực tiếp đập thẳng vào mặt Lưu Thái Y. Là Lưu Thái Y già rồi, mắt mở chẳng nhìn rõ, hay là đám các ngươi đều mù hết rồi? Xem ra bổn Vương Phi phải trị bệnh mù cho các ngươi rồi đúng không? Nàng tức giận hét lên một tiếng dọa đám người kia sợ đến phát run. Lưu Thái Y bị mắng đến tê dần cả mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, mai chẳng biết nên giải thích như thế nào. Chứng cứ rành rành trước mặt, giải thích sẽ chỉ như đang nguy biện mà thôi. Minh Vương Phi, ta. Vân Quán Linh lại kéo một ngăn tủ khác ra, bên trong toàn là thuốc, đây lại là cái gì? Nếu Thái Y viện này thật sự thùng rông kêu to, vậy thì châm một mũi lửa đốt sạch cho rồi. Nàng tức giận quở trách, mẫu phi sinh bệnh, các ngươi lại dùng thuốc gì đó để lừa gạt. Nếu mẫu phi có mệnh hệ gì, các người chịu trách nhiệm nổi không? Ngày thường, mọi người chỉ thấy Vân Quán Linh cười hì ha vui vẻ với bọn họ, đều là bộ dạng hay nói hay cười. Vậy mà không ngờ lúc nàng nổi giận lại có thể đáng sợ như thế. Lưu Thái Y đứng đầu bèn túi đầu nói, Minh Vương Phi, chúng vị thần. Người còn muốn nguy biện sao? Một tủ chất đầy thuốc này chẳng lẽ là dễ có chắc? Vân Quán Linh quắc mắt nhìn một cái, Lưu Thái Y sợ đến mức không dám hé răng nói thêm lời nào. Hay cho Thái Y viện của các ngươi, phụ hoàng giao cho các ngươi trọng trách trị bệnh cứu người chứ không phải để các ngươi hại người. Nếu một đám người có chức quyền không làm được việc thì chẳng khác nào đi cầu mà không dặn nổi phân ra ngoài. Chi bằng đem cả đám đi chém đầu, đỡ lãng phí lương thực và không khí. Nàng liến thoáng răn dậy một hồi khiến mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xem ra Vân Quán Linh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu. Khóe mắt Lưu Thái Y bèn liếc về một chỗ cách đó không xa, sau đó ông ta bèn vội vàng nháy mắt ra hiệu với tên tiểu thái y bên cạnh. Hiểu được ý tức trong cái nháy mắt ra hiệu kia, tên tiểu thái y bèn lon chuồn đi mất. Đương nhiên Vân Quán Linh không hề bỏ qua một màn này. Nàng làm như không nhìn thấy gì hết, tiếp tục giáo huấn, nếu như mắt các ngươi đều mù hết rồi, không cần đến nó nữa, vậy thì đợi sau khi ta trở về bẩm báo phụ hoàng, rồi sẽ móc mắt tất cả các ngươi ra là được chứ gì. Lưu Thái Y nghe vậy thì dùng mình, những người khác cũng đều căng thẳng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Có vài tên nhát gan còn cẩn thận băng kín hai mắt mình. Vị Minh Vương Phi dám làm dám chịu này, lại còn được hoàng thượng cực kỳ coi trọng. Vân Quán Linh nói đến giặc cả cổ khổ cả họ mới coi như không còn hờn giận mà nhìn Lưu Thái Y, còn ở đấy đần người ra làm gì? Hay còn đợi ta đích thân đi bốc thuốc? Lúc này Lưu Thái Y mới định thần lại, bèn cuống cuồng đi bốc mấy vị thuốc. Chuyện hôm nay, tốt nhất các ngươi nên ghi nhớ cho kỹ. Nàng cầm lấy thuốc, sắc mặt lạnh lẽo, nếu còn có lần sau, bổn Vương Phi mà biết các người gây ra chuyện gì với Vĩnh Thọ cung thì ta sẽ vặt cái đầu chó của các ngươi xuống. Nàng dám nói như thế thì chắc chắn dám làm. chỉ cần có không gian toàn năng trong tay thì nàng chẳng sợ gì hết. Nói xong, Vân Quán Linh cầm lấy thuốc chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ở cửa có tiếng nói vang lên, Minh Vương phi thật là uy vũ. Vân Quán Linh quay đầu lại nhìn, hóa ra người đến tới từ Khôn Ninh Cung, Triệu Ma Ma hay theo hầu Triệu Hoàng hậu. Bà ta cười nhạt bước vào trong, "Minh Vương phi, nương nương nhà ta có lời thỉnh Minh Vương phi tới Khôn Ninh Cung một chuyện, nương nương có chuyện cần nói." Nhìn điệu bộ của người này, rõ ràng là không có ý tốt lành gì. Xem ra ta không thể không đi. Vân Quán Linh nhướng mày đáp. Chương 129, nhi tức đâu dám. Nương nương đã phân phó, tốt nhất Minh Vương phi chớ nên từ chối. Trương Ma Ma đứng một bên cửa, chìa tay ra dấu mời, "Minh Vương phi, mời." Vân Quán Linh thoáng nhìn sang, chỉ thấy đám người Lưu Thái Y thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng việc Trương Ma Ma đột nhiên tới đây thế này là do ban nãy tiểu thái y kia đã chạy đi bẩm báo với Khôn Ninh Cung. Cái nàng chờ đợi chính là vào lúc này. Thế là trước con mắt sung sướng hả hê của đám Lưu Thái Y, Vân Quán Linh bèn chắp tay sau lưng đi tới Khôn Ninh Cung. Triệu Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trong điện, thấy nàng đi tới bèn thay đổi thành bộ dạng hiền lành ngày thường, khẽ quát một tiếng, "Vân Quán Linh người thật to gan, đã biết tội của mình chưa?" "Mẫu hậu." Vân Quán Linh cúi người chào, nhi tức không biết mình sai chỗ nào. "Quỳ xuống." Triệu Hoàng hậu dùng lực đập xuống mặt bàn thật mạnh, sau đó lạnh giọng quát, "Ngươi còn dám ngụy biện? Người thân là vương phi của hoàng thất, vậy mà lại đến thái y việc gây rồi, còn tuyên bố muốn đốt sạch thái y viện, móc mắt những thái y ra, có chuyện như vậy không?" "Quả thật có chuyện này." Cho nên Vân Quán Linh bèn gật đầu, không hề phủ nhận. "Vậy ngươi biết sai chưa?" Triệu Hoàng hậu tức giận nhìn nàng, "Chúng thái y đều là mệnh thần trong triều, chính là do đích thân hoàng thượng bổ nhiệm. Ngươi làm vậy chẳng khác nào đang khiêu khích uy long của hoàng thượng, không để chút mặt mũi nào cho ngài ấy." Nghe đến đây, Vân Quán Linh lập tức quỳ gối xuống, nét mặt căng thẳng, "Mẫu hậu, nhi tức vô cùng lo sợ. Đám thái y này bốc thuốc bậy bạ cho mẫu phi, khiến bệnh tình của người ngày càng trầm trọng, nhi tức chỉ tùy việc mà xét, không hề có ý muốn khiêu chiến phụ hoàng." "Đều là nói bừa." Triệu Hoàng hậu nổi giận bật cười, "Có kẻ nào trong cung mà không biết người đối hoàng thượng sủng ái nhất chính là Đức phi? Đức phi đổ bệnh là chuyện lớn trong cung, thái y nào không có mắt mà lại dám bốc thuốc bừa bãi cho Đức phi? Theo bổn cung thấy thì rõ ràng là người cố ý gây chuyện. Quan uy kinh khủng quá." Vân Quán Linh cảm thấy được cười, thế nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, "Mẫu hậu cũng biết Đức phi là người được phụ hoàng sủng ái nhất ư?" Nghe thấy giọng điệu kỳ lạ của nàng, Triệu Hoàng hậu bèn nhíu mày hỏi, "Ý ngươi là gì? Có phải người có ý muốn nói bổn cung xúi dục người của thái y viện làm như vậy?" "Nhi tức đâu dám." Vân Quán Linh không hề bị phân tâm. Nàng biết, sở dĩ Triệu Hoàng hậu bày ra dáng vẻ nộ khí dám gõ nhịp cùng nàng thế kia, còn nói chỗ thuốc đó không có vấn đề gì, là bởi vì chỗ thuốc đó không có vấn đề gì thật. Thậm chí để một đại phu đến xem xét hiệu quả của số thuốc mà Lưu thái y đã đưa cho Đức phi, phải nói là tận tâm tận lực mới phải. Chẳng qua là vì Lục thái y đã thừa cơ luồn túi, cũng chỉ có Vân Quán Linh cẩn thận nên mới phát hiện ra có hai vị thuốc kỵ nhau nên mới khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Vị Lưu thái y này quả là không đơn giản. Nói cách khác, chính là Triệu Hoàng hậu đứng sau ông ta không đơn giản. Nếu đã như vậy tức là người đang thừa nhận việc hôm nay người cố ý đến thái y viện gây náo loạn, ăn nói hồ đồ đúng không? Triệu Hoàng hậu âm trầm nhìn nàng. Vân Quán Linh lại chỉ thấy buồn cười. Nàng thừa nhận hôm nay đến thái y viện náo loạn lúc nào vậy? Có điều chưa để nàng nói thêm gì, Triệu Hoàng hậu đã tức giận hô quát, "Người đâu? Lôi kẻ gian ngoan này xuống, đánh 20 roi thật mạnh cho ta. Đây là muốn vu oan giá họa hay sao?" Chương 130, buồn cung sắp chết rồi sao? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cùng lúc đó, tin tức Vân Quán Linh bị Trương Ma Ma dẫn đến Khôn Linh cung đã truyền đến Ngự thư phòng và Vinh Thọ cung. Bên trong Ngự thư phòng, Mạc Tông Nhiên đang nghị sự cùng Mạc Diệp. Thấy sắc mặt hắn không đổi, Mạc Tông Nhiên tạm gác lại việc đang dở, "Diệp Nhi, vị vương phi này của con. Ha ha, trâm thấy khá là thú vị đó." Bút lông trong tay Mạc Diệp hơi ngừng lại một chút, nhưng hắn không trả lời. "Con nói xem ai cho nó cái gan dám tới thái y viện gây loạn?" "Nhi tử không rõ." Lúc này Mạc Diệp mới ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc đáp, "Nàng ta không hề thú vị, chỉ là đồ đầu góc đơn giản từ chi phát triển mà thôi. Nếu không sao cứ luôn gây phiền phức cho hắn." "Lời này của con đúng là gãi đúng châu ngứa." Mạc Tông Nhiên bật cười sảng khoái. Bọn họ chỉ biết Vân Quản Linh tới thái y viện làm mì mà không biết nàng này là đi ra mặt cho Đức phi. "Có điều," Mạc Tông Nhiên lại nói, "rơi vào tay hoàng hậu, để xem hôm nay nó có thể may mắn thoát khỏi tay bà ấy hay không." Trở thành phu thê với Triệu hoàng hậu hơn 20 năm nay, Mạc Tông Nhiên hiểu rõ tính cách của nữ nhân này. Ngoài mặt bà ta tỏ vẻ khoan dung độ lượng nhưng thực chất lại vô cùng ác độc. Mấy ngày nay, Triệu hoàng hậu cứ không ngừng nói với ông rằng Vân Quán Linh không biết phép tắc, không xứng là nhi tức trong hoàng thất, vân vân. Hôm nay rơi vào tay Triệu hoàng hậu, é là Vân Quản Linh như dê vào miệng cọp. Con hổ này vốn đã rình rập thèm khát con rể non Vân Quán Linh từ lâu rồi, không liên quan đến nhi tử. Sắc mặt Mạc Diệp không có lấy nửa phần lo lắng, là nàng ta tự mình chọc đến mẫu hậu thì phải tự mình gánh vác trách nhiệm, nhi tử là nam nhân, không thể lúc nào cũng dung túng cho nàng ta được. Câu trả lời này sao mà nghe vô tâm thế chứ? Mạc Tông Nhiên nhướng mày. Chính vào lúc này, Tô Bình Thiện khom lưng đi vào nói hoàng hậu hạ lệnh lấy roi đánh phạt Minh Vương phi. "Hả?" Mạc Tông Nhiên càng nhướng mày cao hơn, "Diệp Nhi, còn không mau qua làm chỗ dựa cho thế tử của con." Tại Vĩnh Thọ cung, Lý Ma Ma đang ngồi dựa vào đại môn ngủ gật. Tế Vũ báo tin cho bà ta, Lý Ma Ma lập tức sợ đến mức tỉnh cả ngủ, hoảng hốt lo sợ chạy biến vào trong điện, "Nương nương, nương nương, có chuyện lớn không hay xảy ra rồi."
Xảy ra chuyện gì? Bổn cung sắp chết rồi sao? Đức phi bị Lý Ma Ma đánh thức, đầu đau như muốn nứt ra, bà ta cau mày nhìn Lý Ma Ma. Nương nương, Minh Vương phi bị hoàng hậu nương nương hô gọi tới Khôn Ninh cung, nói là vì nàng ta gây náo loạn ở Thái y viện, bây giờ phải chịu đánh 20 roi.
Cái gì?
Đức phi bị dọa cho ngồi dậy, Vân Quán Ninh này, còn nói bổn cung gây chuyện khắp nơi không cho ta ra khỏi cửa, vậy mà thoát một cái đã bị hoàng hậu xin rồi ư?
Đồ gây chuyện này, còn muốn ta phải đi cứu nó.
Nhớ lại vừa rồi Vân Quán Ninh giáo huấn mình như giáo huấn nhi tử, Đức phi lại có chút thở không thông.
Còn không mau giúp bổn cung thay y phục.
Nói cho cùng thì Vân Quán Ninh vẫn là nhị tức chính kinh của bà ta. Hôm nay cũng là vì bà ta mà tới Thái y viện làm ầm lên. Nếu thật sự hoàng hậu phạt đánh nàng 20 roi thì có khác nào vả vào mặt Đức phi.
Đức phi nổi giận, giang lợi lại càng đau dữ dội hơn.
Lý Ma Ma luôn cuống thay y phục cho Đức phi, vừa mới chỉnh lại cho phảng phiu gọn gàng thì đột nhiên Đức phi lại nói, "Bỏ đi, ta không muốn đi nữa."
Nương nương, Vương phi rơi vào tay hoàng hậu rồi đó.
Lý Ma Ma sợ hãi nhìn bà ta, nộ nhỡ bị đánh chết thật, nương nương làm sao ăn nói với vương gia.
Hơn nữa, hoàng hậu nương nương bây giờ rõ ràng là đang muốn mượn Vương phi để ra vai với nương nương người đó.
Lưu Thái y dám kê nhầm đơn thuốc cho Đức phi, chắc chắn là có người bày mưu.
Vân Quán Ninh đi đòi lại công bằng cho Đức phi, ngược lại còn bị rơi vào tay của Triệu hoàng hậu.
Nếu như Đức phi không cứu.
Xem ảnh 1.
Chương 131, thọc gậy bánh xe.
Quan trọng nhất là đằng sau Vân Quán Ninh còn có Mạc Tông Nhiên chống lưng.
Triệu hoàng hậu chắc chắn không dám đánh thật.
Hơn nữa, bổn cung ngã bệnh cũng nhờ nha đầu thổi đó bạn cho.
Hôm nay cho nàng ta chịu một trận, cũng có thể ghi nhớ kỹ hơn.
Đức phi cảm thấy hả hê khoanh hai tay lại, trước mặt mẹ chồng là bổn cung đây, nàng ta không biết lớn nhỏ, kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ để hoàng hậu dạy dỗ nàng ta đàng hoàng, nàng ta mới biết thế nào là lợi hại.
Xem nàng về sau còn dám hung hăng càn quấy trước mặt bà ta không.
Đức phi mỉm cười, Lý Ma Ma lại bày ra vẻ mặt than khóc, nương nương, như vậy không hay.
Lắm.
Nếu như Vương phi biết được, chắc chắn sẽ nói nương nương người quên ơn phụ nghĩa.
Những lời sau cùng, Lý Ma Ma nói rất nhỏ.
Đức phi lườm bà ta một cái, rơi vào tình trạng mâu thuẫn, phút chốc không biết rốt cuộc có nên đến Khôn Ninh cung cứu Vân Quán Ninh không.
Đúng như bà ta dự đoán, lúc này Vân Quán Ninh đã bị người trói chéo hai tay rồi, không phải là bị trói trên ghế, hai ma ma cao to vạm vỡ cầm thước đứng bên cạnh, đợi Triệu hoàng hậu xử lý. Nhưng vẻ mặt Vân Quán Ninh không hề hoảng hốt chút nào, lại càng không cầu xin tha thứ.
Triệu hoàng hậu thấy dáng vẻ ung dung bình tĩnh của nàng, bà ta vô cùng thích thú bước đến gần, "Vân Quán Ninh, người đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào người còn đang nghĩ khi nào thì hoàng thượng và lao thất hay là đức phi đến cứu ngươi sao?"
"Không phải đâu mẫu hậu."
Vân Quán Ninh ngẩng đầu lên, hai tay chống cằm, không giống như người sắp bị đánh, trái lại còn giống như đang nằm trên ghế lười biếng phơi nắng.
Nhi tức chỉ đang nghĩ. Đột nhiên nàng bật cười khanh khách, không biết lát nữa lúc bị đánh, hét lớn lên mới không đau như thế, hay là giữ sức đợi lát nữa cáo trạng với phụ hoàng.
Triệu hoàng hậu thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, bà ta cau mày thật chặt, "Ngươi phạm phải tội lớn, bổn cung là chủ của hậu cung, lại còn là mẹ chồng của ngươi, dạy dỗ trách phạt người cũng phải."
21.
Tiện nhân này, lại còn dám quang minh chính đại nói muốn cáo trạng với hoàng thượng sao?
Lẽ nào lại như vậy được?
Nếu đã như vậy, bổn cung lại muốn xem thử, lát nữa người còn có sức để cáo trạng không?
Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, căn dặn mama, "Đánh."
Mama vội vàng giơ thước lên, bỗng nhiên Triệu hoàng hậu ngăn lại, "Chờ đã.
Vân Quán Ninh, bổn cung cho người một cơ hội để không bị đánh."
"Cơ hội không bị đánh?"
Vân Quán Ninh tỏ ra rất hứng thú, "Mẫu hậu nói nghe thử."
"Con người người rất thú vị.
Bổn cung trước nay đều thích người thú vị và ngoan ngoãn, nếu sau này người thường xuyên đến Khôn Ninh cung trò chuyện với bổn cung, hôm nay bổn cung sẽ tha cho ngươi một lần."
Vân Quán Ninh cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Triệu hoàng hậu cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ nàng trả lời.
"Mọi người đều là người trưởng thành, Triệu hoàng hậu có ý gì?" Vân Quán Ninh rất nhanh đã đoán ra được.
Nàng ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi, "Mẫu hậu muốn thọc gậy bánh xe sao?"
"Thọc gậy bánh xe?"
"Chính là để ta thân cận với người, phản bội mẫu phi."
"Như vậy không hay lắm.
Thật ra mẫu phi đối xử với ta rất tốt."
"Không ngờ, Vân Quán Ninh lại thẳng thắn như vậy."
Triệu hoàng hậu nghiêm nét mặt, có vẻ thẹn quá hóa giận, "Ngươi dám tùy tiện suy đoán ý của bổn cung, bôi nhọ bổn cung sao?"
"Đành cho ta."
"Bà ta không cho nàng cơ hội này nữa."
Mama hung hăng giơ thước lên.
Thấy thước sắp đánh xuống, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng, "Dừng tay."
Chương 133, ta không cười.
Chỉ là khiển trách Vân Quán Ninh vài phần mà không gây đau đớn, sau đó giáng chức Lưu Thái y vốn là thái y của Thái y viện thành một thái y bình thường, từ đó có thể thấy thái độ của Mạc Tông Nhiên đối với vấn đề này thế nào.
Rõ ràng là bảo vệ Đức phi, bảo vệ Vân Quán Ninh.
Bây giờ ánh mắt của cả kinh thành nhìn Vân Quán Ninh lại thay đổi.
Nàng bán thuốc cho Đức phi, sau đó đến Cố gia thăm viện bảo.
Bởi vì Đức phi sinh bệnh, nàng phải hầu hạ bà, vì thế Vân Quán Ninh đã tròn 3 ngày chưa được gặp viện bảo.
Một ngày không gặp giống như xa cách 3 mùa thu.
Nhưng đối với con trai bà bối, Vân Quán Ninh lại cảm thấy giống như xa cách sâu mùa thu. Viên Bảo đã ở Cố gia được 5 ngày, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ tròn lên của đứa nhỏ. Lúc trước giống như một tiểu thịt viên, còn bây giờ đã là một bảnh bao thịt viên lớn. Nhưng vì ngũ quan xinh đẹp của Viên Bảo, tuy tròn nhưng không ngắn. Vì vậy cho dù ăn thành mập nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình, ngược lại nhìn càng đáng yêu.
Vừa nghe được âm thanh của Vân Quán Ninh, nó lao đến như một con ngỗng đầu béo, "Mẫu thân,
bà bối."
Vân Quán Ninh ngồi xổm dưới đất dang rộng hai tay, cười tươi nhìn ngỗng đầu béo đang lao đến.
Vừa đón được nó,
cả hai mẫu tử đã ôm nhau ngã xuống đất. Nhi tử ngoan của mẫu thân, con ở nhà Thái Lao gia ăn bao nhiêu đồ ăn ngon lại có thể béo thành thế này. Vân Quán Ninh đứng dậy, khó khăn dùng sức ôm Viên Bảo lên. Không ăn nhiều lắm. Viên Bảo vươn móng đuốt mập mạp véo vào mặt Vân Quán Ninh, rồi lại gần hôn lên mặt nàng. Hôn hết mặt bên phải lại hôn sang mặt bên trái, hôn hết mặt bên trái lại hôn lên trán xong lại hôn xuống cằm, hôn dưới cằm xong lại hôn lên mũi. Viên Bảo ôm mặt Vân Quán Ninh, nũng nịu nói, "Mẫu thân, con rất nhớ người." Đây là lần đầu tiên mẫu tử hai người bọn họ ly biệt, dòng dã năm ngày. Viên Bảo biến nỗi nhớ của mình thành thèm ăn giọng liễu giọng lo khiến cho trái tim của người làm mẫu thân già như Vân Quán Ninh muốn tan chảy. Nàng ôm chặt Viên Bảo, ân cần hỏi, "Mẫu thân cũng rất nhớ con. Ở nhà Thái Lao gia chơi có vui không? Có nghịch ngợm không? Có muốn quay về vương phủ không?" Rất nghe lời, Cố Ba Trọng cười đến gần, hiện tại đã lan truyền khắp kinh thành. Nói rằng hai ngày trước hoàng hậu đổ bệnh vì bị con chọc tức, vốn cho rằng ngoại tổ phụ sẽ trách mắng, Vân Quán Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng nghe dạy bảo. Không ngờ giọng nói của Cố Bá Trọng thay đổi, cười nói, không hổ danh là tôn nữ của Cố Bá Trọng, có phần quyết đoán. Vân Quán Ninh, dường như ngoại tổ phụ đang muốn bộc lộ điều gì đó. Có lẽ bây giờ Triệu hoàng hậu cũng không dám coi thường coi nữa, nhưng mà đã đắc tội bà ta, sau này cũng coi như con đang đi trên lớp băng mỏng, nhất định phải cẩn thận từng bước đi trong cung. Tại sao lại nàng lại nghe ra trong lời nói của ngoại tổ phụ có ý đang cười trên nỗi đau của người khác? Vân Quán Ninh nghi hoặc khi nhìn thấy ý cười của Cố Bá Trọng, ngoại tổ phụ, người đang cười sao? Ta không cười. Cố Bá Trọng bộ dạng nghiêm túc thu lại nụ cười, Đức Phi vẫn luôn không thích con. Sau sự việc này, thái độ của bà ta có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, sẽ không gây khó dễ và chán ghét con như trước kia nữa rồi. Đây là một câu thật lòng. Hai ngày nay nàng hầu hạ ở Vĩnh Phò Cung, thái độ của Đức Phi đối với nàng đã cải thiện. Rất nhanh sau đó, kinh thành lại xảy ra chuyện đại sự. Chương 134, Tần Tự Tuyết đã rời đi. Tối ngày hôm đó, Vân Quán Ninh vừa đưa Viên Bảo quay về vương phủ thì Tần Tự Tuyết đã đến. Đức Phi nên tin rằng cậu đảng chính là Viên Bảo, vì vậy cũng sẽ không đến Minh Vương phủ nữa. Vân Quán Ninh cảm thấy yên tâm khi đưa Viên Bảo quay về. Nghe nói Tần Tự Tuyết đã đến, nàng phân phó Như Yên chăm sóc Viên Bảo, đứng dậy đi đến đại sảnh. Quả nhiên Mặc Diệp cũng đã quay về. Nhìn thấy nàng đi vào, Tần Tự Tuyết đứng dậy trước, cười nhìn nàng, "Minh Vương phi, ta đã làm xong điều kiện mà tẩu nói trước kia. Muội đã trộm được lệnh bài." Vân Quán Ninh đi vào. "Trộm?" Dùng từ này không hề lịch sự tí nào. Tần Tự Tuyết hừ một tiếng, "Ta đã lấy được lệnh bài, tự tay Ngô phó tướng đưa cho muội." "Không phải, vậy là trộm còn gì?" Vân Quán Ninh đi đến bên cạnh Mặc Diệp ngồi xuống, "Ta rất tò mò, Doanh Vương phi đã trộm kiểu gì? Không phải Ngô phó tướng cảnh giác nhất sao?" Nàng lại tiếp tục nhấn mạnh lệnh bài bị trộm, khiến cho Tần Tự Tuyết khó chịu. "Cụ thể làm sao lấy được, không cần tẩu bận tâm." Nàng ta cắn hàm dưới, "Để lệnh bài ở trên bàn, dù sao thì ta đã lấy được lệnh bài, lời tẩu nói trước đây, có thể thực hiện hay chưa? Tôi thật lòng đối với Diệp ca ca, tẩu sẽ không nghi ngờ chứ?" Mặc Diệp nhìn Như Mặc, hắn ta tiến lên lấy lệnh bài đưa cho Mặc Diệp. Sau khi hắn kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện lệnh bài là thật thì mới quay sang gật đầu với Vân Quán Ninh. "Có vẻ như Doan Vương phi đối với vương gia nhà ta là thật lòng. Đương nhiên là ta sẽ không nghi ngờ rồi." Vân Quán Ninh cười, nhận lấy lệnh bài từ tay Mặc Diệp xoa xoa, "Nhưng mà, bây giờ Doanh Vương phi là nữ chủ tử của Doanh Vương phủ. Muội đã trộm lệnh bài như vậy, sau này muội sẽ ăn nói thế nào với Doanh Vương? Điều này không cần tẩu bận tâm." Tần Tự Tuyết cau mày, "Ta có cách giải quyết của chính mình, không nguy hại đến vương gia nhà chúng ta đấy chứ?" Vân Quán Ninh dùng giọng điệu chất vấn, hùng hổ doa người, "Muội sẽ không vừa quay đầu đã vào cùng cáo trạng với phụ hoàng, là vương gia của ta trộm lệnh bài của Doanh Vương đấy chứ?" "Tẩu!" Tần Tự Tuyết tức giận đến đỏ mặt cứng họng. Rất lâu sau mới có thể nói ra hai câu từ cái răng, "Điều này không đến lượt tẩu chất vấn. Ta không phải là người không biết xấu hổ. Như vậy thì ta yên tâm rồi." Vân Quán Ninh đưa lệnh bài cho Mặc Diệp, "Vương gia, nếu như Doanh Vương phi đã lao tâm khổ trí giúp chàng, vậy thì chàng hãy nhận lấy đi, nếu không sẽ thiệt." Tần Tự Tuyết, ở trước mặt nàng ta nói lời như vậy, có thật sự ổn không? "Doanh Vương phi, chân tình của muội chúng ta đã biết rồi. Muội yên tâm." Vân Quán Ninh đứng dậy đi đến trước mặt Tần Tự Tuyết, nhẹ nhàng vô vai nàng ta, "Từ nay Minh Vương phủ chính là nơi tạm trú của muội." Khuôn mặt nàng nghiêm túc, "Cho dù Vân Đinh Lam có bắt nạt muội, ta cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lúc này Tần Tự Tuyết mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm mà không lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Nàng ta không trả lời, chỉ nhìn Mặc Diệp ở phía sau nàng, "Diệp ca ca, hãy trở về trước đi, tránh người khác nghi ngờ." Khuôn mặt Mặc Diệp không cảm xúc, nhưng so với giọng điệu lạnh như băng trước đây, đã có chuyển biến tốt hơn, khiến cho lòng Tần Tự Tuyết cảm thấy tốt hơn. Chỉ cần bọn họ tin là tốt rồi. Tần Tự Tuyết đã rời đi. Nhìn thấy Vân Quán Ninh tò mò hăng hớt, lúc này Mặc Diệp mới nhàn nhạt nói, "Như Mặc đã thăm dò, là lão hồ ly Tân Đông Lâm ra tay, giúp lấy được lệnh bài. Ngươi phải người theo dõi Tần Tự Tuyết." Vân Quán Ninh ngạc nhiên nhướng mày, "Không phải ngươi là chính nhân quân tử, sao có thể làm ra loại chuyện này?" Mặc Diệp nghẹn lời. Chương 135, bốn mắt nhìn nhau. Tân Đông Lâm, ông ta lấy được lệnh bài từ chỗ Ngô phó tướng lúc nào? Rót rượu. Mặc Diệp nhìn lệnh bài trong tay, trên môi nở nụ cười giễu cợt, lão hồ ly Tân Đông Lâm từ trước đến nay vô cùng gian xảo, lần này tình nguyện giúp Tần Tự Tuyết lấy lệnh bài, có thể thấy phụ tử bọn họ đã thông đồng với nhau. Vân Quản Linh rất nhanh cũng phản ứng lại. Nàng gật đầu, nếu như chỉ là Tần Tự Tuyết, có thể nói là không có não. Nhưng Tân Đông Lâm cũng đã vào cuộc, e rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Tiếp sau đó người định làm gì? Miếng lệnh bài này người định xử lý thế nào? Tương kế tự kế. Mạc Diệp ngẩng đầu, khóe môi nở nụ cười thật sâu. Bộ dạng có phần đen tối. Vân Quản Ninh cũng cười, lần này là ta giúp người, người định cảm ơn ta thế nào? Nàng rũi hai ngón tay ra xoa nhẹ, đúng lúc Mạc Diệp chuẩn bị đưa bạc cho nàng. Không ngờ, lần này Mạc Diệp lại không đánh bài theo lẽ thường. Hắn cười trầm mặc, ha. Lần này người chọc giận Mẫu Phi đến đổ bệnh, bổn vương còn chưa tìm người tính sổ. Còn có lúc ở Khôn Ninh cùng, bổn vương đã kịp thời cứu ngươi, ngươi định cảm ơn bổn vương thế nào? Vân Quán Ninh lập tức đình trệ. Nàng muốn tìm hắn để đòi thù lao. Ngược lại với cách tính như vậy, nàng lại thành mắc nợ sao? Vãi. Nhưng ta đã giúp Mẫu Phi đến Thái Y viện để chút giận, chuyện này coi như công bằng rồi. Nàng nói với vẻ không tự tin. Về phần nàng bị đánh ở Khôn Ninh cùng, quả thực là Mạc Diệp đã đến cứu nàng, cho dù hoàng hậu muốn đánh ta, cũng chỉ vì ta đến Thái Y viện để chút giận cho Mẫu Phi, cũng không thể tránh ta. Vân Quán Ninh yếu đuối nói, không biết xấu hổ. Mạc Diệp liếc nàng một cái, ý của ngươi là chúng ta đã hoàn toàn công bằng? Đúng vậy. Vân Quán Ninh ngỡ ngược ngẩng đầu, nàng đúng là không biết chữ xấu hổ viết kiểu gì. Ngươi để cho Tốn Nhi của bà Trương đóng giả viên bảo lừa Mẫu Phi. Mạc Diệp không tức giận, chỉ bình thản vứt ra một câu. Câu này tương đương với một quả bom không hẹn giờ. Làm sao hắn biết được chuyện này? Nhất định lại là Như Yến cáo trạng. Nhà đầu thổi này. Vân Quán Ninh tức đến nghiến răng nghiến lợi, Mạc Diệp, người lấy chuyện này uy hiếp ta? Không hẳn. Bổn vương có thể thay người bảo mật, nhưng cũng không nói chắc một ngày nào đó ở trước mặt Mẫu Phi, lỡ miệng nói ra chuyện này với Mẫu Phi. Mạc Diệp cười nhẹ, hoặc là bổn vương trực tiếp đưa viên bảo tiến cùng thăm Mẫu Phi. Vân Quán Ninh, quả nhiên hắn đang uy hiếp nàng. Mạc Diệp, ngươi làm ta tức chết rồi. Nàng hét lên một tiếng, tiến lên bóp cổ Mạc Diệp, hôm nay ta bóp chết ngươi. Nhưng ai ngờ lại trượt chân, trực tiếp ngã vào lòng Mạc Diệp. Vốn dĩ hắn đang ngồi, Vân Quán Ninh ngã xuống như vậy trực tiếp ngã xuống ngực hắn, hai tay cũng tự nhiên đỡ lấy ngực hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Mạc Diệp giễu cợt, Vân Quán Ninh, người muốn ôm ấp lấy lòng bổn vương sao? Cố gắng hối lộ bổn vương để giúp người che đậy bí mật. Thay vì đẩy nàng ra, hắn nhướng mày nhìn nàng. Từ hội vãi vừa định thốt lên từ miệng Vân Quán Ninh đã trực tiếp bị nuốt xuống. Vì nàng biết chỉ cần mở miệng, tên nam nhân này có thể càng độc miệng hơn nữa. Nàng hư nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể của cậu nam nhân dưới lòng bàn tay quả thật rất mê người. Nàng đỏ mắt, dứt khoát cười hai tiếng hi hi. Nếu như người đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Nói xong, nàng ngắm chuẩn môi mỏng của hắn, mãnh liệt hôn xuống. Chương 136, mất mặt chết đi được. Ngay từ lúc Vân Quán Ninh cười hi hi, trong lòng Mạc Diệp đã có dự cảm không lành. Diệp Mặc không bao giờ đoán được trong đầu nữ nhân này đang nghĩ cái gì. Hành động tiếp theo của nàng luôn khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Biết đôi môi ấm áp của nàng đang áp lên đôi môi có phần lạnh lẽo của hắn, lúc này hắn như tỉnh cơn mê. Nhìn thấy nàng vì căng thẳng mà nhắm chặt mắt, lông mi và mí mắt vẫn còn đang run rẩy. Hừ, căng thẳng đến mức như vậy mà vẫn còn cố giả vờ bình tĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Diệp gặp một nữ nhân to gan và không biết xấu hổ như thế này. Lần đầu tiên bị người khác cưỡng hôn. Vành tai hắn nóng lên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Vân Quán Ninh, hắn lại không kìm được mà có suy nghĩ muốn trêu chọc nàng. Hắn khẽ nghiêng đầu, "Vân Quán Ninh, người đang muốn làm gì vậy?" Giọng của Diệp Mặc có chút hàn, càng thêm quyến rũ trêu người. "Ta muốn trêu ghẹo, sàm sỡ ngươi, khiến cái miệng của ngươi bớt cay nghiệt lại." Vân Quán Ninh ngẩng đầu, hai bên má đã ửng đỏ, giống như bị bôi một lớp son dày. Nàng ngoan cố cúi đầu vùi vào cổ hắn, nhìn cái yết hầu gợi cảm nô ra. Vân Quán Ninh cẩn thận thăm dò hôn lên đó. Tiếng bùm vang lên, Mạc Diệp chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nữ nhân này, rốt cuộc nàng có biết mình đang làm gì không? Đúng thật là to gan. "Vân Quán Ninh, bổn vương chỉ cho ngươi một cơ hội, lập tức cứ ngay." Mạc Diệp đẩy nàng ra, giọng nói càng thêm thâm trầm. Vân Quán Ninh nghiêng đầu nhìn hắn thật kỹ, thấy trong đôi mắt hắn lộ ra sự u ám, nàng đột nhiên cười khanh khách, "Mạc Diệp, có phải ngươi sợ rồi không? Có phải ngươi không được không?" "Mạc Diệp, chuyện mất tôn nghiêm nhất của một nam nhân đó là bị nữ nhân nghi ngờ hắn không được. Đây là do người tự chuốc lấy." Mạc Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi giơ tay ôm lấy eo của nàng, vừa định lật người để nàng lên ghế thì ngoài cửa vang lên tiếng hét ta. "A a a." Mạc Diệp và Vân Quán Ninh bị tiếng hét chói tai làm cho tỉnh táo. Nàng lập tức quay người nhìn, chỉ nhìn thấy viên bảo tròn vo chạy vào bên trong, "Mẫu thân, hai người đang làm gì vậy? Ở nơi đông người như này, có thể trở về phòng không? Mù mắt chó của con rồi, hai người có thể quan tâm đến cảm nhận của người khác không?" "Vân Quán Ninh, Mạc Diệp, vậy mà bọn họ lại bị tên nhóc thối này ghét bỏ." Như Yên đuổi theo vào phòng thì thấy bầu không khí trong đại sảnh có gì đó bất thường. Y phục của vương gia và vương phi không chỉnh tề, khuôn mặt từng hồng, trong ánh mắt vẫn còn tình ý, viên bảo che mắt, đứng trước mặt bọn họ. Trong lòng Như Yên thầm thốt ra một tiếng không ổn. Tiểu công tử đã quấy rầy chuyện tốt của vương gia và vương phi. Vì vậy, nàng ấy mới vội vã đi vào ôm viên bảo chạy ra ngoài nhanh như chớp. Chỉ còn Mạc Diệp và Vân Quán Ninh đang nhìn nhau, hai người cũng có chút ngại ngùng. Mạc Diệp không có ý định trêu chọc nàng nữa, Vân Quán Ninh cũng không còn suy nghĩ bị ổi muốn sàm sỡ hắn. Cuối cùng, vẫn là Mạc Diệp ho một tiếng rồi đứng lên, sửa sang lại vạt dưới cầm phục, bên thần cơ doanh còn có việc, bổn vương đi xem thế nào. "Ồ, được." Vân Quán Ninh cũng làm ra vẻ sửa sang lại vạt dưới y phục, bầu không khí giữa bọn họ khá kỳ lạ, mãi sau khi Mạc Diệp đi, Vân Quán Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng đang làm gì vậy? Mất mặt chết đi được. cũng không biết Viên Bảo sẽ nghĩ thế nào. Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người khác thì dứt khoát trốn ở đại sảnh, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới trở về Thanh Ảnh Viện. Mẫu thân, người là một cô nương. Trước đây người từng nói với con tiểu tiên nữ sẽ không chủ động ôm ấp yêu thương một nam nhân. Hôm nay người đang làm gì vậy? Tiểu Bảo như người lớn tròn mắt nhìn nàng. Chương 137, Vân Quán Ninh tức giận. Có lẽ vì ngẩng đầu nhìn nàng có chút mệt, nên nó vây tay, người ngồi xuống. Vân Quán Ninh nghe lời làm theo, thành thật ngồi xuống trước mặt nó. Người làm con mất hết mặt mũi. Ngón tay mập mạp của Viên Bảo chỉ vào chán nàng, người phải cẩn thận một chút, đợi đến khi người ta chủ động đến theo đuổi người, đưa đến tận cửa rồi sẽ không trân trọng người đâu. Vân Quán Ninh, là ai đã dạy nó những đạo lý thâm sâu như thế này? Thấy khuôn mặt bất lực của nàng, Viên Bảo đột nhiên mỉm cười, mẫu thân, con chỉ đùa với người thôi. Nó ôm khuôn mặt của Vân Quán Ninh, người có thể làm hòa với người đó là tốt rồi, nếu không con cũng sắp lao tâm khổ trí vì hai người. Vân Quán Ninh càng không biết làm sao. Đứa trẻ này còn chưa đến 3 tuổi rưỡi, chưa đến 3 tuổi rưỡi. Sao có thể trưởng thành và thận trọng như một người đàn ông 30 tuổi? Nàng cảm động rơi nước mắt, hu hu hu, nhi tử. Đừng khóc nữa. Người yên tâm, hôm nay hắn trêu ghẹo người, thì chính là người của người rồi. Sau này nếu hắn còn dám ức hiếp người, con đảm bảo sẽ giúp người đánh hắn. Viên Bảo vung vẩy nắm đấm không có lực uy hiếp. Cảm giác có con trai giúp đỡ thật tốt. Mặc dù Viên Bảo còn nhỏ nhưng cái gì cũng biết. Mấy ngày trước còn nói với Vân Quán Ninh, nó biết Đức Phi là tổ mẫu của nó, biết Mặc Diệp là phụ thân của nó. Hỏi nó làm sao lại biết, ngoại trừ bọn bà Trương ăn nói linh tinh ra thì Viên Bảo lại nói nó tự cảm nhận được. Đây là sự kỳ diệu của cái gọi là quan hệ huyết thống sao? Viên Bảo là một đứa trẻ mà còn có thể cảm nhận được, Mặc Diệp là đồ ngốc chẳng biết gì. Cả. Vân Quán Ninh khẽ hử một tiếng đứng lên. Vừa đứng dậy Như Ngọc đã đi vào thưa lại rằng vương gia phái hắn đến truyền tin, chủ tử hỏi Vương Phi, lão cáo giả Tần Đông Lâm còn có một âm mưu khác, không biết cái lệnh bài này Vương Phi định xử lý thế nào. Đây là chuyện của hắn, hỏi ta làm gì? Vân Quán Ninh nhíu mày. Vốn dĩ cho rằng Như Ngọc có việc gấp muốn hỏi, ai ngờ nghe nàng nói xong thì lập tức rời đi. Rất nhanh lại xông vào, vương gia nói là chính Vương Phi đã đề cập muốn doanh Vương Phi trộm lệnh bài, bảo Vương Phi đến xử lý. Hóa ra hắn ta chỉ là một cái kẻ truyền tin. Vân Quán Ninh bất lực, hỏi chủ tử của người phải làm thế nào. Như Yên lại rời đi nhanh như chớp. Lúc quay lại hắn ta thở hổn hển, chủ tử nói tất cả nhờ vào Vương Phi xử lý. Mẹ nó. Vân Quán Ninh tức giận. Đi đi lại lại cũng chỉ có câu này, tên cậu nam nhân Mặc Diệp là cái máy nhắc lại sao? Có gì thì để hắn tự đến mà nói, để người truyền lại mấy lời nhảm nhí gì vậy? Cút đi. Vâng, thuộc hạ cút. Như Yên cút xéo một cách thêm đẹp. Rốt cuộc thì Mặc Diệp vẫn chưa vào cửa Thanh Ảnh Viện, nên bảo Như Yên đến truyền đạt ý của hắn, còn thầm uy hiếp Vân Quán Ninh, khiến lúc đó nàng ghi nhớ cậu đàn và Viên Bảo. Vân Quán Ninh tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, muốn đập nát thỉnh trúc viện của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau nàng đi theo hắn vào cung, vẫn chia thành hai đường, Mặc Diệp đến Cần Chính Điện thương triều buổi sáng, còn nàng đi Vịnh Thọ cùng thăm Đức Phi. Sau khi bái triều, Vân Quán Ninh đến ngự thư phòng bắt mạch cho Mạc Tông Nhiên. Sau khi bắt mạch, nàng lấy một lệnh bài trong ngực, bắt đầu diễn kịch trước mặt Mạc Tông Nhiên, phụ hoàng, doanh Vương Phi mưu đồ hiểm ác, muốn hại chết vương gia nhà con. Chương 138, ngươi phạm phải tội chết gì? Hả, sao lại nói vậy? Mạc Tông Nhiên meo mắt nhìn nàng, vợ lao thất, lời này không thể nói bừa. Nếu không, chấm sẽ trừng phạt con tội vu khống. Lời của nàng nói thẳng ra là doanh Vương Phi muốn hại chết Mặc Diệp, chứ không phải nói doanh Vương Phi có ý làm loạn. Vân Quán Ninh đưa lệnh bài đang cầm trong tay cho hoàng thượng, hôm qua doanh Vương Phi đã đến Minh Vương phủ một chuyến. Sáng hôm nay con đã phát hiện ra thứ này trong đại sảnh, con đã hỏi vương gia nhà con, vương gia nói không biết, hôm qua doanh Vương Phi đến không có lấy thứ này ra. Thì ra là lệnh bài của Ngũ Quân Doanh, vương gia nói dù thế nào cũng không thể xuất hiện trong tay doanh Vương Phi được. Lệnh bài của Ngũ Quân Doanh do Ngô phó tướng bảo quản, trong lòng Mạc Tông Nhiên hiểu rõ. Không biết làm sao lệnh bài này đến được tay doanh Vương Phi. Vương gia nói tạm thời đừng làm ầm lên, trả lại thứ này cho nàng ta là được. Vân Quán Ninh sụt sịt, khóc một cách tấm ức, nhưng con dâu đã nghĩ lại. Thứ này liên quan đến chuyện trọng đại, càng liên quan đến tình nghĩa giữa doanh vương và vương gia nhà con. Vì vậy con mới đem lệnh bài đến để phụ hoàng định đoạt chuyện này. Mạc Tông Nhiên xa sầm mặt mũi. Ông cầm lệnh bài quan sát thật kỹ, gật đầu, ừ, đúng là lệnh bài của Ngũ Quân Doanh. Nhưng đồ vật này làm sao lại ở trong tay Tần Tự Tuyết? Vì sao Tần Tự Tuyết lại muốn đem lệnh bài này đến Minh Vương phủ? Rốt cuộc là vô tình làm rơi hay cố tình làm rơi ở Minh Vương phủ? Trước khi Mạc Hồi Phong rời kinh, vẫn còn vì cái lệnh bài này mà cãi nhau với Mạc Diệp. Nếu như Tần Tự Tuyết cố ý làm mất ở Minh Vương phủ, chuyện này không có đơn giản như vậy. Việc khẩn cấp trước mắt đó là phải làm rõ làm sao cái lệnh bài này lại nằm trong tay Tần Tự Tuyết. Lúc Mạc Tông Nhiên đang muốn hạ lệnh cho người mời Tần Tự Tuyết và Ngô phó tướng vào cùng, Tô Bình Thiện bèn đi vào báo lại, nói là Ngô phó tướng có việc gấp cầu kiến. Ngô phó tướng? Ánh mắt Mạc Tông Nhiên khẽ lóe lên. Ông và Vân Quán Ninh nhìn nhau, chậm rãi cất lệnh bài trong tay, vợ lao thất, con đi tránh một lát, chấm hỏi chuyện Ngô phó tướng. Vâng, phụ hoàng. Vân Quán Ninh nghe theo đứng dậy, trốn trong nội điện của ngự thư phòng. Tô Bình Thiện đưa Ngô phó tướng đi vào. Vừa vào cửa, sắc mặt Ngô phó tướng đã tái nhợt, quỳ xuống trước mặt Mạc Tông Nhiên, hoàng thượng, vi thần đã phạm tội chết, xin hoàng thượng trách phạt. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, dập đầu mạnh xuống đất. Ngươi phạm phải tội chết gì? Mạc Tông Nhiên không biến sắc. Cách một tấm bình phong, Vân Quán Ninh chỉ thấy cả người Ngô phó tướng đang run rẩy. Hắn ta giống như vừa mới tỉnh rượu, hai mắt có chút đỏ, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu lợn vợn chưa tan. Nô phó tướng không dám ngẩng đầu, chỉ ôm ồm trả lời, trước khi doanh vương rời kinh, vốn dĩ đã giao phó lệnh bài của ngũ quân doanh cho vi thần. Nhưng lệnh bài. Hôm qua vi thần đã làm mất lệnh bài. Chuyện này quả thực không phải chuyện nhỏ. Nô phó tướng vừa nói xong, Mạc Tông Nhiên đập mạnh xuống bàn, ngươi nói cái gì? Ngũ quân doanh chính là chuyện quan trọng nhất của triều đình, giờ ngươi lại nói ngươi đã làm mất lệnh bài của ngũ quân doanh rồi. Người đâu? Kéo hắn ra ngoài chém đầu. Mạc Tông Nhiên tức giận, nô phó tướng càng run rẩy kịch liệt, hoàng thượng, vi thần đáng chết, vi thần đáng chết. Nói, ngươi làm mất lệnh bài thế nào? Chương 139, vậy thì khiêm đến. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mạc Tông Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía sau tấm bình phong. Chỉ thấy hai tay Vân Quán Ninh đẩy tấm bình phong, nhíu mày nhìn Ngô phó tướng. Trong lòng Mạc Tông Nhiên cũng dần dần dấy lên nghi ngờ. Ngày hôm qua Tần Tự Tuyết làm mất lệnh bài ở Minh Vương phủ thì hôm nay phó tướng quân vào cung. Xem ra, hành động này của Tần Tự Tuyết là có ý đồ xấu. Cũng may Vân Quán Ninh phát hiện kịp thời. Nếu không lần này, ai mà không biết giờ Mạc Hồi Phong và Mạc Diệp xung khắc như nước với lửa. Bẩm hoàng thượng, hôm qua lúc vi thần đi ra ngoài, lệnh bài vẫn còn trong thắt lưng. Ngô phó tướng quỳ rạp xuống đất, thở cũng không dám thở to. Tần thừa tướng phái người đến mời vi thần, nói là có chuyện thương lượng nên mời thần đến tướng phủ một chuyến. Sau khi rời khỏi tướng phủ, vi thần say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Hắn ta vẫn không biết mình bị Tần Đông Lâm chuốc say khướt. Hôm nay khi vi thần tỉnh lại, thì phát hiện không thấy lệnh bài đâu. Tần Đông Lâm, tướng phủ, say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Mạc Tông Nhiên lập tức nắm bắt những từ ngữ nhạy cảm, ngươi đi tướng phủ uống rượu sao? Là Tần thừa tướng. Nô phó tướng kinh hồn bạt vía trả lời một câu. Không cần nói nữa, Mạc Tông Nhiên đã đoán được hết rồi. Cho dù Tần Tự Tuyết cố ý làm mất lệnh bài ở Minh Vương phủ hay là vô tình làm rơi ở Minh Vương phủ, bây giờ xem ra đều có ý đồ xấu. Và mục đích Tần Đông Lâm khi chốt say Ngô phó tướng càng rõ ràng. Rõ ràng là để lấy lệnh bài. Nếu chỉ là Tần Tự Tuyết thì cũng thôi đi, đằng này cả Tần Đông Lâm cũng tham gia vào. Từ đó xem ra, mấy người này bắt đầu không an phận rồi. Mạc Tông Nhiên cười khẩy, chỉ nói với Ngô phó tướng, ngươi quả thật đáng chết. Nhưng trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, cút vào trong thiên lao đợi đi. Đợi sau khi chấm điều tra rõ ràng sẽ chặt đầu chó của ngươi. Ông vừa nói xong, Ngự Lâm quân đi vào đưa Ngô phó tướng ra ngoài. Mạc Tông Nhiên không quay đầu chỉ gọi, "Vợ lao thất, ra đi." Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đi ra chỉ thấy ông đang sờ lệnh bài trong tay, vẻ mặt giống như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. "Phu hoàng, chuyện này..." Nàng dè dặt hỏi. "Chấm đã hiểu rõ." Mạc Tông Nhiên ngước lên nhìn nàng, mấy người này thấy giờ chấm coi trọng lao thất hai phần vì vậy bắt đầu không an phận, trong lòng chấm biết rõ điều đó. Vốn dĩ cho rằng muốn thuyết phục Mạc Tông Nhiên phải tốn rất nhiều công sức. Vân Quán Ninh đã chuẩn bị sẵn một bản thảo tràng Giang Đại Hải, diễn thử trong lòng vô số lần. Ai ngờ nàng còn chưa mở miệng Mạc Tông Nhiên đã tin rồi. Thật không ngờ chuyện lần này của Đức Phi đã gieo rắc một mối nghi ngờ trong lòng ông. Nếu không phải là Triệu Hoàng hậu sai khiến, Lưu Thái Y sao lại dám thất lễ với Đức Phi? Mà Triệu Hoàng hậu và Mạc Hồi Phong truyền từ đời này sang đời khác. Mạc Hồi Phong là phu quân của Tần Tự Tuyết, Tần Tự Tuyết lại là nữ nhi của Tần Đông Lâm. Sâu chối từng mối liên quan với nhau, ý đồ của Tần Đông Lâm khi chốt say Ngô phó tướng và lấy lệnh bài ngũ quân doanh đều đã rất rõ ràng. Rõ ràng tình hình này là muốn hãm hại nhắm vào Mạc Diệp. Vân Quán Ninh giả vờ đã hiểu, gật đầu. Phụ hoàng, vậy người định xử lý chuyện này thế nào? Mạc Tông Nhiên suy tính một lát rồi phân phó cho Tô Bình Thiện, lập tức mời hoàng hậu tới. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vẫn đang bệnh. Tô Bình Thiện dè dặt nói. Vậy thì khiêm đến. Mạc Tông Nhiên khoát tay, rất mất kiên nhẫn, gọi cả vợ Lao Tam vào cung. Ông định trước tiên sẽ tự mình giải quyết chuyện này, để tránh gây hoang mang cho các đại thần trong triều, đến lúc đó nảy sinh bất đồng trong tư tưởng. Hôm nay Mạc Tông Nhiên muốn chỉnh đốn gia phong. Xem ảnh một. Chương 140, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh sau đó, Tần Tự Tuyết đã bị mang đến ngự thư phòng. Đến giờ nàng ta vẫn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ đến việc Vân Quán Ninh đã cầm lệnh bài đi đến trước mặt Mạc Tông Nhiên hung hăng tố cáo nàng ta một tràng. Lúc trước Mạc Tông Nhiên đã từng ra mệnh lệnh, không cho phép phi tần hậu cung đặt chân vào ngự thư phòng. Đương nhiên, mệnh lệnh này cũng không có ràng buộc quá lớn đối với Triệu Hoàng hậu và Đức Phi. Nhưng Tần Tự Tuyết chỉ là một đứa con dâu, hôm nay là lần đầu tiên nàng ta được bước chân đến ngự thư phòng. Trước khi được mời vào, nàng ta còn suy đoán ở trong lòng. Chắc không phải là phụ hoàng đã thấy được điểm tốt của ta rồi đó chứ? Cho nên sau này sẽ coi trọng ta giống như coi trọng Vân Quán Ninh. Trong lòng Tần Tự Tuyết bỗng nhiên có chút vui mừng. Nào ngờ vừa bước vào cửa, đôi mắt sắc lẹm lạnh như băng của Mạc Tông Nhiên quét tới, tức giận quát về phía nàng ta đang cúi thấp đầu, "Vợ Lao Tam, quỳ xuống." Đây hình như không phải là một dấu hiệu tốt, không phải là việc coi trọng giống như nàng ta đã nghĩ. Trong lòng Tần Tự Tuyết run sợ, nàng ta quỳ xuống, "Phụ hoàng, đây là chuyện gì?" Mạc Tông Nhiên trực tiếp ném lệnh bài tới trước mặt nàng ta, lạnh giọng hỏi, "Người hôm qua cầm tấm lệnh bài này đặt ở Minh Vương phủ chính là ngươi?" Đây là lệnh bài của ngũ quân doanh, tại sao lại ở trong tay ông? Tần Tự Tuyết cảm thấy chấn động, nhưng nhìn thấy bộ dạng và vẻ mặt âm u lạnh lẽo của Mạc Tông Nhiên, nàng ta không dám sơ suất. Bẩm phụ hoàng, là con dâu. Tấm lệnh bài này quả thật là nàng ta đã tự tay đưa cho Mạc Diệp, cho nên việc nàng ta tự tay đặt ở Minh Vương phủ là thật. Không đợi nàng ta giải thích, nói là Vân Quán Ninh cần tấm lệnh bài này, sau đó đổ mọi tội lỗi lên đầu của Vân Quán Ninh. Mạc Tông Nhiên đã tức giận đập bàn nói, to gan, ngươi có biết ngươi sai ở đâu không?
Nàng ta phạm sai lầm.
Tần Tự Tuyết không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, nàng ta mở to mắt, vẻ mặt vô tội, phụ hoàng, con dâu không biết sai ở chỗ nào.
Nhưng bộ dạng của Mạc Tông Nhiên lúc này quả thực rất dọa người.
Tần Tự Tuyết bị dọa đến nỗi giật mình, suýt nữa khóc thành tiếng.
Vân Quán Ninh vẫn chưa lộ mặt, nàng đang tránh ở sau bức bình phong, nhìn thấy Tần Tự Tuyết bị dọa sợ đến vẻ mặt trắng bệch, nàng buồn cười khoanh hai tay bắt đầu xem kịch hay.
Ngươi còn không biết sai ở chỗ nào,
ngu xuẩn.
Sau khi Tần Tự Tuyết vào hoàng thất, đây là lần đầu tiên Mạc Tông Nhiên không lưu tình như vậy, ở trước mặt mắng nàng ta ngu xuẩn.
Tần Tự Tuyết cố gắng mỉm cười, nhưng sắc mặt lại trắng như tuyết.
Phụ hoàng,
nàng ta bắt đầu khóc, nước mắt đầm địa, không biết con dâu đã phạm phải lỗi sai gì, chọc giận đến phụ hoàng.
Nhưng khẩn cầu phụ hoàng làm rõ, sau đó con dâu sẽ tự nguyện lĩnh phạt.
Ngươi còn tỏ vẻ bất ức được à?
Mạc Tông Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta.
Đúng lúc này, Triệu hoàng hậu tiến vào.
Nhưng thật ra là được nâng vào.
Bà ta đeo mặt ngạch, vẻ mặt xanh xao, nhìn cực kỳ suy yếu.
Thấy Tần Tự Tuyết quỳ trên mặt đất khóc, Mạc Tông Nhiên nổi giận, Triệu hoàng hậu cũng kinh hãi lắp bắp, hoàng thượng, có chuyện gì vậy?
Đang yên đang lành Tự Tuyết đã gây ra lỗi lầm gì vậy?
Mặc kệ như thế nào, Tần Tự Tuyết cũng là con dâu của bà ta.
Nếu việc này truyền ra ngoài, Đức Phi chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà cười nhạo bà ta.
Triệu hoàng hậu vội vàng bảo vệ Tần Tự Tuyết, cho dù là chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà, đừng nên nóng giận.
Long thể của hoàng thượng quan trọng hơn nhiều.
Đây là con dâu tốt mà ngươi dạy dỗ.
Nào ngờ Mạc Tông Nhiên lại quay đầu chút giận lên người Triệu hoàng hậu, một lần nữa, ông đập bàn, mẫu tử hai người, có phải đã sớm thông đồng với nhau rồi hay không?
Cái này,
vẻ mặt Triệu hoàng hậu nghi hoặc.
Vô duyên vô cớ bị Mạc Tông Nhiên gian dạy, bà ta quả thực vô tội mà.
Hoàng thượng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Còn chuyện gì?
Con dâu tốt này của ngươi đi trộm lệnh bài của Ngũ Quân Doanh, còn đặt ở Minh Vương phủ.
Sắc mặt Mạc Tông Nhiên đen lại, vừa rồi Ngô phó tướng đã tiến cung thỉnh tội, nói là bị Tần Đông Lâm chuốc say cầm lệnh bài đi.
Ai ngờ lệnh bài này lại ở Minh Vương phủ.
Chương 141, bị dồn vào thế vạn kiếp bất phục.
Ngươi nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nghe vậy, cả Tần Tự Tuyết và Triệu hoàng hậu đều bị chấn động.
Tần Tự Tuyết bối rối cúi đầu.
Tại sao Ngô phó tướng lại tỉnh rượu nhanh như vậy?
Tại sao nhanh như vậy mà đã vào cung cáo trạng rồi?
Vốn dĩ nàng ta cho Tần Đông Lâm chuốc say Ngô phó tướng tốt nhất là cái loại 3 ngày 3 đêm cũng không tỉnh được, trong 3 ngày này nàng ta mới có cơ hội để hãm hại Mạc Diệp.
Chính là cái loại âm thầm hãm hại, không gây ra tiếng động.
Ai ngờ Ngô phó tướng lại tỉnh rượu nhanh như vậy.
Không ngờ rằng Mạc Diệp và Vân Quán Linh nhanh như vậy đã cáo trạng việc này trước mặt Mạc Tông Nhiên rồi, đúng là đánh đòn phủ đầu, cho nàng ta một đòn cảnh cáo.
Thảo nào hôm nay Mạc Tông Nhiên lại tức giận như vậy.
Cái này nên xử lý thế nào cho tốt đây?
Tần Tự Tuyết nhanh chóng tính toán trong lòng.
Triệu hoàng hậu không ngờ tới thế nhưng lại xảy ra chuyện này.
Rốt cuộc là đã làm hoàng hậu nhiều năm, phản ứng của Triệu hoàng hậu vẫn nhanh hơn người bình thường.
Bà ta hồi phục tinh thần rất nhanh, xoay người tát thật mạnh lên mặt của Tần Tự Tuyết, ngươi cái đồ ngu xuẩn này.
Buồn cung hôm qua chẳng qua là cho ngươi đến Minh Vương phủ, hỏi thăm vợ lao thất một chút.
Tại sao lại để một vật quan trọng như vậy ở Minh Vương phủ?
Tần Tự Tuyết bị cái tát này đánh cho tỉnh.
Triệu hoàng hậu không hề nương tay, tiếng của cái tát kia vang lên vô cùng rõ ràng.
Mặt Tần Tự Tuyết đau đến nóng rát, nàng ta tủi thân ôm kín mặt, mẫu hậu.
Trước ánh mắt cảnh cáo của Triệu hoàng hậu, nàng ta phản ứng lại rất nhanh, mẫu hậu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con dâu.
Là con dâu sơ suất, nên bị trừng phạt.
Mạc Tông Nhiên nhíu mày, hoàng hậu, là ngươi để nàng ta đến Minh Vương phủ.
Vâng, hoàng thượng.
Triệu hoàng hậu xoay người lại, vội vàng đáp, hôm qua thần thiếp bị đau đầu, đầu như muốn nứt ra, nên đã để cho Tự Tuyết đến Minh Vương phủ một chuyến.
Để nàng tìm vợ của Lao Thất, hỏi một chút xem uống thuốc gì mới bớt nhức đầu.
Hoàng thượng cũng biết đó, y thuật của vợ Lao Thất cao siêu, cho nên.
Nói xong, Triệu hoàng hậu than nhẹ một tiếng.
Bà ta chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc Tần Tự Tuyết một cái, nào ngờ nàng ta lại qua loa như thế.
Tần Tự Tuyết thức thời nhận sai, mẫu hậu, con dâu biết sai rồi.
Nghe vậy, chân mày Mạc Tông Nhiên nhíu chặt lại, thật không?
Đúng vậy hoàng thượng.
Thời gian này đầu của thần thiếp rất đau, thái y cũng không có cách nào.
Triệu hoàng hậu lập tức tiếp nhận câu chuyện trước mắt, hoàng thượng, đều là do thần thiếp quản giáo không nghiêm, mới để xảy ra hiểu lầm như vậy.
Nhưng Tự Tuyết cũng không phải cố ý, mong hoàng thượng có thể trừng phạt nhẹ tay.
Vân Quán Linh ở sau bình phong cười lạnh.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Triệu hoàng hậu quả nhiên lợi hại.
Vài dăm ba câu đã biến câu chuyện thành một sự hiểu lầm, là Tần Tự Tuyết sơ ý.
Tính chất của chuyện này không còn là xấu xa hãm hại Mạc Diệp nữa.
Nếu như vậy, hôm nay nàng tiến cung cáo trạng còn có ý nghĩa gì?
Thấy khỏe mắt Mạc Tông Nhiên đã nhìn về phía sau bình phong, Vân Quán Linh vội vàng sửa lại vẻ mặt một chút, sau đó vô tội nhìn ông lắc lắc đầu.
Ý nghĩa là, hôm qua Tần Tự Tuyết đến Minh Vương phủ, căn bản không phải để hỏi thuốc.
Mạc Tông Nhiên cân nhắc ở trong lòng.
Ông đột nhiên hỏi, nếu là đến Minh Vương phủ hỏi thuốc, vậy vợ Lao Thất nói thế nào?
Triệu hoàng hậu và Tần Tự Tuyết nhất thời ngây ngẩn cả người.
Sao các nàng có thể nghĩ đến việc Mạc Tông Nhiên sẽ truy vấn đến cùng như vậy chứ?
Đối với dữ liệu, Tần Tự Tuyết và Triệu hoàng hậu đều rốt đặc cắn mai, làm sao có thể trả lời?
Mặc kệ việc này là thật hay giả, nhưng lệnh bài này, chẳng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Một khi đã như vậy, gọi vợ Lao Thất đến để đối chất đi.
Vân Quán Linh bừng bừng khí thế mạnh mẽ xoa tay, nàng đã sớm chuẩn bị tốt rồi.
Phải làm cho Tần Tự Tuyết và Triệu hoàng hậu bị dồn vào thế vạn kiếp bất phục.
Chương 142,
nàng ta muốn làm gì? Vợ lao thất, đi ra đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Hoàng hậu và Tần Tự Tuyết, Mạc Tông Nhiên quay đầu nhìn về phía sau của Tấm Bình Phong. Cặp mẹ chồng nàng dâu kia cũng lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vân Quán Ninh đang ngang nhiên bước ra từ sau Tấm Bình Phong. Tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Triệu Hoàng hậu giật bắn mình. Nếu Vân Quán Ninh vẫn luôn ở đây, vậy không phải những gì mà bọn họ nói trước đó cũng đều đã bị nàng nghe thấy hết rồi sao? Vân Quán Ninh xuất hiện vào lúc này nhất định là không có chuyện gì tốt đẹp. Chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt nàng, Triệu Hoàng hậu đã biết là tiểu tiện nhân này lại muốn dở trò rồi. Trong lòng bà ta dấy lên một dự cảm không tốt, theo bản năng quay sang đôi mắt cùng với Tân Tự Tuyết. Quả nhiên, sắc mặt của người kia cũng rất chột dạ. Cả hai cứ thế mà trên dưới nhìn nhau. Triệu Hoàng hậu lại có vài phần ghét bỏ Tân Tự Tuyết. Phu hoàng, mẫu hậu. Vân Quán Ninh cung kính thỉnh an Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng hậu, sau lại nhìn thấy nước mắt trên mặt Tần Tự Tuyết vẫn chưa khô, nàng lập tức móc khăn tay trong ngực mình. Ra. Nàng ta muốn làm gì? Tần Tự Tuyết và Triệu Hoàng hậu đưa mắt nhìn chằm chằm người kia. Vân Quán Ninh đưa khăn lên che mặt, run lên nước nở nói, phụ hoàng, đều là do nhi tức không tốt. Lại không biết hôm qua mẫu hậu dặn dò Doanh Vương Phi tới là để hỏi chuyện thuốc men, cho nên không thể báo lại cho mẫu hậu đúng lúc, đều là do nhi tức không tốt. Nàng vẫn chưa nói thẳng là Triệu Hoàng hậu đã nói dối. Lời này nói ra không chỉ bảo vệ mặt mũi cho Triệu Hoàng hậu, còn trực tiếp báo với Mạc Tông Nhiên rằng hôm qua Tần Tự Tuyết tới Minh Vương phủ vẫn chưa đề cập tới chuyện hỏi thuốc men. Sắc mặt của Mạc Tông Nhiên trầm xuống. Tần Tự Tuyết siết chặt ống tay áo, nhất thời không biết phải nên trả lời như thế nào. Vân Quán Ninh đã dự tính sẵn rồi, Tần Tự Tuyết sẽ không dám nói chuyện nàng bảo nàng ta tới trộm lệnh bài của Ngũ Quân Doanh, chứng minh nàng ta thật lòng với Mạc Diệp. Bởi vì, Tần Tự Tuyết hiện tại là Doanh Vương phi. Nàng ta gả cho Mạc Hồi Phong, nếu như còn dám tương tự đến Mạc Diệp không dứt. Như thế này không phải là đứng núi này trông núi nọ hay sao? Như vậy sẽ càng thêm phá hoại tình cảm huynh đệ giữa hai người bọn họ. Mạc Tông Nhiên nhất định sẽ không cho phép xảy ra chuyện đó. Cho nên lần này, Tần Tự Tuyết chỉ có thể cắn răng nuốt ngược cơn nuốt ức đó vào bụng. Nếu như nàng ta dám nói là do Vân Quán Ninh sai khiến, người kia sẽ dám nói là nàng ta có ý đồ riêng với Mạc Diệp, ngược lại thì người chịu thiệt thòi vẫn là Tần Tự Tuyết mà thôi. Phu hoàng. Vân Quán Ninh tiếp tục sức mướt, có ai không biết Doanh Vương quản lý Ngũ Quân Doanh, còn Vương gia nhà con quản lý Thần Cơ Doanh đâu? Vì Doanh Vương rời kinh, Vương gia nhà con cùng với Sở Vương tiếp nhận quản lý Ngũ Quân Doanh. Chuyện này vốn dĩ đã khiến tình cảm huynh đệ giữa họ nảy sinh hiềm khích rồi, hiện tại lệnh bài kia còn xuất hiện ở Minh Vương phủ. Nàng nghẹn ngào một tiếng, như thế này không phải là cố ý muốn cho Doanh Vương xích mích với Vương gia sao? Triệu Hoàng hậu vẫn luôn che giấu vấn đề này, nhưng mà Vân Quán Ninh đã xé bỏ tấm màn che đó, trực tiếp phơi bày ra cả rồi. Triệu Hoàng hậu hận không thể chạy tới che miệng của nàng lại. Mạc Tông Nhiên nhìn Triệu Hoàng hậu với ánh mắt nặng nề, "Hoàng hậu, chuyện này nàng thấy như thế nào?" "Thần thiếp." Triệu Hoàng hậu không trả lời được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tần Tự Tuyết, "Tự Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lệnh bài đó làm sao ở trong tay của ngươi?" Đầu của Tân Tự Tuyết cũng như dây đàn. Ngoại trừ câu nhi tức biết lỗi ra, nàng ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác được. Qua một lúc lâu, Tân Tự Tuyết mới ấp úng đáp, "Phụ hoàng, mẫu hậu, chuyện này đều là hiểu lầm. Là hôm qua Ngô phó tướng say rượu, nói nhi tức thân là Doanh Vương phi, là người thân cận với vương gia nhất, đưa lệnh bài cho nhi tức bảo quản, hắn ta lại càng yên tâm. Cho nên, lệnh bài Ngũ Quân Doanh đó mới ở trong tay của nàng ta." Chương 143, người đàn ông phụ bạc. "Thật sao?" Lập tức đưa Ngô phó tướng vào, để hắn đổi chất với Doanh Vương phi. Mạc Tông Nhiên dặn dò Tô Bình Thiện, "Hôm nay, chính Ngô phó tướng đã khóc lóc nói lệnh bài bị người ta đánh cắp mất rồi." Hai mắt Tần Tự Tuyết láo liệng, không dám thở mạnh. Rất nhanh sau đó, Ngô phó tướng đã được đưa tới. Không có gì bất ngờ xảy ra khi người này nói thẳng là mình bị Tần thừa tướng chốt xe, sau đó Tần thừa tướng lấy đi lệnh bài, còn chuyện tại sao lệnh bài đó lại xuất hiện ở Minh Vương phủ, hắn ta hoàn toàn không biết. "Ngươi còn gì để nói?" Mạc Tông Nhiên nhìn Tần Tự Tuyết với ánh mắt lạnh lùng. Từ trong ánh mắt đó, Triệu Hoàng hậu còn thầm than một tiếng, không xong rồi. Chuyện lần này, cho dù là Tần Tự Tuyết bị hiểu lầm cũng được, vu oan hãm hại cũng được. Nếu như hôm nay hoàng thượng trách phạt hai người mẹ chồng nàng dâu là bọn họ, vậy sau này nhất định cũng sẽ rất thất vọng về bà ta. Mạc Hồi Diện với Mạc Hồi Phong chỉ e là sẽ bị thất thế. Chuyện quan trọng cấp bách hiện tại là phải bảo vệ danh tiếng của Phong Nhi. Ngay sau đó, Triệu Hoàng hậu cắn răng một cái, vung tay tát Tần Tự Tuyết thêm lần nữa, "Cái thứ ngu xuẩn nhà ngươi, vì sao phải lấy đi lệnh bài từ trong tay của Ngô phó tướng?" Tần Tự Tuyết bị dồn ép, không nghĩ ra được phải nên che đậy như thế nào. Vào lúc này, Vân Quán Ninh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Doanh Vương phi, là do Doanh Vương phi không an tâm để Ngô phó tướng giữ lệnh bài, cho nên mới sai người lấy lệnh bài về bảo quản. Chị em bạn dâu bọn họ quỳ thành một hàng." Câu nhắc nhở đó của Vân Quán Ninh cũng chỉ có Tần Tự Tuyết nghe được. "Đúng rồi, chỉ cần đẩy Ngô phó tướng ra gánh tội thay, nàng ta sẽ không sao nữa rồi sao?" Hiện tại, Tần Tự Tuyết cũng không kịp để ý tới thâm thù đại hận giữa mình với Vân Quán Ninh, vội vã đáp, "Phụ hoàng, mẫu hậu, là bởi vì vương gia nhà con có nói, chàng ở nơi biên cương xa xôi không thể tin tưởng được bất kỳ người nào. Ngoại trừ nhi tức ra, không an tâm để lệnh bài kia cho ai bảo quản. Cho nên mới bảo nhi tức lấy lệnh bài từ trong tay của Ngô phó tướng." Nàng ta chèn thêm vài giọt nước mắt, "Vương gia còn nói, Ngô phó tướng là một người rất thành thật, sợ hắn ta sẽ vì thế mà nghĩ nhiều cho nên mới bảo nhi tức dùng tới cách này, lấy lệnh bài đi." Sau khi lấy lệnh bài xong, nàng ta tới Minh Vương phủ tìm Vân Quán Ninh hỏi chuyện thuốc men thay cho Triệu Hoàng hậu. cho nên mới không cẩn thận để quên lệnh bài rơi ở Minh Vương phủ. Giải thích như thế, quả nhiên sẽ hóa thành một màn hiểu lầm. Tần Tự Tuyết ngu xuẩn, chỉ nghĩ rằng mọi người cũng đều ngu xuẩn. Nàng ta nói xong chỉ khóc tức cười. Nô phó tướng ở bên cạnh bỗng trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta lại bị vứt đi như một con chó, mặc dù là một nam nhân của mình, nhưng dáng vẻ đần độn đó lại giống như một con chó bỏ mặt xệ. Ta theo vương gia đã nhiều năm, vương gia lại không tin tưởng ta. Nô phó tưởng tự lẩm bẩm, trong lòng vương gia, ta đáng là gì chứ? Hiện trường lúc này là một màn chỉ trích người đàn ông phụ bạc. Nô phó tướng khóc, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình. Tần Tự Tuyết thay thế, trong lòng càng cảm thấy chột dạ. Triệu hoàng hậu cao mày, Mặc Tông Nhiên lại không có kiên nhẫn phất tay nói, tuy là bị bày mưu hãm hại, nhưng làm mất lệnh bài là tội đáng muốn chết, trước tiên nốt hắn ta lại, chờ Lao Tam về kinh sẽ xử lại. Nô phó tướng khóc thút thít bị lôi ra ngoài. Mặc Tông Nhiên còn chưa nói sẽ xử lý Tần Tự Tuyết như thế nào, Triệu hoàng hậu đã ra ý kiến, hoàng thượng, gây ra hiểu lầm như vậy đều là do thần thiếp quản giáo không nghiêm. Bà ta cứ mãi nhấn mạnh đây là một màn hiểu lầm. Lần sai lầm này của Tự Tuyết vốn là nên phạt. Chi bằng phạt 30 trượng để răn đen nó ghi nhớ, hoàng thượng người thấy thế nào? Triệu hoàng hậu quả thật thông minh, chỉ phạt 30 trượng đã nghĩ chuyện có thể cho qua chuyện này. Nếu như để Mặc Tông Nhiên đưa ra ý kiến, nhất định sẽ không chỉ đơn giản là phạt 30 trượng như vậy. Nhưng bà ta đã đánh phủ đầu trước vậy rồi, Mặc Tông Nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng. Ngay sau đó, Tần Tự Tuyết đã bị đánh thẳng một trận. Còn chưa đánh được 20 trượng đã xảy ra chuyện rồi. Tần Tự Tuyết bất lực khóc giống xin tha, nàng ta nằm nhoài trên băng ghế, phía dưới thân đã dần chảy máu ra rồi. Chương 144, hơi vô ý thì sẽ dễ dàng xảy thai. Tần Tự Tuyết ở bên ngoài ngự thư phòng chịu phạt. Nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của công nhân, Mặc Tông Nhiên không vui hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Ma ma hành hình lao vào run rẩy đáp. Tay bà ta đầy máu, vẻ mặt hoảng sợ, Doanh Vương phi đẻ non rồi. Cái gì? Triệu hoàng hậu đứng dậy đầu tiên. Bởi vì đứng dậy quá vội nên trước mắt tối sầm suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất. Cũng may Trương ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ bà ta, nương nương, nương nương người không sao chứ? Buồn cung đi xem. Triệu hoàng hậu bất chấp choáng đầu hoa mắt, bước nhanh ra ngoài. Mặc Tông Nhiên cũng bỏ việc trong tay xuống, lập tức bước ra ngoài xem xét. Tần Tự Tuyết đã ngất rồi. Dưới thân nàng ta là một mảng máu loãng, máu tươi từ trên ghế dài chảy xuống, tụ lại trên mặt đất tạo thành một con sông máu nhỏ hỗn lượng. Thấy thế, Triệu hoàng hậu sắc mặt thay đổi, cuống quýt hét lên, một đám phế vật không có mắt, còn không nhanh đi mời thái y tới. Đều thất thần ra đấy làm gì hả? Mama lúc này mới đặt gậy xuống, vội vàng đi mời thái y đi. Cung nhân ba chân bốn cẳng đỡ Tần Tự Tuyết dậy, dưới sự phân phó của Mặc Tông Nhiên, đỡ vào thiên điện của ngự thư phòng. Triệu hoàng hậu môi run rẩy đi theo vào. Bà ta chỉ có ba tôn nữ thôi. Hiện giờ hoàng thất đã không còn hoàng trưởng tôn nữa, Mặc Tông Nhiên cũng đã mấy lần nói muốn hoàng trưởng tôn, tuy nhiên mấy con dâu này không một ai biết cố gắng cả. Ai cũng không thể hạ sinh hoàng trưởng tôn. Làm hoàng hậu, Triệu hoàng hậu đương nhiên là sốt ruột nhất. Thái y nhanh chóng đi tới, với bắt mạch, lắc đầu thở dài, nói là quá muộn rồi, Doanh Vương phi đã hư thai rồi. Mạch tượng này là nam hay nữ? Triệu hoàng hậu cẩn thận hỏi. Thái y lắc đầu, nương nương, đã sẽ thai rồi, thật sự không thể nhìn rõ được là nam hay nữ. Huống hồ tháng mang thai của Doanh Vương phi còn quá ngắn, chỉ mới hơn một tháng. Ngày ngắn như vậy, ai có thể chẩn đoán được là nam hải hay nữ hải chứ? Hơn một tháng. Triệu hoàng hậu lẩm bẩm tự nói. Tính ra, thời gian Mặc Hồi Phong rời kinh cũng được một tháng. Cho nên Tần Tự Tuyết mang thai được một tháng, ngược lại thời gian cũng không sai biệt lắm. Nương nương, ba tháng đầu chính là thời gian dễ sinh non nhất. Húng chi Doanh Vương phi mới được một tháng, nên đặc biệt phải để ý. Hơi vô ý thì sẽ dễ dàng xảy thai. Càng không cần nói tới Tần Tự Tuyết bị đánh một trận đòn roi. Trận đòn này, chính là Triệu hoàng hậu đích thân hạ lệnh. Nếu như bà ta không hạ lệnh đánh trận đòn này, nói không chừng hài tử trong bụng Tần Tự Tuyết có thể được bảo vệ. Lỡ như đó là một nam hài nhi. Chương 145, xuống tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Triệu hoàng hậu càng nghĩ càng cảm thấy tự trách chán nản. Nương nương, thể chất Doanh Vương phi vốn là dễ thụ thai, ngược lại nương nương cũng không cần quá đau lòng, nói không chừng đợi lúc Doanh Vương phi bồi dưỡng thân thể thật tốt, rất nhanh lại có thể mang thai hài tử. Thái y trấn an nói. Tuy nói thế nhưng trong lòng Triệu hoàng hậu vô cùng khó chịu. Bà ta vẫy tay ra hiệu cho thái y lui ra. Trong ngự thư phòng, Mặc Tông Nhiên chau mày, Quán Ninh, con cũng biết chuyện vợ Lao Tam mang thai sao? Điều này nàng thực sự không biết. Vẻ mặt Vân Quán Ninh chân thành lắc lắc đầu, phụ hoàng, nếu con biết được nàng ấy mang thai, cho dù là phạm phải tội lớn đến đâu, con cũng không ầm ĩ tới trước mặt phụ hoàng. Tuy rằng nàng và Tần Tự Tuyết là đối thủ một mất một còn, nhưng hải tử thì vô tội, rốt cuộc cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ. Nàng cũng đã làm mẫu thân, Vân Quán Ninh tuyệt đối sẽ không mang hải tử ra để đấu đá ngầm với Tần Tự Tuyết. Nghe vậy, Mặc Tông Nhiên trầm ngâm gật gật đầu. Đối với lời nói của nàng, ông vẫn rất tin tưởng. Con đi về trước đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Tông Nhiên trầm giọng dặn dò, chuyện lần này, hoàng hậu và vợ Lao Tam chắc chắn sẽ ghi hận với con. Khoảng thời gian này dừng vào cung, ở vương phủ đợi là được rồi. Ý là sợ nàng bị Triệu hoàng hậu và Tần Tự Tuyết trả thù. Đa tạ phụ hoàng quan tâm. Vân Quán Ninh vô cùng cảm động. Khoảng thời gian này nàng tận tâm tận lực điều dưỡng thân thể cho Mặc Tông Nhiên, không có phí công điều dưỡng. Vân Quán Ninh cũng không đợi Mặc Diệp, đi ra khỏi cung về phủ trước. Tin tức Tần Tự Tuyết hư thai rất nhanh đã truyền khắp hoàng cung. Trong Vĩnh Thọ cung, vẻ mặt Đức phi khiếp sợ, người nói cái gì? Tự Tuyết xảy thai? Chính là bị hoàng hậu hạ lệnh, yêu cầu đánh 30 gậy sao?
Đúng vậy nương nương.
Lý Ma Ma tìm hiểu được tin tức vội vàng đến nói cho bà ta, lúc này, Doanh Vương Phi còn đang ở thiên điện của Ngự Thiện phòng, hôn mê bất tỉnh. Trong mắt Đức Phi hiện lên một tia lo lắng. Tự Tuyết sao lại mang thai? Chuyện nàng ta mang thai giống như trò đùa vậy, nói mang thai là mang thai. Bà ta lẩm bẩm tự nói một mình, con dâu ngu xuẩn kia của mình, không biết lúc nào mới mang thai nữa. Con dâu ngu xuẩn chính là chị Vân Quán Ninh. Có lẽ là bởi vì hầu bệnh, sau chuyện đại náo Thái Y viện. Bất chi bất giác, thái độ của Đức Phi đối với Vân Quán Ninh đã thân thiết hơn rất nhiều. Mặc dù bà ta lo lắng cho Tần Tự Tuyết, nhưng cán cân trong lòng đã yên lặng nghiêng về phía Vân Quán Ninh, chỉ là Đức Phi không tự biết mà thôi. Nhưng mà, sao hoàng hậu lại trách phạt Tự Tuyết vậy? Đức Phi ngồi dựa trên giường, xuống tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Lúc này, Mạc Phi Phi cũng tới, nói chuyện Tần Tự Tuyết xảy thai. Nàng ta nói là có liên quan đến Vân Quán Ninh. Chương 146, nhảy nhót khắp nơi. Đức Phi trong nháy mắt bùng nổ, sao lại liên quan đến nàng ta? Buồn cung bị nàng ta chọc tức đến phát bệnh, hoàng hậu cũng bị nàng ta chọc tức đến bị bệnh, bây giờ ngay cả Tự Tuyết cũng bị nàng ta chọc tức đến mức sảy thai luôn sao? Nha đầu thối này là châu chấu sao? Nhảy nhót khắp nơi vậy? Toàn bộ hoàng cung này đều bị nàng ta quấy đến nỗi gà chó không yên. Đức Phi vô cùng tức giận. Mẫu Phi bất giận, chuyện này ngược lại cũng không thể trách thất tẩu được. Mạc Phi Phi vội vàng giải thích nói, vừa rồi nhi thần nói còn chưa xong mà Mẫu Phi đã tức giận rồi. Nếu như biết được tại sao Tần Tự Tuyết phải chịu trận đòn roi đó thì cũng hiểu được chuyện nàng ta hư thai cũng đều là tự tìm lấy thôi. Nghe thấy điều này, Đức Phi cho mày, Phi Phi, chuyện gì đã xảy ra? Không đợi Mạc Phi Phi trả lời, bà ta đã thấp giọng cờ mắng, buồn cung cảnh cáo con, sau này không được quá thân cận với Vân Quán Ninh. Nha đầu thối đó, không phải là thứ tốt đẹp gì. Con xem nàng ta có sợ ai không? Con quá thân cận với nàng ta, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra trong lòng Đức Phi, đã hoài nghi Mạc Phi Phi chính là bị Vân Quán Ninh dạy hư. Chuyện 4 năm trước, mặc kệ là Tần Tự Tuyết làm hay là Vân Quán Ninh làm, thành kiến của Đức Phi với nàng đã cắm rễ tận tâm rồi. Nhìn Mạc Phi Phi khoảng thời gian gần đây, lúc nào cũng nói giúp cho Vân Quán Ninh, bà ta không khỏi hoài nghi, chính Vân Quán Ninh đã xúi dục Mạc Phi Phi đoạn tuyệt với Tần Tự Tuyết. Từ trước tới nay con và Tự Tuyết rất thân thiết, giống như thân tỉ muội. Đức Phi giống như đến nơi đến chốn đùng đùng cỡ mắng nàng ta, nếu như còn tiếp tục đến gần con nha đầu thối kia, có khi sẽ bị nàng ta xúi dục đoạn tuyệt với Mẫu Phi đấy. Mạc Phi Phi không khỏi trợn to hai mắt, Mẫu Phi, người đang nói cái gì vậy? Nàng cũng không phải là tiểu hải tử, sao có thể dễ dàng bị người ta ảnh hưởng như vậy chứ? Sở dĩ nàng ta đoạn tuyệt với Tần Tự Tuyết, ngoại trừ chuyện của 4 năm trước thì khoảng thời gian này nàng ta cũng phát hiện Tần Tự Tuyết là một người giả dối nham hiểm. Vẫn là Vân Quán Ninh lòng dạ ngay thẳng hơn, còn có thể nấu được những món ăn ngon nữa, cho nên Mạc Phi Phi mới có thể ngày càng thân thiết với Vân Quán Ninh. Nhưng Đức Phi không tin, bà ta một mực cho rằng là Mạc Phi Phi bị Vân Quán Ninh dạy hư. So với chuyện Tần Tự Tuyết hư thai thì chuyện Mạc Phi Phi bị dạy hư rõ ràng là quan trọng hơn. Đức Phi tức giận đến mức vỗ vào chân, tức giận quát lên, Tế Vũ, Tế Vũ, lập tức đi gọi Diệp Nhi tới đây cho ta, hôm nay bổn cung phải hỏi nó một chút, bình thường nó dạy dỗ nữ nhân của mình thế nào. Rất nhanh, Mạc Diệp đã tiến vào Vĩnh Thọ cung, vừa bước vào cửa, đã nghe được tiếng Đức Phi mắng chửi đến nữ nhân của mình cũng không còn được, tương lai làm sao có thể thống lĩnh Giang Sơn, làm sao có thể làm vua của một nước. Lời này quá nhạy cảm, đúng là đi quá giới hạn, nếu bị người khác nghe được. Chương 147, sao lại thế này? Mạc Diệp không khỏi nhíu mày, trên mặt dường như có chút không vui. Nghe được tiếng bước chân, Mạc Phi Phi quay đầu lại nhìn, vội vàng nháy mắt ra hiệu nói, "Thất ca ca, huynh đến rồi. Nhanh tới trấn an Mẫu Phi đi, người đang tức giận kìa." "Sao lại thế này?" Mạc Diệp bước chân đến gần, sắc mặt nặng nề. Mạc Phi Phi vội vàng nói ra đầu đuôi sự việc. Cuối cùng, lại bổ sung thêm, "Thất ca ca, muội đã giải thích với Mẫu Phi rất nhiều lần rồi, nhưng Mẫu Phi không chịu nghe, nói chuyện lần này là do thất đầu." Sắc mặt Mạc Diệp càng khó coi hơn. "Con nha đầu thối này, vậy mà lại cáo trạng với thất ca ca con." Đức Phi nhéo nàng ta một cái, nhưng là nữ nhi thân sinh của mình, bà ta cũng không nỡ ra tay nặng, nhéo tượng trưng nàng ta một cái mà thôi. Mẫu Phi, những lời con nói đều là thật. Mạc Phi Phi tức giận đến dậm chân, không phải con đã nói với Mẫu Phi rất nhiều lần rồi sao? Tần Tự Tuyết là con dâu chính thức của hoàng hậu người ta, thất tẩu mới là con dâu của người. Người lúc nào cũng che chở cho Tần Tự Tuyết, chê bai hạ bệ thất tẩu, có ý tứ gì đây? Thấy cảm xúc Mạc Phi Phi kích động, Đức Phi nhíu mày càng chặt, Phi Phi, có phải con chúng ta rồi không? Lúc trước người nàng ta ghét nhất chính là Vân Quán Ninh đó. Con không có. Thấy Đức Phi lại gần chạm vào trán nàng ta, Mạc Phi Phi tức giận gạt tay bà ta ra, "Mẫu Phi, rốt cuộc người đang suy nghĩ cái gì? Hiện giờ Tam ca và Thất ca ca đứng hai bên đối lập nhau. Người và Tần Tự Tuyết không phải là người cùng đường." Đức Phi hoàn toàn không nhìn thấu đáo được như Mạc Phi Phi. Nếu như trong bụng Tần Tự Tuyết là Nam Hải Nhi, chỉ sợ cái đuôi của mẫu hậu bọn họ phải vểnh lên đến trời. Càng không để chúng ta vào mắt. Mạc Phi Phi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chẳng lẽ người không cảm thấy, Tần Tự Tuyết hư thai đối với chúng ta mà nói thực sự là một cơ hội tốt không phải sao? Đức Phi trầm mặc. Ánh mắt Mạc Diệp nặng nề nhìn chằm chằm bà ta, vừa rồi cũng không nói giúp Vân Quán Ninh, cũng không quát mắng bảo Mạc Phi Phi dừng lại. Hắn ngồi một bên, nhấp một ngụm trà. Thật lâu sau, thấy mày Đức Phi nhíu chặt giãn ra, lúc này Mạc Diệp mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Lúc này Mẫu Phi đã suy nghĩ thông suốt chưa?" "Buồn cũng phải suy nghĩ thông suốt điều gì?" Đức Phi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Bà ta hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói, hai người huynh muội các con, hiện giờ cánh đã cứng cáp rồi, đều không để bổn cung vào mắt. Chương 148, nói ai đầu óc không được tốt hả? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bà ta tức giận quay đầu đi, bổn cung nói một câu, hai người các con cãi lại 10 câu. Mẫu phi, nếu như người nói có lý, con và thất ca ca cũng sẽ không cãi lại. Mặc phi phi cũng mảnh mặt về phía khác. Thấy mẹ con hai người giận dỗi. Lúc này Diệp Mặc mới đặt chén trà xuống. Suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới cân nhắc nói, mẫu phi, Vân Quán Ninh đã sớm không còn là Vân Quán Ninh của 4 năm trước nữa. Người không cần dùng ánh mắt 4 năm trước, đối xử với Vân Quán Ninh bây giờ. Đức phi, con đang nói nhiễu khẩu lệnh với bổn cung sao? Mặc Diệp, mẫu phi, ý của thất ca ca giống ý của con. Mặc phi phi giúp giải thích, hiện giờ thất tẩu là một người rất tốt. 4 năm trước tàu ấy có thể là đầu góc của tàu ấy không được tốt, nhưng người vẫn không thể luôn cho rằng đầu góc của tàu ấy không tốt. Lời này nếu như bị Vân Quán Ninh nghe được, nàng nhất định sẽ nói, phi phi à, ta thực sự muốn cảm tạ tổ tông 8 đời của ngươi, giúp ta nói lời tốt như vậy. Nói ai đầu góc không được tốt hả? Mặc phi phi giải thích như vậy, Đức phi miễn cưỡng xem như là nghe hiểu rồi. Bà ta có chút suy tư gật gật đầu, bổn cung đã biết. Chỉ là phi phi, sao con có thể chắc chắn như vậy được, Vân Quán Ninh đã thay đổi hoàn toàn trở thành một người tốt. Nhưng con cũng đừng quên, bổn cung vừa mới bị nàng ta chọc tức đến phát bệnh. Ngay cả nhân vật lợi hại như Triệu hoàng hậu vậy mà cũng bị Vân Quán Ninh chọc tức đến bị bệnh. Nghe nói hôm nay biết được Tần Tự Tuyết hư thai, Triệu hoàng hậu suýt nữa đã ngất xỉu. Điều này không phải là so với bị bệnh còn lợi hại hơn sao? Nếu Vân Quán Ninh thay đổi hoàn toàn là người tốt, sao còn có thể chọc người ta tức giận như vậy chứ? Mẫu phi, nhi thần thấy thất tẩu hiện giờ rất tốt. Lúc này người ngã bệnh, cũng không thể hoàn toàn trách thất tẩu được, ai bảo nửa đêm người tới Minh Vương phủ làm gì chứ? Ý của con là bổn cung chủ động dâng tới cửa, để cho nàng ta chọc tức đến ngã bệnh sao? Đức phi giận sôi máu, lửa giận vừa mới được gáp chế xuống, lúc này lại bùng cháy lên. Nhi thần không nói như vậy, là chính người nghĩ như vậy mà. Con nha đầu thối này, xem ảnh một. Chương 149, đánh đòn phủ đầu. Bà ta càng tin chắc, Mặc phi phi nhất định là bị Vân Quán Ninh dạy hư rồi. Cái tốt không học học cái xấu. Xem kìa, nó còn học được bản lĩnh chọc người ta tức chết của Vân Quán Ninh nữa đấy. Đức phi tức giận đến mức ho khan. Mặc phi phi trợn mắt, đang muốn mở miệng nói thì bị ánh mắt lạnh nhạt của Mặc Diệp chiếu tới, lời nói đến bên miệng rồi đành phải rút lại. Mẫu phi có điều không biết. Mặc Diệp trầm giọng nói, lần này Ninh Nhi và Tần Tự Tuyết ngầm đấu đá nhau là bởi vì Nhi Tử. Vừa nghe tới đây, vẻ mặt Đức phi lập tức kinh ngạc, con nói cái gì? Vì Mặc Diệp sao? Vân Quán Ninh khiến Tần Tự Tuyết sảy thai, vậy mà lại vì hắn sao? Diệp Nhi, có chuyện gì đã xảy ra? Bà ta gấp không chờ nổi hỏi. Ngay sau đó, Mặc Diệp nói Tần Tự Tuyết trộm lệnh bài, thực ra là vì cố ý hãm hại hắn, châm ngòi ly gián quan hệ của hắn và Mặc Hồi Phong, lại nói đến chuyện Vân Quán Ninh tiến cung cáo trạng. Nhi Tử là nam nhân, những việc này không tiện tố cáo với phụ hoàng. Vân Quán Ninh thì khác, nàng và Tần Tự Tuyết đều là nữ nhân, lại còn là chị em dâu. Huống chi, hiện giờ Mặc Tông Nhiên rõ ràng là cưng chiều con dâu thứ bảy này hơn. Chuyện này để Vân Quán Ninh đến ngự thư phòng khóc lóc kể lể, về tình về lý đều thích hợp. Phụ hoàng đã điều tra rõ ràng, việc này quả thực là Tần Tự Tuyết không đúng, cho nên mời mẫu hậu qua đó, mẫu hậu đánh đòn phủ đầu, sai người đánh gậy Tần Tự Tuyết. Mặc Diệp nhàn nhạt nói, nàng ta mới sảy thai. Chuyện này không liên quan gì đến Ninh Nhi cả. Lời hắn nói càng có sức thuyết phục. Mặc dù trên mặt Đức phi bán tín bán nghi, nhưng trong lòng cũng đã tức giận đến phát điên rồi. Sao bây giờ Tần Tự Tuyết lại biến thành như vậy chứ? Ngoài mặt thì đối xử với bà ta rất tốt, nhưng sau lưng lại có ý đồ hãm hại Diệp Nhi, cũng quá xấu xa rồi. Đức phi nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy xem ra, chuyện nàng ta sinh non quả thực là tự mình gây ra rồi. Những năm gần đây, bổn cung quả thật là nhìn lầm rồi. Còn có hoàng hậu, đánh đòn phủ đầu, rõ ràng là vì muốn bảo vệ Tần Tự Tuyết. Đúng lúc này, Như Mặc vội vàng tiến vào bẩm báo, nói là ngự thư phòng bên kia lại có tin tức. Vốn hoàng thượng đã nghĩ chuyện này điên ổn rồi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên giận dữ, lại phái người đi 800 dặm khẩn cấp truyền tin cho Doanh Vương, để Doanh Vương lập tức hồi kinh. Ồ. Mặc Diệp nhướng mày đứng dậy, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, Vân Quán Ninh đang ở đâu? Chương 150, Vân Quán Ninh bắt bí. Trực giác mách bảo hắn, phụ hoàng đột nhiên tức giận, chỉ sợ là Vân Quán Ninh thoát không khỏi liên quan. Như Mặc sửng sốt một chút nói, Vương phi vừa xuất cung, trở về vương phủ trước rồi. Sau đó, lại bổ sung nói, hoàng thượng dặn dò Vương phi, khoảng thời gian gần đây không nên tự ý đi lại, cũng không cần vào cung bắt mạch cho hoàng thượng nữa, bảo Vương phi ở trong vương phủ để tránh bị người ta trả thù. Giọng nói của Như Mặc, ý vị thâm trường. Mấy người Đức phi, sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn ta chứ? Mặc Tông Nhiên rõ ràng là bảo vệ Vân Quán Ninh, nhắc nhở nàng đám người Triệu hoàng hậu có thể trả thù. Trong lòng Đức phi ngũ vị tạp trần. Xem ra bây giờ Vân Quán Ninh đã thực sự không còn như xưa nữa. Rồi, đến cả hoàng thượng cũng che chở cho nàng ta. Mặc Diệp đứng dậy, chỉ dặn dò Đức phi dưỡng bệnh cho tốt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài Vĩnh Thọ Cung, phía sau truyền đến giọng nói của Mặc Phi Phi, là nàng ta đuổi theo, thất ca ca đợi muội. Muội có lời muốn nói với huynh. Hắn dừng bước, đợi nàng thở hổn hển chạy tới. Thất ca ca, muội chỉ muốn hỏi huynh một chuyện. Mặc Phi Phi hít sâu một hơi, viên bảo, là nhi tử của huynh phải không? Chuyện này, Mặc Diệp không biết nên trả lời như thế nào. ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc viện bảo là nhi tử của ai nữa. Cho dù viện bảo lớn lên rất giống hắn, nhưng mà nữ nhân Vân Quán Ninh kia đánh chết cũng không chịu thừa nhận viên bảo là nhi tử của hắn. Mặc Diệp thân phận tôn quý, đương nhiên không có khả năng đổ vào rồi. Mỗi lần hắn dò hỏi chuyện này, Vân Quán Ninh đều tìm mọi cách nói sang chuyện khác. Đêm hôm đó, nàng ta còn chuốc say hắn nữa. Còn có chuyện vô sỉ nào là nữ nhân này không làm được nữa chứ? Thấy hắn không trả lời được, Mặc Phi Phi cười ha ha, không có chút đồng cảm nào. Thất ca ca, muội thấy Minh Trinh Chiến cả đời cuối cùng lại thua trong tay Thất Tẩu Tẩu. Trinh Chiến cả đời cũng hơi khoa trương rồi đấy. Nhưng Mặc Diệp vốn không thích gây khó dễ, nếu không cũng không mức khiến Mặc Hồi Phong đề phòng đến mức này. Bây giờ lại bị Vân Quán Ninh bắt bí, cũng khó trách Mặc Phi Phi lại không chút lưu tình cười nhạo hắn, làm phụ thân mà làm đến mức như huynh, Thất ca ca chỉ sợ trong thiên hạ này huynh là người đầu tiên. Nhi tử của mình ở ngay bên cạnh lại không dám nhận nhau. Mặc Phi Phi cười ha hả, đến bây giờ chắc hẳn Viên Bảo cũng chưa gọi huynh một tiếng phụ thân nhỉ. Nó gọi huynh là ca ca. Mặc Diệp vẻ mặt không chút thay đổi nói, cái gì? Ca ca? Ha ha. Mặc Phi Phi cười càng càn rỡ hơn, đột nhiên sắc mặt thay đổi, nàng ta thu hồi ý cười trên mặt, không được. Nếu như Viện Bảo gọi huynh là ca ca, không phải gọi muội là tỷ tỷ sao? Chương 151, nàng ta cũng là có tư lợi. Muội chính là cô mẫu của nó đấy. Nàng ta chớp chớp mắt, Thất ca ca, cho dù Thất Tẩu không chịu thừa nhận thì Viện Bảo cũng chính là nhi tử của huynh. Nhưng muội cũng có thể khẳng định, Viện Bảo chính là nhi tử của huynh. Chỉ cần nhìn vào tướng mạo của hai người, còn có tính tình giống hệt kia nữa, chắc chắn không thể sai được. Thật không? Mặc Diệp bán tín bán nghi, vậy tại sao Vân Quán Ninh không muốn thừa nhận? Hắn nghĩ mãi không ra, nếu như thừa nhận Viên Bảo là nhi tử của hắn, vậy nàng ta không phải là mẹ quý nhờ con sao? Ngay cả phụ hoàng, mẫu phi cũng sẽ trọng thưởng cho nàng ta. Hắn cũng sẽ không vì hiểu nhầm mà gây khó dễ cho nàng. Tại sao nàng không muốn thừa nhận chứ? Đoán chừng là huynh tổn thương tẩu ấy quá sâu đậm rồi. Mặc Phi Phi một lời trúng đích. Mặc Diệp không lên tiếng. Lại nói, 4 năm nay hắn đối với Vân Quán Ninh, thực sự là rất quá đáng. 4 năm trước chẳng những hung hăng tra tấn nàng, còn cấm túc nàng 4 năm không thèm dòm ngó tới. Tùy ý để hạ nhân trong phủ, bắt nạt mẹ con hai người. Mặc kệ để Tân Tự Tuyệt Vu Hoan hãm hại nàng, tùy ý để đám người Đức Phi trách móc đánh mang oán hận nàng. Trong lòng Vân Quán Ninh có oán hận, cũng là điều đương nhiên. Ai bảo 4 năm trước nàng ta tính kế bổn vương, còn cùng gia định tư thông. Cho dù Mặc Phi Phi không phải là bị nàng ta hãm hại thì hai chuyện này cũng là nút thắt khó mà tháo gỡ trong lòng Mặc Diệp. Vẻ mặt Mặc Diệp không chút thay đổi có vài phần cưỡng từ đoạt lý. Thất ca ca. Mặc Phi Phi nhìn thẳng hắn, không hề cười đùa nói, chuyện của muội 4 năm trước đều là hiểu lầm. Nói không chừng, chuyện của huynh, còn có chuyện gia đình kia, cũng là hiểu lầm. Những chuyện này vẫn nên sớm điều tra rõ ràng, để tránh vu oan giá hoạn cho Thất Tẩu Tẩu. Nghe thấy điều này, Mặc Diệp càng trầm mặc. Thất ca ca, thực ra muội không quan tâm, Tần Tự Tuyết mang thai là nam hải hay là nữ hải. Nàng ta cúi đầu, giọng điệu có chút cô đơn, mặc dù muội biết, muội có suy nghĩ như vậy là không tốt, suy cho cùng hài tử kia vô tội. Nhưng mà muội đang nghĩ, Tần Tự Tuyết sẽ thai thật tốt, có phải là muội quá độc ác rồi không? Diệp Mặc nhìn nàng ta một cái, trong lòng muội hận nàng ta, không phải nhằm vào hài tử kia, cũng không phải là độc ác. Muội tin chắc, Viên Bảo chính là hoàng trưởng tôn của phụ hoàng, cho nên cho dù Tần Tự Tuyết sinh nam hải cũng không ảnh hưởng đến địa vị của Viên Bảo. Nàng ta cũng là có tư lợi. Suy cho cùng nàng ta là thân cô của Viên Bảo, Mặc Phi Phi cũng thật lòng yêu thương Viên Bảo. Cho dù chưa chứng thực được thân thế của Viên Bảo, Đức Phi nhận sai người, trước mắt lại còn bị bệnh, một lòng cho rằng Mặc Phi Phi hoa mắt. Nàng ta cũng không dám đi kích thích bà ta nữa, hôm nay cũng không dám nhắc tới chuyện Viên Bảo chính là hoàng trưởng tôn. Phụ, đều đã qua rồi. Không nói nữa, càng nói thì trong lòng càng nghẹn muốn chết. Chương 152, mặt trời mọc từ phía tây sao. Mặc Phi Phi mỉm cười ngẩng đầu lên, đợi ngày mai muội tới vương phủ thăm Viên Bảo, huynh bảo Thất Tẩu chuẩn bị trước một chút, muội còn muốn ăn thịt nướng như lần trước nữa. Thấy nàng ta tươi cười xinh đẹp, bỏ qua vẻ lo lắng vừa rồi, lúc này Mặc Diệp mới yên lòng. Được rồi. Hắn gật đầu đồng ý, xoay người rời đi. Đúng lúc hắn có một vài chuyện, muốn đi hỏi Vân Quán Ninh một chút. Thanh ảnh viện. Vân Quán Ninh đang nằm trên ghế quý phi, nhìn hoa đào nở rộ ngoài cửa sổ. Mùa xuân đã thấm thoát đến rồi, sau khi cởi bỏ y phục vừa dày vừa nặng trên người xuống, cả người cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít, chỉ là tâm trạng có hơi nặng nề. Bởi vì là đầu xuân cho nên bên ngoài vẫn còn hơi lạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, làn gió nhẹ mang theo mùi hoa đào nhàn nhạt. Vân Quán Ninh hề vải nghiêng mình, không muốn đứng dậy. Ngay cả khi Mặc Diệp đi vào, mí mắt nàng cũng không nâng lên một chút, cũng không có ý đứng dậy hành lễ thỉnh an. Vân Quán Ninh, có phải là bổn vương quá nuông chiều người rồi không? Tuy nói như vậy nhưng hắn cũng không có ý trách tội nàng, tự mình ngồi xuống ghế đối diện nàng, bây giờ nhìn thấy bổn vương, đến thỉnh an cho có lệ người cũng không muốn làm nữa. Vương gia cũng biết, lúc trước ta hành lễ thỉnh an cho có lệ sao? Vân Quán Ninh lười biếng ngáp một cái. Nắng xuân quả là dễ dàng khiến người ta lười biếng buồn ngủ. Nàng di chuyển thân thể thay đổi góc độ tiếp tục như người, nếu như vương gia muốn ta thỉnh an cho có lệ, muốn thỉnh an giả dối vậy ta lập tức nghe theo. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, mấp máy môi. Mặc Diệp rất muốn trợn to mắt. Thế nhưng tính cách hắn lạnh lùng, không cho phép hắn làm như vậy. Nhớ tới mấy lời vừa rồi của Mặc Phi Phi, Mặc Diệp nhíu nhíu mày, đứng dậy đi đến gần ghế quý phi, "Vân Quán Ninh, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi. Hôm nay người giúp bổn vương giải quyết phiền toái lớn như vậy, ngươi muốn bổn vương cảm tạ ngươi như thế nào?" Vừa nghe thấy lời này, Vân Quán Minh lập tức vui vẻ, "A, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?" Mặc Diệp này bùn xỉn vắt cổ chảy ra nước, cậu nam nhân kiêu ngạo, vậy mà lại chủ động nhắc tới chuyện muốn cảm tạ nàng. Chương 154, chúng ta coi như hòa nhau. Xem ra dường như nàng đã đắc tội với nửa cái kinh thành. Tần Tự Tuyết đẻ non, Triệu hoàng hậu đã sẽ không nhẹ dạ mà tha thứ cho nàng. Nếu bà ta giáp tâm đối phó với nàng thì nhất định sẽ tra ra thân thế của Viên Bảo. Đến lúc đó, Viên Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Với sức của một mình nàng sẽ không bảo vệ được cho nó, cần phải có Mặc Diệp che chở thì mới được. Nhưng nếu cứ vậy rồi làm tròn tâm nguyện của Mặc Diệp, thì trong lòng nàng lại ít nhiều cảm thấy không cam tâm. Ngươi đối xử với ta tệ như vậy, đến cả Viên Bảo mấy năm qua cũng phải chịu không ít oan ức. Bây giờ để Viên Bảo nhận ngươi làm phụ thân, không phải là đang nhận giặc làm phụ thân sao? Nàng hư nhẹ một tiếng. Nhận giặc làm phụ thân? Nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn này, còn có lời vô sỉ nào mà nàng ta không dám nói hay không? Mặc Diệp giận dữ, có thể nói chuyện phiếm vui vẻ được hay không? Được được được. Vân Quán Ninh cười cười, chẳng qua ta cũng không làm chủ được chuyện này. Ngươi cũng biết đó, tuy Viên Bảo còn nhỏ, nhưng lại là một đứa bé rất có chủ kiến. Ngươi muốn làm phụ thân của nó, hay là ngươi chờ nó đi học về rồi tự mình nói với nó? Nghe thấy ý tứ trong câu nói đó, hắn biết thái độ Vân Quán Ninh đã dịu đi. Chỉ cần nàng không kiên quyết nữa là được. Hắn không tin là hắn sẽ không thuyết phục được con của mình. Thế là, Mặc Diệp gật gật đầu, cũng được. Vậy thì chuyện hôm nay chúng ta coi như hòa nhau. Hắn xoay người đi ra ngoài. Vân Quán Ninh cẩn thận tính toán lại, không đúng. Sao lại hòa nhau rồi? Viên Bảo vốn dĩ là con của hắn, trước đó còn đánh cược xem Tần Tự Tuyết có thể trộm được lệnh bài hay không. Tính thế nào cũng là ta chịu thiệt mà. Nàng muộn màng nhận ra rồi đứng dậy đuổi theo, nhưng sớm đã không còn thấy Mặc Diệp nữa. Vị phụ thân kích động kia bây giờ chắc đang chuẩn bị điểm tâm mà Viên Bảo thích, cùng đồ chơi mà nó thích. Hắn nhất định phải làm cho Viên Bảo thật vui vẻ, cam tâm tình nguyện nhận thân cùng hắn. Sau khi Tần Tự Tuyết sinh non, thì xế chiều hôm đó mới được đưa về Doanh Vương phủ. Triệu hoàng hậu không yên lòng, tự mình đi đến Doanh Vương phủ một chuyến, sắp xếp cẩn thận cho nàng ta rồi mới hồi cung. Biết được Mặc Tông Nhiên đã hạ lệnh, bắt Mặc Hồi Phong lập tức hồi kinh. Nếu Triệu hoàng hậu biết sự việc lần này, sợ là bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không làm sao được, Tần Tự Tuyết vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cho nên vẫn chưa đến lúc để nàng ta trộm đi chân tướng về lệnh bài, truyền tin cho Mặc Hồi Phong. Chương 155, dốc hết tâm huyết. Mặc Tông Nhiên truyền thư đi, tức tốc đi hơn 800 dặm. Không lâu sau đó Mặc Hồi Phong đã nhận được thư. Trong thư, Mặc Tông Nhiên cở trách hắn ta xối xả một trận. Mặc dù hai cha con cách xa nhau rất xa, nhưng dường như hắn ta vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận thở hổn hển của Mặc Tông Nhiên, hình ảnh ông giơ tay múa chân giáo huấn hắn làm Mặc Hồi Phong dùng mình một cái. Bức thư ở trên tay bị hắn ta vò thành một cục. Thôi Trạch, thị vệ bên người của hắn ta, thấy sắc mặt chủ tử khó coi như vậy thì vội vàng hỏi, "Vương gia, làm sao vậy? Kinh thành xảy ra chuyện rồi." "Mặc Diệp, ngươi giỏi lắm." Mặc Hồi Phong không trả lời thẳng, chỉ nghiến răng nghiến lợi mắng, "Bản vương ở biên cương xa xôi, hắn thật sự ở sau lưng mạnh mẽ đâm bản vương một đao." Hắn ta hung hăng ném cục giấy ở trong tay xuống đất. Thôi Trạch vội vàng nhặt lên, mở ra đọc nhanh một lượt. Hắn ta biến sắc, "Vương gia, đại sự không hay rồi." "Bản vương biết đại sự không hay. Nếu phụ hoàng không nổi trận lôi đình thì cũng sẽ không để bản vương lập tức hồi kinh." Mặc Hồi Phong hung dữ mắng, "Tần Tự Tuyết, đồ nữ nhân ngu xuẩn. Để nàng ta làm việc cho bản vương chứ không phải để nàng ta làm chuyện xấu. Lao tử liều mạng ở biên cương, nàng ta lại ở hậu viện châm lửa. Giờ đến cái ghế này cũng bị đốt sắp không trụ được nữa rồi. Nếu Ngũ Quân Doanh mà bị đoạt đi, lão tử sẽ lấy mạng nàng ta." Ở biên cương sống chung với đám người thô kệch đã lâu, vì vậy khẩu khí của Mặc Hồi Phong cũng dữ dằn hơn mấy phần. Thôi Trạch lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, "Vương gia, việc này..." "Câm miệng." Dạo này Mặc Hồi Phong rất bực bội, hắn ta tức giận sắp nổ phổi rồi, không muốn bất cứ kẻ nào nói chuyện. Hắn ta nôn nóng ôm đầu, ở một chỗ đi qua đi lại. Thật lâu sau hắn ta mới miễn cưỡng nghĩ ra một biện pháp, "Bản vương sẽ lập tức viết một bức thư trần tình ăn năn. Ngươi mau phái người đi 800 dặm khẩn cấp đưa về kinh thành." Nhìn thấy thư ăn năn trần tình của bản vương, hẳn là phụ hoàng sẽ bất giận. Đến khi bản vương chạy về kinh thành thì chắc cũng sẽ bị trách phạt nhẹ nhàng một chút. Thôi Trạch nghe xong, thấy đây là một ý kiến hay. Hắn ta vội vàng gật đầu hầu hạ bút viết. "Ngu xuẩn." Mặc Hồi Phong lại tiếp tục mắng, "Chẳng những hại bản vương gặp nạn, đến cả đứa bé trong bụng nàng ta cũng không giữ được, bản vương cần nàng ta để làm cái gì cơ chứ? Muốn làm bản vương tức giận rồi đoản mệnh hay sao?" Thôi Trạch biết, hắn ta vẫn đang mắng Tần Tự Tuyết. Hắn ta cúi thấp đầu, không dám nói tiếp. Sau khi mắng thật lâu, Mặc Hồi Phong mới miễn cưỡng nguôi giận, hắn ta đưa bức thư ăn năn cho Thôi Trạch, lập tức mang về kinh thành. "Đây là thư ăn năn trần tình chân thành hết sức mà bản vương dốc hết tâm huyết để viết." Thôi Trạch nhận lấy, nhìn lướt qua, bận bịu dọn dẹp xong xuôi mới đi ra ngoài. Không đến 5 ngày Mặc Tông Nhiên đã nhận được bức thư ăn năn Mặc Hồi Phong dốc hết tâm huyết để viết. Ông lạnh lùng mở thư ra. Nào biết sau khi xem xong bức thư ăn năn, Mặc Tông Nhiên lại tức đến xanh mét cả mặt mày. Hai tay của ông run rẩy, tức giận xé nát bức thư ăn năn, bắt đầu chửi, "Cái đứa mất dạy này, rốt cuộc nó đang viết thư ăn năn hay là thư khiêu khích?" Chương 157, ta chưa hề nói gì đến đệ. Mặc Hồi Phong sẽ không ngốc đến mức làm ra chuyện thế này này. "Đại ca muốn nói cái gì?" Mặc Diệp không thay đổi sắc mặt. "Ta đang suy đoán, có người nào đổi thư ăn năn của lão tam ở giữa đường hay không?" Ý của Mặc Hồi Diên rất rõ ràng. Mặc Diệp dừng bước, quay người nhìn hắn ta, hơi chau lông mày lại, "Đại ca nghi ngờ đó là ta." "Ta chưa hề nói gì đến đệ." Thấy Mặc Diệp nghiêm túc, Mạc Hồi Diên cười cười, vẫn làm ra điệu bộ của một đại ca tốt, ta chỉ nói là có thể nó đã bị người khác đổi trên đường gửi đến đây thôi. Nếu như đại ca nghi ngờ đó là ta, có thể nói thẳng ra, không cần phải nói vòng vo như thể nữ nhân. Mạc Diệp cười lạnh. Mạc Hồi Diên, lao thất. Trong mấy huynh đệ chúng ta, xưa nay đại ca là người thân thiết với tam ca nhất. Việc này có thể hiểu được, dù sao huynh đệ bọn họ đều là con ruột của hoàng hậu. Nhưng mà, Mạc Diệp trầm ngâm nói, ta là hạ người gì, chắc hẳn đại ca cũng rõ ràng. Người không phạm ta, ta không phạm người, và cũng tuyệt đối sẽ không trục lợi khi người khác gặp khó khăn. Chuyện lần này của tam ca, không phải ta. Lão thất, ta không có ý này. Mạc Hồi Diên muốn giải thích, nhưng căn bản là Mạc Diệp không muốn nghe hắn ta nói, đại ca không cần nói nữa, ta không có thời gian giải câu đấu cùng với mình. Ta còn có việc, ta đi trước đây. Đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại. Đại ca. Mạc Diệp quay người nhìn nhìn Mạc Hồi Diên, ánh mắt đầy thâm thúy, không biết đại ca đã nghe đến những tin đồn trong kinh thành hay chưa. Tin đồn? Mạc Hồi Diên nhíu mày, tin đồn gì? Đại ca xưa nay không để ý tới những chuyện bên ngoài, sợ là huynh còn không biết. Trong kinh thành từ lâu đã có một tin đồn, nói mặc dù đại ca và tam ca là cùng một mẹ sinh ra, nhưng ở trong lòng mẫu hậu thì vị trí của đại ca kém hơn tam ca một nửa. Mạc Diệp lặng lẽ cong môi lên, thậm chí có người nói, đại ca chỉ là bàn đạp để tam ca trèo lên cao. Đại ca có năng lực, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện làm bàn đạp cho người khác sao? Hai huynh đệ ruột thịt, đại ca sẽ cam tâm để mẫu hậu không xem mình ra gì như thế. Đến cả thái độ của tam ca với đại ca cũng rõ ràng như thế. Tính tình của Mạc Hồi Phong rất xấu. Trong số mấy huynh đệ bọn họ, có lẽ hắn ta là người có tiếng xấu vang nhất. Chương 158, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngoại trừ Mạc Diệp là người hắn không dám tùy tiện động đến thì những huynh đệ còn, động một tí là bị Mạc Hồi Phong răn dạy chửi mắng. Đến cả Mạc Hồi Diên người đại ca này, cũng không phải ngoại lệ. Biết phải làm sao bây giờ, hắn ta là người Mạc Tông Nhiên coi trọng, ông đã giao ngũ quân doanh giao cho hắn ta từ lâu. Hắn ta còn là nhị tử mà Triệu Hoàng hậu thương yêu nhất, còn cưới được tiểu thư tướng phủ, được một nửa triều đình hậu thuẫn phía sau. Vì thế tính tình Mạc Hồi Phong lại càng xấu xa. Lúc trước Mạc Hồi Diên không suy nghĩ nhiều, mặc dù Nam Cung Nguyệt cũng đã một vài lần nói với hắn ta, nói hắn tính tình hiền hòa. Nhưng hôm nay khi nghe Mạc Diệp nói chuyện, trên mặt hắn hơi mất tự nhiên. Sau này cho dù đại ca có nâng đỡ tam ca leo lên hoàng vị, nhưng trong hoàng thất nào có cái gì gọi là thân tình, nhất là giữa huynh đệ chúng ta, xưa nay cũng không tính là hòa thuận. Dừng lại một chút, Mạc Diệp cười nhẹ, tiếng cười mang theo vài phần tự dễ ước. Huynh thử nhìn xem bên người phụ hoàng, còn có vị hoàng thúc nào hay không. Mặc dù Mạc Tông Nhiên là một minh quân, nhưng ông cũng sợ có người ngấp nghé hoàng vị của mình. Ông đã sớm phong đất cho các huynh đệ của mình, để bọn họ rời khỏi kinh thành, một năm cũng khó hồi kinh được một lần. Sau này nếu tam ca đăng cơ, với cái tính tình đa nghi đó của hắn, cho chúng ta rời khỏi kinh thành còn là chuyện tốt. Chỉ sợ đến lúc đó, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé đến hoàng vị. Không cho phép ai ngấp nghé, đương nhiên sẽ gây người diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà với tính cách của Mạc Hồi Phong, có khi hắn sẽ thật sự làm ra những chuyện như thế. Đây là lần đầu tiên Mạc Diệp nói nhiều như thế ở trước mặt Mạc Hồi Diên. Đại ca không những phải làm bàn đạp tam ca, mà còn phải làm nền cho hắn. Dù đại ca có khổ cực mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ không có được một nửa lời khen của phụ hoàng mẫu hậu, ngược lại toàn bộ những công lao đó sẽ được đẩy hết cho tam ca. Nụ cười của Mạc Diệp mang theo ý tứ sâu xa, đại ca, huynh thật sự cam lòng sao? Dứt lời, hắn cũng không đợi Mạc Hồi Diên đáp lời, mà quay người đi về phía xa. Lần này, hắn sẽ không quay đầu. Không nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, hắn biết Mạc Hồi Diên vẫn còn đứng tại chỗ, đang suy nghĩ những gì hắn vừa nói. Mạc Diệp cong khóe môi lên, im lặng cười lạnh. Hắn sẽ không lợi dụng người khác lúc họ gặp khó khăn, nhưng sẽ bỏ đá xuống giếng. Mạc Hồi Diên nhìn bóng lưng hắn đã đi xa, chau mày suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nhấc chân vội vã rời đi. Huynh đệ bọn họ đều không biết rằng, sau khi bọn họ vừa mới rời đi, lập tức có một người đi ra từ phía sau núi giả cách đó không xa. Hiển nhiên là người này đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Hắn ta lẩm bẩm, xem ra, lão thất là kẻ cơ trí giả ngu. Hắn không phải là tên ốc. Chương 159, nàng làm thế là vì ai? Mạc Diệp vừa về vương phủ, lập tức gặp được Vân Quán Ninh đang vội vã đi ra. Thấy mặt nàng kinh hoàng, hắn đưa tay ngăn lại nàng, sao phải sợ hãi như thế, hay là phía sau có quỷ đang đuổi ngươi? Quỷ thì không có. Vân Quán Ninh nóng nảy giải thích, nhưng ta nghe nói, Chu Vương không ổn rồi. Chu Vương, chính là tứ hoàng tử Mạc Vĩ. Từ nhỏ hắn ta đã phải nằm triền miên trên giường bệnh, nhiều năm qua vẫn luôn dưỡng bệnh ở phủ Chu Vương. Bình thường hắn ta vẫn ẩn mình không ra ngoài, đến cả cung yến cũng chưa từng tham gia. Không ít người dường như cũng đã quên rằng trong hoàng thất còn có một vị vương gia như thế. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Mạc Diệp hơi thay đổi, ai nói cho ngươi biết? Ta vừa nghe hạ nhân trong phủ nói, cho nên định đến phủ Chu Vương thăm hỏi, ngươi muốn đi cùng? Hạ nhân trong phủ nói. Mạc Diệp nhíu mày lại, không cho phép đi. A. Vân Quán Ninh tưởng là mình nghe lầm, vì sao không cho ta đi? Đó là một mạng người còn sống sờ sờ kia kia, và lại, đó còn là tứ ca của ngươi. Tứ ca thì sao? Bổn vương nói không cho đi, chính là không cho đi. Không ai có thể chống lại sự bá đạo của Mạc Diệp. Hắn cầm tay nàng dắt một mạch vào trong vương phủ. Mạc Diệp, ngươi làm gì thế? Hắn dùng lực rất mạnh. Không cần phải xem Vân Quán Ninh là cô nương bình thường, nàng có một thân sức lực. Nếu hắn không dùng một chút sức lực thì thật đúng là khó mà kéo được nàng từ cửa vào đến đây. Ngươi bóp đau hết tay ta rồi. Vân Quán Ninh đẩy hắn ra, oán trách, ngươi lại nổi điên gì vậy? Không cho phép ngươi xen vào việc của người khác. Mạc Diệp không giải thích, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia tự dưng làm người khác lạnh lẽo trong lòng. Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn. Không đúng, đây không phải lần đầu Mạc Diệp lộ ra vẻ mặt như thế, mà là lần thứ đầu tiên lạnh lùng như thế trước mặt nàng. Ngươi có biết, bây giờ là ngươi Minh Vương phi, là nữ nhân của bổn vương. Mỗi hành động hay lời nói của ngươi đều đại diện cho Minh Vương phủ, đại diện cho bổn vương. Mạc Diệp lạnh giọng nói, không có sự đồng ý của bổn vương, ngươi không được đi đến nơi nào hết. Thấy hắn đột nhiên lại tức giận, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi sửng sốt. Sau đó, nàng không khỏi cảm thấy bất ức, hít mũi một cái. Nàng làm thế là vì ai? Mạc Diệp, có phải đầu óc anh có bệnh hay không? Vân Quán Ninh chau mày, không vui nói, không nói đến chuyện Chu Vương là anh em ruột của ngươi, thì ta còn là một thầy thuốc, không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết được. Cái cảm giác này rất khó chịu, nhất là ở thời điểm không thể giúp đỡ thì lại càng thêm bất lực. Chương 161, là vì bị bọn họ ép. Vân Quán Ninh cười lạnh, ta cũng chỉ vì mình, vì Viên Bảo. Không phải ngươi đã nói là muốn để Viên Bảo nhận ngươi làm cha sao? Mẹ con chúng ta hai bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu ngươi mà sụp đổ thì hai mẹ con chúng ta cũng sẽ bị liên lụy mà gặp nạn. Cho nên ta chỉ đang bảo vệ chính mình thôi. Tuy nàng nói thế nhưng Mạc Diệp vẫn có thể cảm nhận được, Vân Quán Ninh đang thật sự suy nghĩ cho hắn. Không vì cái gì khác, nàng nói nàng và Viên Bảo không có chỗ dựa. Còn cô ra thế mà lại là một gốc đại thụ che trời. Ngươi đừng có mạnh miệng, ngươi đang lo lắng cho bổn vương. Mạc Diệp cười một cái, giọng nói cũng hòa hoãn hơn mấy phần, ngươi có biết khi nãy tại sao bổn vương lại không cho ngươi đến phủ Chu Vương hay không? Vì sao? Vân Quán Ninh vô thức hỏi. Lời vừa mới ra khỏi miệng, nàng lại không hài lòng hừ lạnh một tiếng, ngươi cười hì hì với ta như vậy ít thôi. Khi nãy ngươi không những hung dữ mà còn bóp đau hết cả cổ tay ta. Chúng ta còn đang cãi nhau đây nhé, bớt cười hí hưởng tiểu đấy đi. Đây là lần thứ nhất hai người họ cãi nhau một cách đường đường chính chính. Bóp làm ngươi đau rồi sao? Mạc Diệp vươn tay kéo tay nàng qua để xem xét, đúng là có một chỗ da bị đỏ ửng lên. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi, đều tại bổn vương không tốt. Ta nào dám để vương gia nhận sai chứ? Vân Quán Ninh quay đầu đi. Nàng vốn không phải là một nữ tử yếu đuối mới đúng. Những năm gần đây bất luận là có bất cứ gì, nàng đều một thân một mình gắng gượng chịu đựng. Thế tại sao khi Mạc Diệp đứng trước mặt nói lời dịu dàng một chút, giúp nàng thổi thổi cái tay, thì cánh mũi nàng lại chua xót như muốn khóc thế này? Con mắt nàng dường như cũng hơi khô, như thể nước mắt đang muốn chen nhau ra ngoài. Vân Quán Ninh vội vã ngẩng đầu để cho nước mắt chảy ngược vào. Nhất định là đã nàng bị hạt cắt bay vào mắt. Thấy nàng quay đầu không nhìn mình nữa, trong lòng Mạc Diệp sinh ra mấy phần áy náy. Hắn thở dài một hơi, năm đó người có quan hệ tốt nhất với bổn vương là Luca. Lúc đó ta là người nhỏ nhất, chuyện các huynh đệ còn lại thích nhất là bắt nạt ta. Luca luôn luôn che chở cho ta. Nhưng có một ngày, khi ta rời giường thì lập nghe được tin tức Luca đã rơi vào hồ sen. Ngày hôm đó là ngày băng tuyết ngập trời. Luca đã không còn nữa. Giọng nói của Mạc Diệp nhiều hơn mấy phần cô đơn, từ đó về sau ta hiểu ra rằng, ai có quan hệ thân cận với ta nhất thì sẽ trở thành cái đinh trong mắt mấy người còn lại. Cho nên về sau, bổn vương dần quen với việc lẻ loi một mình. Cho dù là Mạc Phi Phi, muội muội ruột của hắn, hắn cũng rất ít khi thân cận với nàng. Hắn sợ sẽ mất đi, cũng sợ liên lụy người khác. Nghe hắn nói như thế, trong lòng Vân Quán Ninh sinh ra cảm giác khó chịu. Hóa ra Mạc Diệp cũng không phải là người sinh ra đã có tính tình lạnh lùng. Sở dĩ hắn biến thành bộ dạng này là vì bị bọn họ ép. Vân Quán Ninh quay đầu lại, nói gần từng chữ, nếu đã là như vậy thì chúng ta lại càng muốn liên thủ với ngươi, để cho tất cả những người đã từng hại ngươi phải xuống địa ngục. Chương 162, không được nói. Được, bổn vương cùng nàng đến phủ Chu Vương. Mạc Diệp chăm chú nhìn nàng, hai người vẫn chưa ra khỏi cổng, phía sau đã truyền đến giọng nói của Viên Bảo, đứng lại, hai người đứng lại cho con. Vân Quán Ninh xoay người lại nhìn, nhìn thấy cả người Viên Bảo trông không khác gì một viên thịt tròn nhỏ, đang lăn về phía bọn họ. Đứng lại, không ai được phép rời khỏi đây. Viên Bảo hồn hà hồn hển chạy tới gần, nắm lấy tay của hai người bọn họ, hai người đi theo con có chuyện muốn nói. Nó phụng phịu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Thấy thế, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp bất giác đưa mắt nhìn nhau, con trai, có chuyện gì vậy? Không được nói. Viên Bảo liếc nhìn nàng một cái, chẳng nói câu nào, túi đầu nắm lấy tay bọn họ kéo vào rừng cây nhỏ bên trong hoa viên. Không thể để hạ nhân nhìn thấy, tránh cho hai người mất hết thể diện. Hai người như thế này là việc người lớn nên làm sao? Có thể nào để cho con bất lo lắng có được không? Thái lão gia giao cho con rất nhiều bài tập, con không còn thời gian đi quản hai người đâu. Viên Bảo khuyên tay, cậu nhóc tựa như dạy dỗ hai người. Vân Quán Ninh, Mạc Diệp, đứa nhỏ này lại bị kỳ ý cái gì thế? Vân Quán Ninh đưa tay ra, dò xét sờ trán của Viên Bảo, không phát sốt mà. Nói nhăng nói cội cái gì vậy? Ngờ đâu, Viên Bảo hất tay của nàng ra, đừng có mà giả bộ với con. Thành thật khai báo, vì sao hai người lại cãi nhau? Cãi nhau? À, Vân Quán Ninh hiểu rồi. Chương 163, là như Ngọc nói đó. Thì ra đứa nhỏ này, là vì chuyện này nên mới vội vội vàng vàng chạy tới đây tìm bọn họ. Nhớ tới vừa nãy ở cổng, đúng là có ầm ĩ một trận. Sắc mặt cả Vân Quán Ninh và Mạc Diệp hơi mất tự nhiên, nàng chột dạ ho khan một tiếng, việc này, con trai à? Tại sao lại đánh nhau? Không cho nàng cơ hội nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Bảo tiếp tục vận hỏi. Đánh nhau? Tin đồn này bị truyền đi cũng có chút hơi quá rồi. Bọn họ căn bản không hề đánh nhau. Viên Bảo kéo tay Vân Quán Ninh, nhìn thấy vết hằn đỏ sẫm trên cổ tay, nó đau lòng thổi cho nàng mấy cái. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn mới nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Mạc Diệp, ngươi là kẻ lừa đảo. Ngươi còn nói, chỉ cần ta nhận ngươi làm phụ thân, ngươi sẽ đối xử với mẫu thân ta thật tốt. Ta còn chưa đồng ý với ngươi, ngươi đã ra tay với mẫu thân ta. Mẫu thân ta đã từng nói, người đàn ông bạo lực gia đình thì không cần. Cho nên ta không cần người phụ thân như ngươi đâu. Mạc Diệp, hắn hoàn toàn mờ mịt. Nhìn thấy tiểu thịt viên ở trước mặt tức giận đến nước mắt lưng tròng, hắn đột nhiên luống cuống tay chân. Không phải, Viên Bảo, con nghe ta giải thích. Ngươi không cần giải thích. Giải thích chính là che đậy. Che đậy chính là che giấu chân tướng sự thật. Viên Bảo mở cái miệng nhỏ của mình ra, đúng là di truyền tài khéo ăn khéo nói của Vân Quán Ninh, chỉ nói một câu ngắn ngủi đã làm cho Mạc Diệp câm nín không thể phản bác được. Vân Quán Ninh nghĩ cách giải thích giúp hắn, con trai. Ngươi đừng nói. Viên Bảo tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, không được giải thích giúp ông ta. Bây giờ trong phủ đều loan tin hai người cãi nhau hết rồi, còn đánh nhau thừa sống thiếu chết. Hạ nhân trong Thanh Ảnh viện đều đang thu dọn đồ đạc, vì muốn kiếm đường chạy thoát thân. Bọn họ cho rằng người bị ông ta ức hiếp, lúc trở về sẽ chút giận lên đầu bọn họ. Vân Quán Ninh, lại là mấy kẻ nhiều chuyện khua môi múa mép. Là như Ngọc nói đó. Không đợi nàng hỏi, Viên Bảo đã nói ra kẻ nhiều chuyện đó là ai, hắn ta bảo con chạy qua đây ngay, muộn một chút là mẫu thân sẽ bị đánh chết mất. Vừa nói xong, Viên Bảo va một tiếng rồi khóc lên. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp lặng người ngay tại chỗ. Như Ngọc, cái tên khốn kiếp chết tiệt này. Mạc Diệp nổi giận đùng đùng đi ra khỏi rừng cây nhỏ, xem chừng là đi tìm Như Ngọc để tính sổ. Vân Quán Ninh phải dỗ dành rất lâu mới dỗ được Viên Bảo. Dù sao con cũng không nhận ông ta làm phụ thân đâu. Viên Bảo khịt mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tủi thân, nếu ông ta còn ra tay với người thì con sẽ dắt người đến chỗ của Thái Lao ra ngay lập tức. Chúng ta không cần ông ta nữa. Giọng nói non nớt đầy vẻ kiên định. Trẻ nhỏ vô tư, vừa hồn nhiên vừa đáng yêu. Vân Quán Ninh dở khóc dở cười. Nàng đau lòng lau nước mắt trên mặt của Viên Bảo, hắn không có ra tay với mẫu thân. Mẫu thân mới là người siết đau hắn. Nghe như thế, Viên Bảo mới có chút yên lòng. Chương 164, cổng sân quận cũ é. Mấy năm nay, làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thật là khó khăn quá mà. Ai bảo nó có người mẫu thân không thể để người khác bất lo lắng như thế chứ? Viên Bảo che mặt thở dài. Đưa đứa nhỏ về Thanh Ảnh viện xong, Vân Quán Ninh vừa bước ra thì thấy Mạc Diệp cầm thanh đao trong tay, ngươi làm gì vậy? Cầm đao chạy khắp phủ, muốn ghìa người sao? Trong vòng 3 ngày, Như Ngọc nhất định không dám trở về, hắn ta mà dám về bổn vương sẽ chém chết hắn. Nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của Mạc Diệp, Vân Quán Ninh dở khóc dở cười. Với bộ dạng này của hắn, Như Ngọc nhất định là không dám trở về. Đến phủ Chu Vương trước đã. Đợi đến lúc nàng quay trở lại, cũng phải chỉnh đốn hạ nhân của Thanh Ảnh viện kỹ càng một chút. Đúng là lòng quân tan dã mà. Hai người rất nhanh đã tới phủ Chu Vương. Cổng của phủ Chu Vương đóng chặt, then cài cũng bị reset, có thể thấy được quanh năm không có ai đặt chân tới. Bây giờ rõ ràng đã vào xuân, nhưng bên ngoài phủ Chu Vương lạnh lẽo âm u, lá rụng dưới góc tường cũng không được dọn sạch. Hiển nhiên, cổng sân quận cũ é. Trong lòng Vân Quán Ninh không khỏi thở dài một chút. Mạc Diệp tiến lên gõ cửa, một lúc sau mới truyền đến một giọng nói già nua, ai thế? Cổng từ từ mở ra, một ông lão gần 60 xuất hiện phía sau cổng. Phải một lúc lâu, ông lão mới miễn cưỡng nhận ra người đứng trước mặt là Mạc Diệp, giật nảy người, "Minh, Minh Vương." Trần Bá. Mạc Diệp khách sáo gật đầu, phiền ông còn có thể nhớ rõ bổn vương. Người này là Trần Bá, quản gia của phủ Chu Vương. Nghe nói ông ta vốn là con trai của Trần gia, năm đó đi theo Trần Quý Phi vào cung làm thái giám. Sau này khi Trần Quý Phi qua đời, ông ta vẫn luôn đi theo bên cạnh Mạc Vĩ. Không dám không dám. Trần Bá vội vàng nép qua một bên, "Vương gia, mời vào." Mạc Diệp dẫn Vân Quán Ninh vào phủ Chu Vương, Trần Bá nhìn quanh một chút rồi đóng cổng lại. Ngoài cổng hữu quạng, bên trong cổng vẫn là một mảnh hữu quạng. Phủ Chu Vương tịch mịch. Cho dù là giữa ban ngày, cũng không nghe thấy tiếng người nói chuyện qua lại, toàn bộ phủ là một màu tĩnh mịch. Phía dưới góc tường phủ đầy rêu xanh, dây thường xuân leo đầy mái tường. Trong phủ này giống như không hề có người ở. Ngay cả trong không khí, Vân Quán Ninh cũng ngửi được mùi tịch mịch không ai quan tâm. Thấy bọn họ đứng trong sân, Trần Bá cười cười, "Vương gia, Vương phi xin đừng ghét bỏ, phủ Chu Vương chúng tôi mấy năm gần đây không có người đến thăm hỏi. Minh Vương và Vương phi vẫn là những người đầu tiên đến đây." Nói xong, ông ta tự tay rót trà mời hai người bọn họ. Thấy ông ta vẫn loay hoay làm mấy công việc vặt vãnh, Vân Quán Ninh không nhịn được hỏi, "Phủ Chu Vương không có hạ nhân sao?" "Có hai nha hoàn, một người quét dọn, một người nấu cơm. Ngoài ra thì không có hạ nhân hầu hạ." Trần Bá giải thích, "Vương gia của chúng tôi không thích ồn ào, cho nên mấy năm trước đều đuổi hết hạ nhân đi. Còn người để sai đi làm việc là được, dần cũng thành thói quen." Nghe vậy, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp im lặng. Đúng lúc này, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng ho khan. Tiếng ho khan ngày càng dồn dập, người đang ho dường như muốn thổi bay cả phổi ra ngoài. Trần Bá thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp cũng nhanh chóng đứng dậy, định bước ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa, một bóng người yếu ớt đã xuất hiện trước mặt bọn họ, hôm nay cũng thật hiếm thấy, có khách đến thăm hỏi sao? Người đến đúng là Chu Vương, Mạc Vĩ. Hắn ta được Trần Bá nâng đỡ, chậm rãi bước vào cửa, ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Diệp. Chương 165, kỳ thực là vì hắn ta quá gầy. Hai người bọn họ là huynh đệ, đã nhiều năm không gặp nhau. Nếu như không phải là đang ở trong phủ Chu Vương, mà đang ở ngoài đường phố, Mạc Diệp nhìn thấy Mạc Vĩ, chắc chắn không thể nhận ra hắn ta. Kỳ thực là vì hắn ta quá gầy. Một khi một người trở nên quá gầy, thì sẽ dễ trở nên già hơn. cho nên bây giờ nhìn thấy Mặc Vĩ chẳng những quá gầy mà còn vừa già vừa đen. Trên mặt không hề có chút da thịt nào, hốc mắt trũng sâu, hai mắt đờ đẫn. Hai tay của hắn ta như móng vuốt khô, thậm chí còn già hơn cả Trần Bá. Nhìn thấy Mặc Diệp, ánh mắt chậm chạp của hắn ta cũng không hề rời đi. Mặc Diệp cũng không dám tin nhìn hắn ta, phải mất một lúc lâu mới do dự mà hét lên một tiếng, "Tư ca, ngươi là Lao Thất sao?" Giọng nói cả Mặc Vĩ khàn đặc và khô khốc, vừa mở miệng đã ho khan một lúc rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Hai mắt của Trần Bá đỏ hoe, không khỏi nghẹn ngào nói, "Vương gia, bên ngoài vẫn còn gió. Sao ngài lại ra đây? Muốn làm lão nô tức giận đến chết rồi. Nếu như bệnh lại nặng hơn thì phải thế nào được đây? Ta muốn ra ngoài đi dạo." Trần Bá đỡ Mặc Vĩ ngồi xuống bên cạnh, hắn ta lại ho nhẹ một tiếng, đã lâu rồi không đi ra ngoài, trong phòng rất bức bối, ra ngoài hóng gió ngược lại thoải mái hơn chút ít. Nghe vậy, Trần Bá quay đầu lại, lén lút lau nước mắt. Vân Quán Ninh vẫn còn đang chìm đắm trong những lời nói mà Mặc Vĩ vừa nói với Mặc Diệp. May mà Mặc Diệp không phải họ Vương. Nếu mà là họ Vương, vậy thì ban nay Mặc Vĩ sẽ hỏi ngươi là Lao Vương sao, nghe thật buồn cười và kỳ cục làm sao. "Tứ ca, thái y nói như thế nào?" Giọng nói của Mặc Diệp truyền vào tai nàng, lúc này Vân Quán Ninh mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Mặc Vĩ. Không thể nhìn thấy chút biểu cảm nào ở trong mắt Mặc Vĩ, hắn ta thấp giọng cười, tiếng cười quái đản, dường như không sử dụng chút lực nào, có cái gì hay mà nói chứ. Dù sao cũng chỉ là chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Mặc Diệp trầm mặc. Hắn ta nhìn về phía Vân Quán Ninh. "Chu Vương." Vân Quán Ninh đứng lên, "Không biết là ta có thể bắt mạch cho người không?" "Ngươi?" Mặc Vĩ chưa từng nhìn thấy nàng, trong tiềm thức khẽ cau mày, "Ngươi là Vương phi của bản vương?" Mặc Diệp đáp lại trước. Trần Bá ghé vào tai của Mặc Vĩ, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, "Vương gia, đây là Minh Vương phi. 4 năm trước đã gả cho Minh Vương, là Vân đại tiểu thư của phủ ứng quốc công." "Ồ." Lúc này Mặc Vĩ mới gật đầu, "Bản vương đã lâu chưa ra ngoài, xin thứ lỗi." Chương 167, quả là kiêu ngạo. Sợ Mặc Vĩ cũng sẽ giống như Lục hoàng tử, bị người khác bia hại. Nhưng Mặc Diệp không phải là người vô tình, Vân Quán Ninh hiểu rõ hơn ai hết. Nàng không thể kìm được, bên vực cho Mặc Diệp, lời này cả Chu Vương rất tệ. Ngươi nói những lời này ở trước mặt của người khác thì thôi đi. Nhưng mà Mặc Diệp luôn luôn ở sau lưng quan tâm giúp đỡ ngươi. Ngươi có biết tình hình bây giờ của hắn cũng không khá hơn ngươi là bao hay không? Mặc Diệp vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng. Cái người phụ nữ này, không phải hận hắn nhất sao? Hiện tại là đang nói giúp cho hắn sao? Nhìn nàng như một người phụ nữ của gia đình, mạnh mẽ bảo vệ cho Mặc Diệp. Một chút kinh ngạc hiện lên trong mắt của Mặc Vĩ, tính tình của Minh Vương phi đúng là rất thẳng thắn. Chẳng qua bản vương cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, còn có thể giúp ai được cơ chứ? Hôm nay các ngươi đến đây là có mục đích gì? Bản vương không muốn phải đoán mò, cũng không muốn quanh co với các ngươi. Hắn ta không hề khách sáo chút nào cả, còn tình hình của Lao Thất như thế, cũng không phải do bản vương gây ra. Mặc dù hắn ta đã bị bệnh nhiều năm, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Hắn ta cũng biết tình hình bây giờ là như thế nào. Đã rất nhiều năm rồi Mặc Diệp không hề đặt chân đến phủ Chu Vương, bây giờ đối đầu với Mặc Hồi Phong, đột nhiên tới thăm con ma bệnh như hắn ta. Mặc Vĩ cười nhạt, lại bắt đầu ho khan. Nghe những lời mà hắn ta nói, cả trong lẫn ngoài đều có ý chế giễu Mặc Diệp, Vân Quán Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù nàng và Mặc Diệp là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng chỉ mình nàng mới được phép bắt nạt Mặc Diệp. Ngoài nàng ra, không ai được phép bắt nạt hắn. Kể cả ngươi có là Chu Vương hay là Ngô Vương, ai cũng không thể động vào nam nhân của nàng. Chu Vương đúng là tự coi trọng mình. Vân Quán Ninh chế nhạo một tiếng, đứng lên, "Hôm nay Vương gia nhà ta có chút lòng tốt, lại bị coi là lòng lang dạ thú. Chu Vương chỉ cho rằng Vương gia nhà ta đến đây tìm ngươi để nhờ cậy sao? Cũng không nhìn lại tình hình hiện giờ của mình là như thế nào, lẽ nào tình hình của ngươi tốt hơn Vương gia nhà ta sao? Hay là ngươi cho rằng Vương gia nhà ta vừa ý Trần gia ở sau lưng ngươi? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Chu Vương có phải là quá tự tin rồi không?" Nàng giống như đổ đậu vào ống trúc, lốp bốp một lúc lâu mà không hề ngừng nghỉ, tiếp tục nói, "Không nói đến việc bây giờ Trần gia đã rút khỏi triều đình từ lâu. Lẽ nào phủ ứng quốc công sau lưng ta, còn có Cố gia, cũng không thể so với Trần gia sao? Theo như ta thấy, Chu Vương rõ ràng là không biết phân biệt tốt xấu, không biết ai mới là người tốt. Chắc hẳn là những năm gần đây bị bó buộc ở trong phủ Chu Vương, đã tự cô lập chính mình, cho nên mới dùng cái nhìn phiến diện đó để nhìn người khác, cảm thấy ai đến đây cũng đều vì muốn hại ngươi, còn không là đến để lịnh bợ ngươi. Sự tự tin của Chu Vương thật khiến cho ta phải bái phục." Vân Quán Ninh ngang ngược bảo vệ phu quân. Mặc Vĩ cứng họng, không nói nên lời, ngay cả Mặc Diệp và Trần Bá cũng choáng váng. Vẻ mặt Mặc Diệp đầy kỳ quái nhìn nàng. Nàng là đang bên vực hắn sao? Ngươi? Mặc Diệp cũng không nghĩ đến, Vân Quán Ninh lại dũng cảm như vậy, dám nói những lời như thế với Mặc Vĩ. Quả là kiêu ngạo. Thở gấp một hơi, hắn ta một lời cũng không thể nói ra, cuối cùng trợn tròn mắt ngất đi vì tức giận. Chương 169, ung thư. Hai người bên đây quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên chân của Mặc Vĩ đã phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Còn Mặc Vĩ lúc này cũng ngả người ra sau, ngất thêm lần nữa. Vân Quán Ninh lập tức quay trở lại, tiến vào đại sảnh. Nhìn thấy nàng trở lại, Trần Bá lúc này khóc đến nước mắt lưng tròng, "Minh Vương phi, lão nô cầu xin người đi nhanh đi. Nếu như vương gia tỉnh lại nhìn thấy người còn đây, chỉ e là sẽ chịu không nổi đâu." Ông ta khóc lóc, muốn dặn dò với nha hoàn tiến cung mời thái y đi, lại bị Vân Quán Ninh ngăn cản. "Minh Vương phi, người thật là muốn hại chết vương gia nhà ta hay sao? Lại còn không cho phép mời thái y đi." "Để ta." Vân Quán Ninh tiến tới, nắm lấy cổ tay của Mặc Vĩ bắt mạch. Mạc Diệp cũng vòng trở lại, hắn nhìn thấy Trần Bá muốn mở miệng lập tức trầm giọng quát ngăn lại, nếu như không muốn hại chết tứ ca thì đừng lên tiếng nữa. Mấy tháng nay, hắn đã hiểu được y thuật của Vân Quán Linh lợi hại như thế nào. Nói không chừng, nàng thật sự có thể chữa trị được bệnh của Mạc Vĩ. Tuy rằng Mạc Diệp cũng vô cùng căm giận Mạc Vĩ, nhưng vì hắn ta bị bệnh như này, cũng miễn cưỡng tha thứ được rồi. Để Vân Quán Linh chữa trị cho người này, chứng minh y thuật của chính mình. Hắn không thể chờ được cảnh sau khi Mạc Vĩ được chữa khỏi, trên mặt sẽ kinh ngạc đến thế nào. Nhìn thấy Vân Quán Linh nghiêm túc chau mày, Trần Bá cũng không dám lớn tiếng nữa, chỉ phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra. Sắc mặt của Vân Quán Linh càng thêm nghiêm trọng. Nàng bắt mạch tay trái, lại chuyển sang bắt tay phải. Sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra nói, tình trạng của Chu Vương nghiêm trọng hơn so với những gì ta nghĩ. Trần Bá căng thẳng, Minh Vương Phi, lời đó có nghĩa gì? Ta vốn tưởng chỉ là thân thể của huynh ấy suy nhược thôi. Dù sao thì nếu như thật sự không có cách chữa trị bệnh nan y gì, huynh ấy cũng sẽ không sống được cho tới giờ. Vân Quán Ninh trầm giọng nói. Mạc Diệp gật đầu, sau đó thì sao? Huynh ấy không giống bị bệnh nan y gì cả, ngược lại giống như ung thư. Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn Mạc Diệp, nói, ung thư não, ung thư mũi, ung thư mắt, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, vân vân, đủ thức loại ung thư. Nhưng mà tình trạng của Chu Vương rất là đặc biệt, nhìn bệnh tình giống như là ung thư thực quản, nhưng mà lúc nãy ta phát hiện lại không phải kiểu ung thư đó. Chương 170, như này cũng quá đáng sợ rồi. Nếu là ung thư thực quản, sẽ không ăn uống gì được, đờm trong cổ họng nhiều dẫn tới ho khan, cơ thể càng lúc càng gầy ốm. Những dấu hiệu này đều giống với tình trạng của Mạc Vĩ. Nhưng Vân Quán Ninh còn phát hiện, nàng khẽ lắc đầu, chỉ đơn giản là bắt mạch cũng không bắt được gì cả. Vương gia, ngài với Trần Bá ra ngoài trước đi, thiếp phải cố gắng xem lại cho Chu Vương. Không được. Trần Bá theo bản năng từ chối lời đề nghị này. Lúc nãy, vương gia nhà ông ta đột nhiên ngất xỉu, chính là bị Minh Vương Phi chọc tức đến ngất. Hiện tại nếu bọn họ ra ngoài, nói không chừng nàng sẽ còn làm gì đó hơn cả thế với vương gia. Có đánh chết Trần Bá cũng không muốn rời khỏi. Trần Bá, cảnh tượng máu me sau đó sẽ rất thảm, ông cũng đã có tuổi rồi, nếu lỡ chịu không nổi thì ai sẽ chăm sóc cho Chu Vương nhà các ngươi đây? Vân Quán Linh như cười như không nhìn ông ta. Ông cảm thấy ta sẽ ngu tới mức hại chết Chu Vương trắng trợn như vậy sao? Chuyện này, Trần Bá do dự. Mạc Diệp tóm lấy vạt áo của ông ta giống như tóm một con gà, trực tiếp xách người này ra ngoài. Sau khi rời khỏi, còn cẩn thận khép cửa phòng lại. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào Vân Quán Linh. Nếu nàng không đáng tin tưởng, vậy hắn còn có thể tin ai được nữa? Trần Bá đứng bên ngoài oán giận, Vân Quán Linh nhìn Mạc Vĩ ngất xỉu, nàng lấy từ trong không gian một thiết bị chữa bệnh là ống nghe, muốn tiến hành kiểm tra tổng quát cho Mạc Vĩ. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn nhét thẳng Mạc Vĩ vào trong không gian để kiểm tra. Cũng đỡ phải lôi mấy cái thiết bị này ra ngoài. Nhưng mà thứ nhất là không thể bỏ người sống vào trong không gian. Thứ hai là sợ đám người Mạc Diệp nhìn thấy một người đang sống sờ sờ là Mạc Vĩ lại bỗng biến mất không một dấu vết. Như này cũng quá đáng sợ rồi. Hơn nữa, đám người Mạc Diệp chưa từng nghe hay nhìn thấy những thiết bị chữa bệnh này. Nếu như thấy, nhất định sẽ nghi ngờ. Vì thế, Vân Quán Linh chỉ có thể đuổi bọn họ ra ngoài. Trải qua một canh giờ liên tiếp, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa dứt lời, cửa phòng lập tức được mở ra. Vân Quán Linh hề bài đi ra, giọng điệu trầm thấp đến đáng sợ, tình hình của Chu Vương nghiêm trọng rất nhiều so với suy đoán của ta. Thân thể hiện tại của huynh ấy giống hệt một bộ xác rỗng. Mạc Diệp nghe thế, sắc mặt lập tức biến đổi, sát giống. Đây là ý gì? Chương 171, nếu như chữa trị không khỏi. Lục phủ ngũ tạng của Chu Vương đã khô kiệt từ lâu rồi, cả người chỉ còn lại một thể xác bên ngoài, giống như xác chết gì đó vậy. Vân Quán Linh nói rõ ràng rành mạch. Nghe xong mấy lời này, Trần Bá trợn tròn hai mắt, đứng không vững ngất đi. Mạc Diệp nhìn thấy Trần Bá ngã quắp ra đó cũng không vội đỡ dậy, chỉ cau mày hỏi, xác chết gì động? Nếu lục phủ ngũ tạng đã khô kiệt từ lâu, vì sao tứ ca còn có thể sống được? Một người nếu như không còn lục phủ ngũ tạng, làm sao có thể sống được? Vì thế đây cũng là điều mà ta thấy kỳ quái. Vân Quán Linh nhìn Mạc Diệp bằng ánh mắt sâu xa, nói chung, bệnh tình của Chu Vương rất quái lạ, muốn chữa trị cho huynh ấy thì cần phải tìm ra nguyên do mới được. Nếu như không tìm được nguyên do, dựa theo tình hình bây giờ của huynh ấy mà nói thì nhiều lắm cũng chỉ có thể sống được thêm nửa năm thôi. Gỗ mục đã khô cằn, sẽ không nảy mầm được nữa. Người đã khô kiệt rồi, cho dù có là hoa đà tái thế cũng không thể cứu được. Tình trạng của Mạc Vĩ như thế, có thể sống được tới hôm nay thật sự đã là kỳ tích rồi. Ánh mắt Mạc Diệp chấn động. Vậy ngươi có chắc sẽ có thể tìm ra được nguyên do không? Vân Quán Linh khẽ lắc đầu đáp, không nắm chắc được quá ba phần. Mạc Diệp trầm mặc. Bây giờ cả ngươi và ta đều bị cuốn vào chuyện này rồi, lúc này dù có thoát ra được cũng chỉ e là không có cách nào lo liệu cho thân mình được. Huống hồ, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống như thế, đúng là muốn thử một lần. Vân Quán Linh bày ra vẻ tự tin nói, ta muốn đạp khó mà tiến lên. Nếu như có thể chữa trị khỏi cho Mạc Vĩ thì quá tốt. Nếu như chữa trị không khỏi, dù sao thì hắn ta cũng chỉ còn nửa năm để sống, chi bằng cứ liều thử một phen. Mạc Diệp và Vân Quán Linh ngồi trong xe ngựa, bàn về bệnh tình của Mạc Vĩ. Ta cũng không khẳng định được rốt cuộc có phải là ung thư hay không, nhưng nếu như không phải ung thư thì lại là gì nhỉ? Vân Quán Linh cau mày, nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trên đời lại có loại bệnh như vậy, còn dày vào người khác hơn cả ung thư. Chương 172, lời nói của hắn mang nghĩa sâu xa. Mạc Diệp nhìn nàng hỏi, rốt cuộc thì ung thư là cái gì? Người này cứ thi thoảng lại phun ra mấy chữ mà trước đây hắn chưa từng nghe tới, vừa mới mẻ lại vừa lạ lắm. Nhưng mà từ ung thư này, vừa nghe qua đã biết chính là một căn bệnh rất lợi hại.
Ung thư?
Giải thích với ngươi như thế nào đây nhỉ?
Vân Quán Ninh trầm ngâm, đại khái thì ngươi chỉ cần nhớ, ung thư chính là căn bệnh dạy vào người khác nhất là được rồi.
Mặc Diệp gật gù đăm chiêu, cũng không biết rốt cuộc là có hiểu hay không.
Hôm nay ngươi làm tứ ca ngất xỉu, thật ra là cố ý chứ gì?
Làm sao ngươi biết?
Vân Quán Ninh có chút kinh ngạc.
Nàng không chỉ là cố ý khiến Mặc Vĩ tức đến ngất, mà còn cố ý khiến hắn ta tức đến hộc máu.
Bởi nàng muốn kiểm tra tổng quát cho Mặc Vĩ.
Nếu người kia tỉnh, chắc ăn sẽ không chịu phối hợp.
Hơn nữa những thiết bị chữa bệnh kia, không tiện cho hắn ta nhìn thấy.
Ngày sau tới chữa trị cho hắn ta, hoặc là châm cứu khiến hắn ta ngủ thiết đi, hoặc là
vẫn nên chọc cho hắn ta tức đến ngất đi thì hơn.
Vân Quán Ninh nghĩ tới đây, thoáng buồn cười.
Ngươi là người nào chứ, bản vương còn không ngươi nữa sao?
Mặc Diệp hừ nhẹ một tiếng, trong thiên hạ này, có ai mà không bị ngươi chọc tức chết đâu.
Đức Phi, Triệu Hoàng hậu đều bị nàng chọc tức đến phát bệnh.
Bây giờ lại có thêm Mặc Vĩ.
Nữ nhân này quả nhiên là chọc tức chết người không cần đền mạng mà.
Vân Quán Ninh nhíu môi, không phải ta cũng chưa có chọc ngươi tức chết đó sao?
Ngay cả tức đến ngất cũng đều không có, nói tới lại thật nể ngươi, có tiềm năng chịu đựng dày vò làm đó.
Cũng khó trách, từ lúc nhỏ đã bị ức hiếp.
Nàng hơi xem thường Mặc Diệp.
Nghĩ tới cảnh ngày bé hắn bị ức hiếp, nàng lại cau mày nói, Mặc Diệp, không phải ngươi rất lợi hại sao?
Trước mặt ta không phải cũng rất ghê gớm sao?
Vậy lúc còn bé sao lại không biết chống lại gì cả?
Nàng cũng không biết mình đang xót cho hắn,
còn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang xem thường hắn.
Chống lại?
Mặc Diệp nở nụ cười trầm thấp, không bày tỏ cảm xúc vui buồn.
Vân Quán Ninh, đôi lúc có vài việc chúng ta không thể tự quyết định được.
Lời nói của hắn mang nghĩa sâu xa.
Tuy hắn là hoàng tử có thân phận cao quý được vạn người kính trọng, nhưng ở trong cung từ nhỏ, hắn chính là lớn lên trong từng cơn khiếp sợ, trong kẽ hở của sự tranh quyền đoạt lợi.
Đức Phi không được sủng ái, hắn và Mặc Phi Phi không sống yên ổn được.
Chương 173, trời cũng tối rồi đó.
Đức Phi được sủng ái, hai huynh muội bọn hắn lại càng như sống trên mũi dao, đứng nơi đầu ngọn gió, âm thầm bị kẻ khác hãm hại.
Hắn không muốn gây phiền phức cho Đức Phi,
không thể trốn đi được.
Vì thế, từ thở nhỏ hắn đã chơi đùa cùng với lão Lục.
Các huynh đệ còn lại đều chung tay ức hiếp hai người đệ đệ nhỏ nhất là bọn hắn, đồng thời cũng là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất, mẫu phi đều rất được sủng ái.
Từ khi lão Lục mất, Mặc Diệp đã không còn muốn mở lòng với bất cứ một vị huynh đệ nào khác.
Hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chuyện bọn họ hại chết Luka.
Giả vờ trầm ngâm gì chứ?
Vân Quán Ninh lẩm bẩm một câu, chỉ thấy hơi buồn ngủ, nàng ngáp một cái rồi tựa đầu lên thùng xe ngựa, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe ngựa chạy rất êm, nhưng tình cờ lướt qua hòn đá nhỏ bên đường, vẫn sóc nhẹ lên một đợt.
Vân Quán Ninh ngủ rất say, nhưng vì xe ngựa sóc một trận khiến trán của nàng sắp va vào thành xe.
Mặc Diệp thấy thế, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn đưa tay kéo nàng vào trong lòng, để nàng có thể dựa vào thoải mái một chút.
Hắn cũng không biết vì sao mình phải làm thế, giống như ma xui quỷ khiến vậy.
Bản vương chỉ là không muốn cho nàng bị đập đầu thành kẻ ngốc thôi, vì vốn dĩ đã ngu ngốc lắm rồi.
Không thể để cho Viên Bảo có một người mẫu thân ngu ngốc được.
Mặc Diệp lẩm bẩm, tự tìm ra một lý do rất xác đáng cho hành động vừa nãy của mình.
Vân Quán Ninh ngủ say sưa.
Chu Vương phủ là một nơi hẻo lánh, hơn nữa còn yên tĩnh, là một nơi dưỡng bệnh rất tốt. Nhưng mà cách Minh Vương phủ quá xa, đi xe ngựa cũng phải mất tầm nửa canh giờ.
Về tới được Minh Vương phủ thì trời đã gần tối đen rồi.
Vân Quán Ninh vẫn chưa tỉnh lại, Mặc Diệp còn đang do dự sẽ bế nàng xuống xe hay là trực tiếp thô bạo mà đánh thức nàng dậy.
Dù sao thì trong mắt của nàng, hắn cũng không phải là kiểu chính nhân quân tử gì đó.
Đúng lúc này, từ phía một cỗ xe ngựa khác vang lên tiếng cười hào sảng.
Lão thất, bọn đệ đã trở về rồi, ta đã đợi bọn đệ rất lâu rồi đó.
Giọng nói này rất lớn.
Mặc Diệp theo bản năng nhìn qua Vân Quán Ninh, chỉ thấy nàng rủi rủi mắt, vẫn còn ngái ngủ mở mắt ra, là ai vậy?
Làm gián đoạn giấc mơ của người ta.
Đúng thật là không biết điều.
Mặc Diệp lúc này mới thầm giật giật bả vai.
Suốt chặng đường trở về, hắn sợ nàng ngủ không ngon nên vốn không dám động đậy, chỉ sợ làm cho nàng tỉnh giấc.
Tới lúc này, vai cũng đều tê cứng cả rồi.
Xuống xe đi.
Hắn thản nhiên nói.
Trời cũng tối rồi đó.
Vân Quán Ninh vén màn xe lên, nhìn thấy vương phủ đã thắp đèn, sau đó mới nhảy xuống xe ngựa.
Vừa mới bước xuống, nàng lập tức nhìn thấy kẻ không biết điều mà lúc nãy mình vừa nói đã đi tới trước mặt.
Lao thất, vợ lao thất, phu thê hai người đã đi đâu vậy?
Lúc này, Vân Quán Ninh ngẩng đầu nhìn lên mới thấy người tới là Hàn Vương Mạc Hàn Vũ.
Mạc Diệp trước giờ không có nói chuyện với người này,
thậm chí cũng rất hiếm khi gặp mặt đám người của Mạc Hồi Diên.
Hôm nay, vì sao Mạc Hàn Vũ lại không mời mà tới?
Chương 174, ngươi có ý gì?
Vân Quán Ninh theo bản năng đưa mắt nhìn Mạc Diệp.
Hắn không nhìn nàng, ánh mắt có chút u ám khẽ quét về phía Mạc Hàn Vũ, nhị ca có việc.
Rất ngắn gọn,
không hề dư chữ nào.
Mạc Hàn Vũ đã quen với tính khí khó chịu này của người kia lâu rồi, cũng quen nhìn vẻ mặt khó ở này rồi, cho nên cũng không hề tức giận, chỉ đến gần cười nói, trong lúc rảnh rỗi, bản vương muốn tìm đệ uống rượu.
Uống rượu?
Vân Quán Ninh đảo mắt một vòng, trong lòng nảy ra một kế sách.
Mạc Diệp vốn là định từ chối,
nhưng Vân Quán Ninh lại nhanh nhỏ gật đầu, uống rượu thì được thôi.
Như thế này đi, trời cũng không hẳn là muộn lắm, hai người cứ vào ngồi chờ chút đã.
Ta đi chuẩn bị cho hai người chút đồ nhắm cùng rượu mang tới.
Mạc Diệp nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt ngờ vực.
Nàng biết nhu mì như thế sao?
Vân Quán Ninh cười hì hì, sau đó vào trong bếp trước.
Mạc Diệp thấy thế cũng không tiện nói nhiều, không còn cách nào khác đành mời Mạc Hàn Vũ vào đại sảnh trong phủ ngồi nói chuyện. Rất nhanh sau đó, Mạc Diệp cũng vào trong bếp. "Ngươi có ý gì?" Nhìn thấy Vân Quán Ninh thật sự là chuẩn bị rượu và thức ăn, hắn chau mày, giọng điệu có chút không vui nói, "Cũng không phải ngươi không biết, bản vương có rượu vào sẽ lập tức bị say." Nàng thật không phải là cố ý muốn nhìn thấy hắn mất mặt đó chứ? "Sợ cái gì? Có câu phu thê đồng lòng mà." Vân Quán Ninh xoay người lại. Bên trong nồi là đậu phộng rang, vừa nãy nàng đã dặn bà Trương nhóm lửa, sau đó quay sang vô vai Mạc Diệp, "Ngươi uống rượu sẽ say ngay lập tức, nhưng không phải còn có ta sao?" "Ngươi?" Mạc Diệp bày ra một vẻ rõ ràng là không tin tưởng người này, nói, "Ngươi sẽ uống rượu giúp bản vương?" "Đúng vậy, chẳng lẽ vương gia không thấy được, hôm nay Hàn vương tới đây rõ ràng là trồn hôi tới chúc Tết gà hay sao?" Vân Quán Ninh trừng mắt nhìn,